có Lôi Minh thành Kim Khuê tộc trưởng, có Vạn Nha thành Sắt Cương thành chủ. Có thể nói, toàn bộ trong khu vực, phàm có sức ảnh hưởng nhất định thủ lĩnh, nay toàn bộ đều tập trung ở trước mặt nhất trong phương trận. Dựa theo hình thể cao thấp cùng với địa vị cao thấp tiến hành sắp xếp thứ tự, mỗi người đều đầy cõi lòng kích động, phấn chấn, chờ mong, chí lo lắng. Quá nguy nga. Hàn Khả Hân trận đại ánh mắt nhìn một màn trước mắt này. Nàng lúc này cùng Trần Quả Quả các loại, chờ, Ma Vương đứng ở tế đàn phụ cận. Hàn Khả Hân cũng không phải là ưu ám thành con dân, nàng là lấy quý khách thân phận được mời xuất tịch trận này hoàn toàn mới lễ mừng nghi thức. Đông đông đông. Ngưu đầu nhân gõ tiếng trống. Đám người dồn dập nín thở. Lúc này thân dài vượt lên trước hơn 100 thước ám kim lớn ảnh, từ Ma Vương lâu đài đáp xuống, mang theo lấy khí tức kinh khủng quân lâm ở 22 trên quảng trường. Xoay quanh một vòng sau đó, Ma Vương hóa thành hình người rơi vào Thánh Vương tế đàn. Cái kia vượt lên trước 3m5 thân cao, cái ba khí khổng lồ hai cánh, cái kia uy nghiêm đặc biệt sừng, cùng với khí chàng cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Bái kiến Ma Vương bệ hạ. Trương Tam xuất cầm quân đoàn quỳ xuống đất phát sinh núi thở. Bái kiến Ma Vương bệ hạ. Bái kiến Ma Vương bệ hạ. Cự thụ thành tinh linh, Lôi Minh thành cự nhân, cùng thú thành thú nhân, Thiết Tâm thành ải nhân các loại, chờ. Số lượng hàng trăm ngàn Ma Vương tùy tùng dồn dập quỳ xuống đất, từng đợt núi thở thanh âm như biển động vậy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân cốc. Ánh mắt đảo qua tùy tùng thân thuộc. Ma Vương hết sức hài lòng gật đầu. Lúc này thủ tịch tế ti Lý Tứ đứng ra tuyên bố. Ngày hôm nay cử hành trận này lễ mừng, chỉ có một mục đích, đó chính là chiêu cáo thiên hạ, chính thức thành lập Hỗn Độn Liên Bang. Hỗn Độn Chi Sâm sẽ trở thành Hỗn Độn Liên Bang mảnh thứ nhất lãnh địa. Từ đây liên miên vạn năm chém giết cùng phân tranh đem bị ngăn chặn. Tứ phân ngũ liệt bị ngoại bộ khi dễ thời gian đem bị chung kết. Ma Vương bệ hạ sẽ trở thành Hỗn Độn Chi Sâm sở hữu chủng tộc, sở hữu sân mạch, sở hữu rừng cây cộng chủ. Từ giờ khắc này, sở hữu thành thị, sở hữu bộ lạc, tất cả con dân, cần phải hồi thủ ưu ám thành trật tự. Phàm có trở ngại cào giả, phàm làm trái lương giả, sẽ trở thành liên bang cộng địch. Để cho chúng ta đều liên thủ lại thể sống chết bảo vệ Hỗn Độn Chi Sâm thể sống chết thuần phục Ma Vương bệ hạ. Lời vừa nói ra, toàn trường khoảng cách sôi trào. Thề sống chết thuần phục Ma Vương bệ hạ. Hỗn Độn Liên Bang vĩnh viễn lưu truyền. Tinh Linh Vương Nạ Xí Lì Dạ đệ nhất cái lớn tiếng hô cự nhân Kim Khuê, ải nhân Thiết Tu, thú nhân Gơ, địa tinh Sát Cương các loại, chờ, thủ lĩnh, cũng không khỏi khản cả giọng hô. Thề sống chết thuần phục Ma Vương bệ hạ. Hỗn Độn Liên Bang vĩnh viễn lưu truyền. Hiện trường đám người. Toàn bộ hô to. Thề sống chết thuần phục Ma Vương bệ hạ. Hỗn Độn Liên Bang vĩnh viễn lưu truyền. Số lượng hàng trăm ngàn điên cuồng gào thét, cái kia sơn hô hải khiếu thanh âm, thậm chí ngay cả hôn sông bên ngoài sơn cốc đều có thể nghe thấy đúng lúc này. Lý Tứ lui xuống. Ma Vương đi tới trước tế đàn. Toàn bộ đại quảng trường, chọn mấy trăm ngàn người, lập tức an tĩnh lại, trong chớp mắt trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Trương Mục thỏa mãn nhìn trước mắt một màn. Hắn chậm rãi nói ra. Từ hôm nay trở đi, Hỗn Độn Chi Sâm không chỉ có là đại gia từ xưa đến nay sinh hoạt gia viên. Càng là liên bang thần thánh bất khả xâm phạm lãnh thổ. Cùng tồn tại. Vô luận gặp phải bao nhiêu địch nhân cường đại, đáng sợ dường nào tai nạn, bản vương đều muốn cùng liên bang cùng tồn tại, cùng chư vị. Y chúng ta cộng đồng chế tạo nơi đây. Làm cho liên bang phát triển lớn mạnh vĩnh viễn lưu truyền. Làm cho Hỗn Độn Chi Sâm trở thành trên thế giới giàu có nhất cường đại địa phương. Trong lúc nói chuyện, chương mục phát động Thánh Vương Thánh Tẩy. Thánh Vương tế đàn mỗi 1.000 vạn kim tệ mới có thể một lần phát động. Hiện trường có khoảng chừng 2 làm danh mỗi cái thành cao tầng, các bộ lạc cao tầng. Trương Mục ở vào thời điểm này đương nhiên sẽ không keo kiệt, hắn trực tiếp đối với tại chỗ cao tầng cùng với thủ lĩnh phát động 2 lần Thánh Vương Thánh Tẩy. Trong một sát na, hai bó cường quang bay lên bầu trời. Trong nháy mắt hóa thành mưa rơi năng lượng hạ xuống. Sở hữu tham gia lễ mừng đầu nhật cấp người khác vật. Đều bị năng lượng bao phủ chỉ cảm thấy thân thể phát sinh mãnh liệt biến hóa, vô số mắt thường không thể nhận ra năng lượng. Không ngừng tiến nhập thân thể dung nhập huyết nục cùng xương cốt. Liền ở đây Ma Vương. Cũng đều không chút ngoại lệ. Hàn Khả Hân thu đến gợi ý. Ngươi thu được Thánh Vương Thánh Tẩy, vĩnh cửu sinh mệnh lực 300, vĩnh cửu tinh thần lực 300, vĩnh cửu lực lượng 30, vĩnh cửu mẫn tiệp 30, vĩnh cửu thể chất 30, vĩnh cửu ý chí 30. Hàn Khả Hân thấy vậy. Lại một lần nữa sợ ngây người. Cái này sóng thuộc tính đề thăng có thể cũng không ít. Chương mục cái gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được. Nếu như chỉ là sử dụng người khác thuộc tính thu được đề cao, vậy ngược lại cũng là không có gì thật là kỳ quái địa phương, vấn đề là cổ lực lượng này cũng không phải nhằm vào bọn họ vài cái Ma Vương. Hiện trường đầu lĩnh phương trận. 2.000 cao tầng cùng lĩnh thần. Mỗi người thành chủ, tù trưởng, trưởng lão các loại, chờ. Cùng với ma vương tướng lĩnh, thế ti, các thân vệ. Tất cả đều bị cổ lực lượng này cho bao phủ, hơn nữa thu được lớn đại tu vi để thăng, chỉ là trong nháy mắt, có ước chừng mấy trăm giai đột phá đến tứ giai. Những người khác cho dù không có lập tức đột phá, nhưng cũng thu được rõ ràng thực lực tăng trưởng, tu vi để cao. Một màn này trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ mục trường khẩu đốc. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số thành chủ tù trưởng trưởng lão, thực lực của bọn họ đều sẽ không vượt qua tam giai. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện cùng phát triển, bọn họ vô cùng có khả năng cả đời này đều nhảy qua không vào tứ giai cánh cửa, nhưng hôm nay, bằng vào ma vương phóng xuất ra năng lượng, quang hiện trường đột phá thực lực là hơn đạt đến mấy trăm. Những người khác cũng tất cả đều thu được cự đại thực lực để thăng. Loại trang diện này, thứ hiệu quả này, không có bất kỳ giải thích hợp lý. Quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Không sai, chính là thần tích, đây là ma vương triệu hoán thần tích. Giả thần hưởng ứng ma vương hô hoán. Chư thần cũng vì hỗn độn liên bang thành lập mà chúc mừng. Số lượng hàng trăm ngàn ma vương tùy tùng dồn dập lại một lần nữa quỳ gối. Hỗn độn liên bang vĩnh viễn lưu truyền. Ma vương bệ hạ vĩnh viễn lưu truyền. Chương mục có thể thấy rõ ràng. Hai làn sóng thánh vương thanh tẩy bị thả ra ngoài về sau. Nhiều 2-300 tam giai đơn vị, 2 tháng 3 năm 14 giai đơn vị, liền nạ xì lý dạ, mại ý mị dị ẩn, kim khuê mấy người cũng có không nhỏ tăng trưởng. Ma vương hai đại hộ vệ. Tất cả đều thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Thánh đảo thành nhân ngư thủy giao trực tiếp chỉ nửa bước nhảy vào ngũ giai. Điều này làm cho thủy giao cảm thấy phát ra từ nội tâm khiếp sợ. Nàng thực sự không cách nào giải thích. Đây rốt cuộc là vì sao? Ma vương năng lực thật sự là quá cường đại, quá bất khả tư nghị. Lấy năng lực của hắn nhất định có thể thủ hộ hỗn độn liên bang, có lẽ là thời điểm dẫn dắt toàn bộ bộ tộc xin vào chương mục lúc này hết sức hài lòng. Không sai. Thánh giật lễ. Biểu hiện thập phần hoa lệ. Hiệu quả cũng phi thường ra sức. Tuy là tốn hao phi thường khổng lồ, tuy là đơn lần để thăng hiệu quả, kém xa ma vương thanh tẩy kinh khủng như vậy, thế nhưng phạm vi tác dụng thật sự là quá lớn. Lần này, liên hậu kỳ gia nhập vào. Độ trung thành còn không quá cao tân nhân. Bọn họ độ trung thành cũng lấy tốc độ kinh người cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Vô luận là như thế nào ngoan cố phái, làm kiến thức cú ám thành hùng vĩ, ma vương thực lực cường đại, cùng với như vậy thần tích sau đó, nội tâm sợ rằng đều sẽ dao động. Ma vương thật là thiên tuyển chi nhân. Hắn biết hàng lâm ở hỗn độn chi xâm là chỉ ý của thần, hắn là mệnh trung chú định muốn trở thành hỗn độn chi xâm cộng chủ nhân. Cùng nhân vật như vậy đối nghịch. Cái kia cùng nghịch thiên khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thể sống chết thuần phục, phụng dưỡng vĩ đại đại ma vương. Mới có thể vì gia viên, vì bộ tộc sáng tạo ra cảng tương lai tốt đẹp liên bang vĩnh viễn lưu truyền. Bệ hạ vĩnh viễn lưu truyền. Đám người tiếp tục quỳ xuống đất, đại thần la lên, bọn họ vẻ mặt cuồng nhiệt, như cuồng tín đồ. Cùng lúc đó, rốt cuộc xuất hiện. Chương mục chờ mong đã lâu gợi ý. Ngươi đã thống trị hỗn độn chi xâm toàn bộ khu vực, thu được địa khu chuyên trúc siêu cấp bảo dương ít một, chứng kiến cái này. Chương mục đại hỉ. Cùng đoán giống nhau. Loại này đại hình khu vực nghĩ xong toàn bộ dọn sạch mỗi một cái góc. Hầu như là không thể nào làm được sự tình, nhưng chỉ cần triệt để chiếm lĩnh cướp đoạt phía trước, triệt để thống trị nơi đây. Như vậy thì sẽ bị coi là thành công chinh phục. Chương mục phát hiện chinh phục toàn bộ hỗn độn chi xâm khu vực, đạt được bảo dương cùng bình thường công chiếm địa khu lấy được bảo dương bất đồng, cái hòm đáo này không có phẩm chất phân chia. Hắn là một cái dành riêng siêu không cấp 60 bảo dương. Chương mục vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy bảo dương. U ám sơn cốc động tĩnh, thật sự là huyên quá lớn. Ma vương tuyên bố chủ quyền. Thành lập hỗn độn liên bang, cái này một cái tạc liệt tin tức, trước tiên ở hỗn độn chi xâm phong truyền hầu như liền tại cùng ngày. Đạo này tình báo khẩn cấp, đã bị tình báo đế quốc cơ cấu thu hoạch. Trước tiên đưa đến Nam Cảnh đại công bạ họ trong tay. Hỗn độn chi xâm thống nhất, vẫn là một cái ma vương làm. Đây quả thực là quá mức hoang đường. Bạ họ đại công bên người mấy vị kỵ thổ đoàn trưởng khí phẫn điền ứng, chỉ cảm thấy cái này ma vương sở tác sở vi, nhất định chính là một loại vũ nhục, nhưng mà... Bạ họ đại công. Hắn cũng là phá lên cười. Vị kỵ mười đám trưởng cảm thấy hoang mang. Đại công, việc này ác liệt như vậy, ngài chẳng lẽ không tức giận sao? Bạ họ đại công lãnh đạm nói. Một cái ma vương ở đế quốc dưới mí mắt, ở ba cái đế quốc cấp thế lực trong vòng đây, nếu như len lén phát triển chậm rãi mạnh mẽ liền tính. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác công nhiên tuyên bố thành lập liên bang. Ngu xuẩn. Thực sự là ngu xuẩn cực độ. La ta đánh giá quá cao hắn. Nghe thế. Một đoàn trưởng, nhưng cái này mà vương lá gan cũng quá lớn, tác phong làm việc cũng quá cuồng vọng, hắn tại sao muốn kiêu căng như vậy, chẳng lẽ là ngại tự tử không đủ nhanh. Bộ thứ ba quân đoàn toàn quân bị diệt. Trấn quốc kỵ sĩ Hoàng Huy, đế quốc bá tước Tô Văn Hạo chết trận. Chuyện này truyền sau khi trở về, bạn họ đã đối với ma vương cao độ coi trọng. Có thể nguyên do bởi vì cái này ma vương hoạt động địa khu tương đối đặc thù, lấy thân phận của hắn là không tốt tự mình hạ tràng đi đối phó, nếu không sẽ lướt qua còn lại hai cái đại thế lực chịu được danh giới cuối cùng. Nhưng là, hiện tại không giống nhau. Ma vương tuyên bố thành lập liên bang. Hắn quyết nhất định phải trở thành hỗn độn chi xâm cộng chủ. Làm cho nguyên bản chia 5 xẻ 7 hỗn độn chi xâm giáp thành một thế lực. Vô luận là Lạc Nhật đế quốc, vẫn là Thủy Lam liên bang, tuyệt không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, ma vương như vậy hành vi, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bạn họ chậm rãi đứng lên. Làm cho trạm chuyên trở chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đi một chuyến đế đô, tự mình gặp mặt hoàng đế bệ hạ. Chuyện này, đã làm lớn chuyện. Hoàng đế tất nhiên sẽ quan tâm. Hắn hay là trực tiếp hội báo tương đối khá. Chương 179, đế quốc hoàng đế cùng tam phương hội nghị, 1. Ngày hôm sau, cấp bậc cao nhất tam phương hội nghị triệu khai. Tam phương thế lực tối cao người nắm quyền đồng thời xuất hiện ở một cái ma pháp năng lượng tạo thành đại sảnh. Bọn họ theo thứ tự là, Lạc Nhật đế quốc nhiếp chính vương, Cắt Lốt thân vương, Lôi đình đế quốc hoàng đế, Phở Lì Ô 16 thế, Thủy Lam liên bang tối cao nghị hội, Vạ Lẹn Tín Nạ nghị trưởng. Toàn bộ phòng họp cấu trúc tại trong hư không, tam phương người dự hội toàn thân đều là ma pháp năng lượng tạo thành hình chiếu. Những thứ này hình chiếu, tất cả đều là trải qua an toàn thủ đoạn xử lý. Dùng mắt thường không cách nào thấy rõ lẫn nhau biểu tình cùng khuôn mặt, cũng vô pháp dùng tinh thần linh hồn thủ đoạn, từ trên người đối phương dò thám biết bất kỳ tin tức gì hoặc tư tưởng. Đương nhiên, giới tính, thân thể, tuổi tác vẫn là có thể nhận. Lạc Nhật đế quốc nhiếp chính vương Carlos là một vị dung mạo không sâu sắc câu lũ thấp bé lao giả, cầm trong tay một căn trượng dài, thoạt nhìn có chút âm trầm. Thủy Lam liên bang Vạ Lẹn Tín Nạ nghị trưởng là một vị cùng loại nhân ngư hải tộc, nàng dùng mặt nạ bảo hộ che mặt, không cách nào phân biệt cụ thể tuổi tác. Còn như Lôi đình đế quốc hoàng đế, Phở Lì Ố 16 thế, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, dường như mới, chỉ có, ngoài 30, thoạt nhìn oai hùng bất phàm, chính trực trắng niên. Cắt Lốt thân vương một hồi mặt liền chất vấn lên. Phở Lì Ố, ngươi làm cho nam cảnh binh đoàn tiến nhập hỗn độn chi xâm, chẳng lẽ dự định đánh vỡ tam phương cân bằng sao? Vạ Lẹn Tín Nạ cũng nói. Không sai, dựa theo ước định, tam phương thế lực không cho phép lấy bất kỳ phương thức nào tiến nhập hỗn độn chi xâm. Người nam cảnh công tức bạ họ hắn lần này bàn tay qua giới. Phở Lì Ố 16 thế thì thập phần bình tĩnh. Bạ họ đại công sở dĩ sẽ đối với hỗn độn chi xâm xuất thủ là có nguyên nhân, lần này quả thật có một cổ lực lượng ý đồ đánh vỡ cân bằng, nhưng cổ lực lượng này cũng không đến từ chúng ta. Từ nam cảnh mới nhất truyền về tình báo đến xem, hỗn độn rừng rậm đã bị một cái tiềm lực kinh người ma vương nắm giữ tịnh thống chữa, bọn họ cao điệu thành lập hỗn độn liên bang, chỉnh hợp hầu như toàn bộ bộ tộc. Cắt Lốt thân vương biểu tình khẽ biến. Có loại này sự tình. Tình báo của hắn. Không có Lôi đình đế quốc nhanh như vậy. Nhưng Phở Lì Ổ không cần thiết lừa dối hắn. Dù sao chuyện lớn như vậy rất dễ dàng kiểm chứng. Gần như không có khả năng có biện pháp giấu giếm được cái này hai thế lực lớn. Vạ Lẹn Tín Nạ cảm thấy có chút hoang mang. Đối với ma vương cái này tân sinh quân thể, chúng ta Thủy Lam liên bang từng có điều tra, bọn họ cứ việc tiềm lực kinh người, có thể hiện nay đại thể rất nhỏ yếu, lại làm sao có khả năng thống trị hỗn độn chi sâm. Nhưng hắn xác thực xảy ra. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Phở Lì Ô nói. Cái này ma vương không chỉ có ung dung thống trị hỗn độn chi sâm, càng là thuận lợi hợp nhất các đại bộ tộc cùng thành thị thế lực. Bây giờ thế lực tuyệt không thua kém ngươi Thủy Lam liên bang một cái gia nhập liên minh vương quốc. Nghe thế. Cắt Lốt thân vương, Vạ Lẹn Tín Nạ nghị trưởng đều trầm mặc. Phở Lì Ô 16 thế nói tiếp. Quốc gia của ta đóng quân nam cảnh biên thủy quân đoàn đế quốc một trong, mấy ngày ngắn ngủi liền toàn quân bị diệt. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy gây nên chúng ta coi trọng sao? Ta kiến nghị, ba mặt đồng thời dụ binh, đem cái này ma vương cắn giết, để tránh khỏi thúc đẩy tương lai hòa lớn. Cắt Lốt thân vương khinh thường nói. Chính là một cái ma vương, chính là một mảnh hỗn độn chi sâm, làm sao có khả năng trở thành hòa lớn, đối phó một cái nhân vật như vậy, tam vương đồng thời xuất thủ không khỏi quá khoa trương. Hắn nói không sai. Hỗn độn chi sâm nói trắng ra là, chỉ là một ba thế lực lớn chiến lược khu hòa hoãn. Ba thế lực lớn nếu quả như thật muốn động thủ, bọn họ hoàn toàn có thể san bằng cái chỗ này, chỉ bất quá tiền lợi cùng trả giá không được tỷ lệ mà thôi. Vì một cái ở hỗn độn chi xâm quật khởi ma vương. Phở Lì Ổ hoàng đế cư nhiên sướng nghị tam phương liên thủ, tạm thời không nói bọn họ lẫn nhau có thể hay không tín nhiệm, chỉ bằng cái này hỗn độn liên bang bây giờ quy mô, làm như vậy đơn giản là giết gà dùng đồ long đao. Vạ Lẹn Tín Nạ nghị trưởng nói. Thế nhưng, cái này hỗn độn liên bang tồn tại, chung quy biết đánh phá khu hòa hoãn cân bằng. Chúng ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Từ duyên chiến lược góc độ tới suy tính. hỗn độn chi xâm là nhất định sao hỗn loạn các cứ. Chỉ có như vậy mới có thành tựu khu hỏa hoan giá trị tồn tại. Nếu như toàn bộ khu vực bị thống nhất, có chung ý chí, như vậy rất dễ dàng khoảng cách nghiêng qua một bên, tỉ như gia nhập vào Thủy Lam Liên bang, hoặc là nhập vào hai đại đế quốc. Mà một khi loại sự tình này xảy ra, ba thế lực lớn điểm thăng bằng liền khoảng cách bị phá vỡ. Sau đó bất luận cái gì một điểm xung đột đều có thể dẫn phát quốc chiến. Flerio hoàng đế cười rồi. Thủy Lam Liên bang, Lạc Nhật đế quốc tình huống gì, hắn so với bất luận kẻ nào đều biết. Thủy Lam Liên bang tự bảo vệ mình có thừa tiến công không mạnh, năm đó Thủy Lam nữ đế lập xuống viễn cổ minh ước là loại hình phòng ngự, chỉ có làm thế lực bên ngoài chân chính tạo thành uy hiếp thời điểm, liên bang các quốc gia mới có thể bị minh ước cưỡng chế thúc đẩy liên quân. Hiện ở loại tình huống này, Thủy Lam Liên bang nội bộ cắt rời nghiêm trọng. Thế lực khắp nơi mâu thuẫn, các nơi tai họa ngầm càng ngày càng bén nhọn. Bọn họ không có khả năng chuyên môn vì hỗn độn liên bang, vì cái khu ma vương, mà tập kết liên bang đại quân. Còn Lạc Nhật đế quốc, lão hoàng đế hoa mắt ù tai đe dọa, tùy thời băng hà, hiện tại cầm quyền nhiếp chính thân vương Cắt Lốt là một cái dạ tâm bừng bừng ra hỏa, hắn một lòng chỉ nghĩ thừa dịp hoàng thất suy vi đánh cắp chi cao quyền bính, lại làm sao lại làm cho này chủng biên thủy việc nhỏ mà phân tâm. Sở dĩ, Flerio hoàng đế đề nghị, nếu như vậy, vậy liền đem chuyện này giao cho bạ họ đại công, lấy bạ họ công quốc cùng với nam cảnh bộ đội thực lực, tiêu diệt cái này mà vương dễ như trở bàn tay. Valentina nghị trưởng trầm mặc 2 giây nói, Lôi Đình đế quốc nhất định phải tuân thủ ước định, quyết không thể ở hỗn độn chi xâm lưu lại, cũng không thể lưu lại bất luận cái gì đầu đuôi. Cắt Lốt thân vương cũng gật đầu. Chúng ta biết thời khắc quan tâm hỗn độn chi xâm thế cục biến hóa. Flerio hoàng đế nói, điểm ấy các ngươi cứ việc yên tâm. Nói, trong lòng cười nhạt. Chờ hỗn độn chi xâm khối này yếu địa chiến lược bị nắm trong lòng bàn tay. Khi đó nên xử lý như thế nào, còn không phải là toàn bằng đế quốc lợi ích. Lấy Thủy Lam Liên bang hiện nay nội bộ cắt rời ly tâm, lấy Lạc Nhật đế quốc nhãn tiền triều cương đại loạn, lại làm sao có khả năng ngăn cản Lôi Đình đế quốc kế hoạch. Lại nói tiếp. Flerio hoàng đế. Hắn còn phải cảm tạ hỗn độn chi xâm ma vương. Nếu như không phải cái này ma vương làm ra cái gì liên bang. Đế quốc lại làm sao có khả năng như vậy danh chính ngôn thuận, sư xuất hữu danh tham gia cũng công chiếm. Cái này so với nguyên lai âm thầm bố cục, bí mật trưởng không càng thêm đáng tin. Tam phương hội nghị kết thúc. Ba vị ma pháp hình chiếu tiêu thất. Toàn bộ hư không phòng hội nghị trực tiếp sụp đổ tiêu thất. Trận này hội nghị đạt thành chung nhận thức là Thủy Lam Liên bang, Lạc Nhật đế quốc, cùng là Y đế quốc Nam Cảnh lấy bạ họ công quốc cầm đầu lực lượng tiến nhập hỗn độn chi xâm. Bất quá còn lại Tam Cảnh cùng với hộ quốc công tước. Đế quốc lực lượng nòng cốt không thể nhúng tay, đối với lần này Flerio hoàng đế tự nhiên hân nhiên tiếp thu. Lôi Đình đế quốc mục đích đã đạt được. Hỗn độn liên bang cho dù thật có thể trên dưới thống nhất, tối đa bất quá tương đương với một cái trung tiểu hình vương quốc. Loại thế lực này Thủy Lam liên bang có hơn mấy chục cái không ngừng, đối với đế quốc cấp cự vô phách thế lực mà nói căn bản không tạo thành khiêu chiến. Bạn họ đại công bản thân liền là một vị đứng đầu vương giả, bạn họ gia tộc càng là cường giả như mây. Càng có thể thống suất toàn bộ đế quốc Nam Cảnh quý tộc. Cổ lực lượng này. Dư giả. Mà trừ những thứ này ra. Đế quốc rồi hướng mỗi cái địa dụng sĩ công hội phát sinh treo thưởng. Nếu ai có thể giết chết hỗn độn liên bang đại ma vương, có thể trực tiếp thu được đế quốc thế tập bá tước thân phận, đồng thời thưởng cho 1 tỷ thông dụng kim tệ. Trọng thưởng phía dưới. Tất có dũng phu. Không nói đến đế quốc treo thưởng đầy đủ ra sức. Đối với dũng sĩ mà nói, liệp sát mạnh mẽ đại ma vương bản thân. Chính là nhất kiện phi thường vốn có lực hấp dẫn, có thể một bước lên trời chuyện tốt. Khi biết được hỗn độn chi xâm, đản sinh ra như thế một vị siêu cấp đại ma vương. Các nơi đối với mình có thực lực sĩ tất nhiên nghe tin lập tức hành động. Dù sao chỉ cần giết cái này ma vương, không chỉ có lập tức dương danh lập vạn, càng có thể trực tiếp trở thành đế quốc quý tộc, thu được đáng kể tưởng thưởng, còn có thể sử dụng thực lực bản thân tăng vọt, trong nháy mắt một bước lên trời. Lúc này, hỗn độn liên bang, chủ thành U Ám Thành. Trận này đại hội cùng lễ mừng đã hạ màn kết thúc. Trương Mục lúc này mới có thời gian tự mình cùng Hàn Khả Hân gặp mặt. Trương Mục cười một cái nói. Thực sự là xin lỗi, cái này mấy ngày, ta xác thực quá bận rộn, cũng may tất cả mọi chuyện tiến triển cũng rất thuận lợi. Hàn Khả Hân đã không muốn phát biểu nữa cảm tưởng. 2 ngày này lòng tự tin chịu đến đả kích nghiêm trọng. Nàng suy nghĩ một chút nói. Lúc này tự xây thế lực, tuyên cáo chủ quyền, đây là rất nguy hiểm hành vi, ngươi làm tốt kế tiếp chuẩn bị ứng đối rồi sao? Nghe nói như thế, Trương Mục cũng là sướng sở. Phòng trưng Hàn Khả Hân cái này 2 ngày thời gian, đã đối với hỗn độn chi xâm, cùng với chu vi 3 thế lực lớn đã làm nhiều lần bài học. Yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Trương Mục thành lập hỗn độn liên bang, mục đích chủ yếu là triệt để thống trị nơi đây, từ đó thu hoạch được tương ứng siêu cấp bảo dương. Còn hậu quả? Đương nhiên cân nhắc qua. Bất quá lấy trước mắt thực lực cá nhân cùng với thế lực. Trương Mục đều không quan tâm ba thế lực lớn sẽ cho mình tạo thành ảnh hưởng. Theo hắn biết, Lạc Nhật Đế Quốc, Thủy Lam Liên Bang chủ động xâm lấn Hỗn Độn Chi Xâm xác suất là vi hồ kỳ vi, chỉ có Lôi Đỉnh Đế Quốc có cái này động cơ cùng năng lực. Mà Lôi Đỉnh Đế Quốc, trừ phi đem hết toàn lực xuất thủ, bằng không căn bản không đủ để cấu thành trọng đại uy hiếp. Có thể là một cái Hỗn Độn Chi Xâm, Lôi Đỉnh Đế Quốc làm sao có khả năng ra tay toàn lực. Cho dù Hoàng Đế loại nghĩ gì này, còn lại hai thế lực lớn cũng sẽ chống lại. Sở dĩ tổng mà nói, nguy hiểm cùng áp lực không thể nói không có. Bất quá toàn bộ nằm ở có thể phòng khả năng khống chế phía dưới. Hàn Khả Hân gật đầu. Nếu như vậy, ta cũng không nói nhiều, ta biết ngươi thủ hạ nhân, tốt Triệu Hảo, Ngư Thủy Giao, biết được gia tộc của nàng ở Thánh Đảo thành sự tình. Nếu như ngươi không đề nghị, ta có thể xuất thủ giúp một tay, vì ngươi từng bước khống chế được Thánh Đảo thành. Đương nhiên thành tựu chỗ tốt, ta muốn thu được ở Thương Nguyệt Quốc, cùng với Thủy Lam Liên bang tiến hành hoạt động thương nghiệp quyền lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khống chế Thánh Đảo Thành. Trương Mục có chút kinh ngạc. Cái này Thánh Đảo Thành là Thương Nguyệt Quốc gần với Vương Đô đệ nhị thành thị, Thương Nguyệt Vương quốc đệ nhất buôn bán thành thị, Thủy Lam Liên bang phương Bắc trọng yếu cảng. Nếu như có thể khống chế được cái chỗ này, đối với Trương Mục chỗ tốt là lớn vô cùng. Nhưng là muốn khống chế, lại nói dễ dàng sao? Trương Mục hiện nay tinh lực chủ yếu dùng để đối phó phương Bắc đế quốc, phát triển lãnh địa làm chủ, mà phía Nam này đây thẩm thấu cùng với kinh doanh buôn bán làm chủ. Trung ngắn hạn thời gian, không có còn lại dự định. Trương Mục hỏi, ngươi có nắm chắc không? Hàn Khả Hân nói, luận ngạnh thực lực, ta không bằng ngươi, nhưng ta có chút thủ đoạn, nhưng cũng là ngươi không có sẵn. Trương Mục suy nghĩ một chút, quả thật là như thế, cũng có thể thử xem. Hàn Khả Hân phi thường phấn chân quang, nàng ngay lập tức sẽ trở về chuẩn bị đi. Trương Mục rảnh rỗi về sau, lúc này mới mở ra người chơi giao diện, nhận lấy. Hỗn Độn rừng rậm chuyên trúc bảo dương. Đây là thống trị toàn bộ Hỗn Độn chi xâm địa khu hòm đảo lớn, đạt được thưởng cho sẽ phải so với Tà Vương cổ mộ tốt hơn mới đúng. Ôm chờ mong. Chương mục đem bảo dương mở ra. Chương 180, xa hoa thưởng cho. Lý Tứ thăng cấp. 2. Ngươi mở ra Hỗn Độn rừng rậm bảo dương. Ngươi kích hoạt rồi danh xưng Hỗn Độn chi xâm người thống trị. Ngươi thu được kim tệ ít một thứ, bản vẽ, Ma Vương phục sinh tế đan ít một, bản vẽ, Ma Vương tháp tu luyện ít một. 10 hệ năng lượng bảo thạch mỗi cái ít 1 vạn, khi này cái chuyên trúc bảo dương mở ra trong nháy mắt. Trương Mục chỉ cảm thấy tự thân cùng cảnh vật chung quanh đều biến đến không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ Hỗn Độn chi xâm dòng năng lượng di chuyển, chính mình các hạng thuộc tính, các hạng năng lực dường như đều thu được tăng cường. Trải qua hiểu biết, Trương Mục mới biết được. Đây là danh xưng hiệu quả phát huy tác dụng. Danh xưng, Hỗn Độn chi xâm người thống trị. Vương giả cấp danh xưng. Vĩnh cửu tinh thần lực 5000. Vĩnh cửu sinh mệnh lực 5000. Làm ngươi ở vào Hỗn Độn chi xâm trong phạm vi lúc, sinh mệnh lực của ngươi cùng tinh thần lực ngoài định mức 5000, toàn thuộc tính tăng phúc 25%, tốc độ khôi phục 100%. Thu được khu vực truyền tống năng lực, mỗi 30 phút có thể sử dụng một lần. Ở sự thống trị của ngươi phía dưới, Hỗn Độn chi xâm tài nguyên 20%, con dân toàn bộ thuộc tính 10%, con dân độ trung thành ngoài định mức 10%, khi thấy danh xưng hiệu quả. Chương mục trực tiếp kinh hãi. Bởi vì hiệu quả không khỏi quá ra sức quá kinh khủng. Lại có cao tới 50.000 điểm sinh mệnh lực, tinh thần lực cố định thuộc tính tăng phúc, đây là một cái phi thường khổng lồ thêm được cùng cường hóa. Mà cái này chỉ là thường quy thêm được hiệu quả. Nếu như Trương Mục ở Hỗn Độn chi xâm bên trong, danh xưng hiệu quả càng mạnh, có phi thường khổng lồ ngoài định mức thêm được hiệu quả, chỉ là sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tính tổng cộng tăng phúc chi đồng thời cao tới 1.000.000 điểm. Đây là khái niệm gì? Trương Mục sách vở liền ra thô huyết dày phòng ngự cường đại. Hiện tại lại thêm ra 1.000.000 điểm tinh thần lực, sinh mệnh lực, sinh ra kết quả có thể tưởng tượng được, nhất định chính là muốn chết đều khó khăn. Chỉ là điểm này. Danh xưng uy lực liền không khiêm tốn sử thi trang bị. 107 mà cùng trang bị loại này ngoại vật sinh ra thêm được so sánh với. Danh xưng hiệu quả. Không thể hoàn toàn tính là ngoại vật. Nó không cách nào bị cướp đi, không cách nào bị nghĩ cách bị xua tan. Chỉ có triệt để phá hủy Hỗn Độn chi xâm, hủy diệt Hỗn Độn liên bang. Mới có thể khiến danh xưng hiệu quả vô hiệu hóa, trừ những thứ này ra, chớ không có cách nào khác. Húng. Trừ những thứ này ra. Danh xưng ở Hỗn Độn chi xâm bên trong. Có thể đề cao các hạng thuộc tính, tăng thêm tốc độ khôi phục, làm cho Trương Mục không dựa vào truyền tống tháp, cũng có thể siêu viễn cự ly không hạn chế truyền tống năng lực. Đơn giản là thần kỹ. Trừ những thứ này ra đối với lãnh địa, đối con dân cũng có gia trì hiệu quả. Nó có thể tăng thêm lãnh địa vật tư sản lượng, tăng thêm con dân thuộc tính, để thăng độ trung thành trở, các loại. Cái này danh xưng. Giá trị không cách nào đánh giá. Chỉ là kiểu thưởng cho. Thông thường ma vương bảo dương liền theo không kịp. Húng chi phần thưởng này trong hòm đáo sở lái ra thưởng cho, có thể không chỉ như vậy một cái danh xưng đơn giản như vậy. Một ức kim tệ thưởng cho. Làm cho Trương Mục cảm thấy phi thường hài lòng. Cho dù đối với hắn hiện tại mà nói, cái này cũng tuyệt đối có thể được xưng là số tiền lớn. Trừ những thứ này ra, còn có hai phần bản vẽ. Bản vẽ, ma vương phục sinh tế đàn, ngũ giai đặc thù kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 5.000 vạn, sinh mệnh bảo thạch ít 5.000, vong linh bảo thạch ít 5.000, linh hồn bảo thạch ít 200, không, ngũ giai linh hồn ít 10, có ở lãnh địa triệu hoán một tòa ma vương phục sinh tế đàn. Bản vẽ, ma vương tháp tu luyện, ngũ giai đặc thù kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 2.000 vạn, phong hỏa thủy thổ bảo thạch ít 2.000, tinh thần bảo thạch ít 1.000, phù ma hòn đá ít 3 vạn, có ở lãnh địa triệu hoán một tòa ma vương tháp tu luyện. Cái này hai phần bản vẽ. Tất cả đều là ngũ giai bản vẽ. Không chỉ có là ngũ giai kiến trúc, càng là ngũ giai đặc thù kiến trúc, bên ngoài chi phí phi thường sang quý, làm cho còn lại phổ thông ngũ giai kiến trúc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá. Khó nhìn ra. Hai phần bản vẽ cực kỳ chân quý. Phổ thông thưởng cho bảo dương bạo nổ không ra. Chỉ có loại này siêu cấp bảo dương mới có xác suất thu được. Ma vương phục sinh tế đàn. Danh như ý nghĩa. Bên ngoài công năng. Không khó đoán. Chương mục hiểu được. Có thứ này. Vô luận là ma vương bên ngoài tử vong. Vẫn là lĩnh địa tử dân chết ngoài ý muốn. Linh hồn đều sẽ bảo tồn lại. Ma vương có thể tự chủ phục sinh chính mình, cũng có thể phục sinh chết đi thủ hạ, thậm chí chỉ cần đạt được hoàn chỉnh linh hồn, có thể phục sinh bất kỳ một cái nào mục tiêu. Đối với lần này, Trương Mục cảm thấy rất giật mình. Hắn cảm giác mình đại khái không dùng được đồ chơi này. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, nào có dễ dàng chết như vậy. Với hắn mà nói phục sinh tế đàn trên căn bản là dư thừa bài biện. Nhưng là, chính mình không dùng được. Không có nghĩa là người khác không dùng được. Có tòa tế đàn này, Trương Tam Lý Tứ, Nạ Sĩ Lý Dạ, cùng với bất luận cái gì thuần phục chính mình mục tiêu, tương lai đều không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Trừ những thứ này ra, Trương Mục còn có thể từ địa phương khác thu hoạch linh hồn. Chỉ cần linh hồn bảo tồn hoàn chỉnh, bị hắn mang về đến rồi trong lãnh địa, hắn có thể đem đối với phương phục sống, bên ngoài giá trị là không cách nào lường được. Đương nhiên, tuy là phục sinh tế đàn phi thường châu bò xiên, thế nhưng phục sinh bất luận cái gì mục tiêu đều cần thành phẩm. Mà phục sinh tế đàn bản thân chi phí liền đắt hủ chết người. Quang số lượng ngàn vạn kim tệ cùng với đại lượng bảo thạch là có thể để cho người nhức đầu, càng chưa nói còn cần tiêu hao 5 cái ngũ giai linh hồn làm tài liệu. Liền trước mắt mà nói, không cụ bị chế tạo điều kiện. Từ trong hòm đáo còn mở ra một cái bản vẽ. Cái này, ma vương tháp tu luyện, chắc là một cái tu luyện hình kiến trúc, đối với lãnh địa phát huy ra tác dụng, tương tự với thí luyện tháp. Bất quá, có thể tưởng tượng. Đồng dạng là ngũ giai kiến trúc. Ma vương tu luyện tháp là đặc thù kiến trúc. Công hiệu quả cùng công năng khẳng định xa xa mạnh hơn người sau. Tuy là chi phí vẫn như cũ phi thường sang quý, thế nhưng lấy Trương Mục trước mắt tài lực, ngược lại cũng không trở thành không cách nào gánh vác, có tạo ra giá trị. Ngoại trừ siêu cường danh xưng, đỉnh cấp bản vẽ, hơn ức kim tệ bên ngoài. Cái hòm đáo này còn khai xuất đạt hơn 10 vạn miếng bảo thạch, bao trùm gió, hỏa, thủy, thổ, quăng, ám, lôi, sinh mệnh. Vong linh, tinh thần, 10 loại thuộc tính, mỗi cái 1 vạn viên. Không cần nghi vấn. Đây là một khoản tiền lớn. Những tài liệu này đối với lãnh địa kiến thiết cực kỳ trọng yếu. Chương mục đối với thưởng cho số lượng cùng với quy mô phi thường hài lòng. Thật không hổ là siêu cấp bảo dương, phổ thông thưởng cho bảo dương, cho dù kim cương cấp cũng rất khó cùng sánh vai, chỉ tiếc loại này bảo dương quá khó khăn làm. Thu thập xong chiến lợi phẩm. Chương mục đi tới hồn chi trước tế đàn. Một nhóm mới linh hồn đã sản xuất được. Mặc dù quá khứ trong khoảng thời gian này phi thường vội vàng, thế nhưng Trương Mục không có quên buôn bán linh hồn, hiện nay linh hồn dự trữ đã phi thường khổng lồ. Trương Mục vốn là có rất nhiều linh hồn. Gần nhất điên cuồng đầu cơ trục lợi tứ giai linh hồn kiếm trên lệch giá. Ỷ có hồn chi tế đàn. Điên cuồng hao còn lại mà vương lông dê. Làm cho trong tay hắn linh hồn số lượng bạo tăng. Hắn hiện tại trong tay linh hồn số lượng là tam giai linh hồn 575 cái, tứ giai linh hồn 36 cái, ngũ giai linh hồn 5 cái. Trong đó tam giai linh hồn tối đa. Đây là tứ giai linh hồn nguyên liệu dự trữ. Bởi vì linh hồn hợp thành là cần thời gian. Trương Mục không có cách nào đúng lúc đem sở hữu linh hồn đều hợp thành. hồn chi tế đàn chỉ có thể đem nhiều cái cấp thấp linh hồn hợp thành cao cấp linh hồn, mà không cách nào đem cao cấp linh hồn chia ra thành nhiều cái cấp thấp linh hồn. Sở dĩ cũng có cần thiết lưu lại một chút linh hồn dự trữ, làm cho thủ hạ ma vương thu được số lượng nhất định hối đoái hạng ngạch, Trần Quả Quả bọn họ tùy thời có linh hồn có thể mua, để tránh khỏi không có tài phú mà không cách nào tăng cường thực lực. Linh hồn hơi nhiều. Dùng trước rơi một nhóm lại nói. Những linh hồn này đầy đủ cho Trương Mục kích hoạt một cái ngũ giai thiên phú. Bất quá trước đó, còn có một việc muốn làm. Ma vương gọi đến thủ tịch tế ti, làm cho hắn leo lên ma vương tế đàn. Có hay không vừa thiên long đại tế ti thăng cấp làm phi long chi vương. Lần này thăng cấp phí dụng 2.000 vạn kim tệ, 2.000 quang minh bảo thạch, 2.000 hỏa diễm bảo thạch, 5 cái ngũ giai dũng sĩ linh hồn. Trương Mục cố ý chuẩn bị 5 cái ngũ giai linh hồn. Chính là dùng để cho Lý Tứ thăng cấp. Lần này thăng cấp thành phẩm cực cao. Đổi thành trước đây Trương Mục cũng vô pháp gánh vác. Hiện tại không giống với. Là có tiền, có khi là bảo thạch, liền linh hồn cũng không thiếu. Tự nhiên muốn nhanh chóng sử dụng mất. Làm cho những tài phú này phát huy giá trị. So sánh với những thứ này. Một cái vương giả cấp tế ti. Đối với lãnh địa trợ giúp hiển nhiên càng lớn. Thăng cấp. Trương Mục lựa chọn xác định. Ma vương tế đàn trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt quang mang. Nay cổ quang mang mãnh liệt, khiến người ta hoàn toàn không mở mắt nổi, ước chừng duy trì liên tục mấy phút đồng hồ lâu, một cỗ thâm trầm mà có uy nghiêm vương giả chi khí liền phát ra. Thăng cấp thành công. Thủ tịch tế ti Lý Tứ phát sinh biến hóa. Hắn thoạt nhìn không chỉ có càng tuổi trẻ, hơn nữa so với ban đầu cao lớn rất nhiều. Cả người xích hồng sắc trên lân phiến, có đại lượng thất sắc ma văn, mỗi một đường vân đều hiện lên quang, như hình xăm giống nhau bắt mắt, có một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Phi Long Chi Vương, Lý Tứ, ngũ giai vương giả đơn vị, sinh mệnh lực 4.000, tinh thần lực 8.000, lực lượng 105, thể chất 120, mẫn tiệp 165, ý chí 800, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, luyện ngục 7 con hình rồng hình thái, thiên phú, hiến tế lĩnh vực. Thiên phú, triệu hoán ma vương, thiên phú, nguyên tố thất hệ tinh thông, thiên phú, quần thể truyền tống thuật, không gian truyền tống thuật, không gian xé rách, huyết chi nghi thức, truyền tống kết giới trở, các loại. Hào quang lóe lên. Thuấn di đến trước mặt. Lý Tứ cung kính quỳ gối. Tạ ơn bệ hạ long ân. Trương Mục thỏa mãn gật đầu. Lý Tứ thực lực bây giờ. Tuyệt không ở Trương Tam phía dưới. Đơn đả độc đấu cùng với đơn binh lực phá hoại. Lý Tứ làm một cái tinh thông thất hệ nguyên tố ma pháp không gian ma pháp dị chủng, không làm tốt còn muốn so với Trương Tam càng tốt hơn. Đương nhiên, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Trương Tam định vị thật sự là thống suất. Cùng đơn đã độc đấu so sánh với thống lĩnh binh đoàn mới là sở trường chỗ. Kể từ đó, ma vương sở hữu hai vị vương giả dòng chính thủ hạ. Trương Tam Lý Tứ, một võ một văn, đã có thể tách ra riêng phần mình phát huy tác dụng cực lớn, bọn họ một ngày liên thủ. Coi như Hàn Khả Hân loại này siêu cấp ma vương, thực lực đạt tới ngũ giai vương giả trần nhà tồn tại, cũng muốn nhượng bộ lui binh không dám cứng đối cứng A. Chương 181, kích hoạt thiên phú. Chế tạo đào tạo sở. 3. Vì Lý Tứ thăng cấp sau đó. Chương Mục bắt đầu để thăng chính mình. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 218 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 23 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 221 điểm thiên phú. Một hơi thở hiến tế 463 cái tam giai linh hồn. Cuối cùng cũng góp đủ 10 vạn thiên phú điểm sổ ngươi đã kích hoạt rồi ngũ giai thiên phú thời không cự long, ba cái ngũ giai thiên phú đều vô cùng cường đại. Lần cân nhắc, cuối cùng lựa chọn cái này. Chương Mục ở tứ giai thời điểm liền cụ bị. Không gian thao túng, thời gian nắm giữ. Hai cái thời không thuộc tính thiên phú nhưng chỉ có hai cái này còn chưa đủ mạnh. Bây giờ kích hoạt tân thiên phú, làm cho Chương Mục cụ bị thời không chi long hình thức. Đây là một cái biến thân năng lực, cũng là một cái huyết thống năng lực. Đối không gian thao túng, đối với thời gian trường khống, tất cả đều đem tăng lên trên diện rộng. Làm Trương Mục cảm nhận được. Hoàn toàn mới lực lượng đang thức tỉnh phía sau. Hắn lập tức phát động không gian chi lực bao phủ thân thể. Lý Tứ cùng với còn lại đại sảnh thủ vệ kinh ngạc phát hiện, ma vương rõ ràng liền ở tại chỗ, nhưng bọn họ đột nhiên liền không cảm giác được. Đây là... Lý Tứ quan sát được ma vương thân thể có rất nhỏ vặn vẹo vết tích. Như hình chiếu tín hiệu không tốt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một điểm ba đậu. Vị này thủ tịch tế ti. Nhưng là không gian ma pháp cao thủ hàng đầu. Lý Tứ ý thức được ma vương bệ hạ sở dĩ bỗng nhiên khí tức hoàn toàn không có, cũng không phải sử dụng chuyên môn che giấu hơi thở năng lực mà là căn bản không ở cái không gian này. Ma vương dùng cường đại không gian năng lực. Từ không gian tầng thứ đem chính mình cho xóa đi. Hiện tại cả người đều nằm ở hư vô trạng thái. Nói cách khác. Giờ này khắc này. Liêm Vương hầu như vô địch. Vô luận sử dụng thủ đoạn gì, vô luận vật lý công kích, vẫn là ma pháp công kích, vô luận công kích bao nhiêu mạnh, tất cả đều biết từ ma vương trong cơ thể đi xuyên qua, không cách nào đối với ma vương tạo thành nửa điểm thương tổn. Nếu như ngay cả đánh đều đánh không đến, như vậy công kích cường thịnh trở lại có ý nghĩa gì? Ma vương hiện nay nằm ở một loại đã tồn tại lại không tồn tại trạng thái, sở phơi bày ở trước mắt chỉ là một không gian hình chiếu mà thôi. Lý Tứ bị triệt để chấn kinh rồi. Đây là kinh khủng bực nào không gian tạo nghệ. Làm cho hắn cái này không gian ma pháp lĩnh vực cao thủ, dĩ nhiên cũng sản sinh một loại xem thế là đủ rồi, ngước theo không kịp cảm giác. Ngay sau đó, chương mục phát động thời gian chi lực. Trong sát na thiên địa vắng vẻ, bất kể là thiêu đốt hỏa diễm, vẫn là góc sâu, hay là ma vương thủ vệ, toàn bộ dừng hình ảnh tại chỗ, thời gian. Dừng lại. Chương mục lợi dụng thời gian trưởng khống năng lực, có ở nhất định khu gian thao túng tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là làm cho thời gian hoàn toàn đình chỉ lưu động. Đây là trước đó chưa từng có qua, cũng là mấy bình không thể nào làm được. Có thể lúc này cũng là một cái tuyệt đối bất động thế giới. Như thế giới trong hình ảnh. Bị đột nhiên rút ra một tránh hình ảnh đương nhiên. Chương mục phát hiện. Tuy là thế giới dừng lại. Nhưng mình cũng dừng lại. Hắn không cảm giác thân thể tồn tại. Có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Thời không cự long. Năng lực ở chỗ khắc phục thời không trở lực. Chương mục tư tưởng, tinh thần, linh hồn. Bây giờ đã có thể ngắn ngủi siêu việt thời không, thế cho nên không có thời gian lưu động, tuyệt đối bất động phía dưới, vẫn như cũ có thể độc lập suy nghĩ. Nhưng hắn chung quy không cách nào chân chính áp đảo thời gian bên trên. Làm gần như vô cùng lớn thời không trở lực bao phủ xuống. Chương mục lực lượng cùng với nhục thân không có cách nào khắc phục loại này trở lực, sở dĩ chịu đến hoàn toàn phong ấn, một điểm hoạt động năng lực đều không có. Tuy nói như thế, nhưng chương mục vẫn như cũ hưng phấn. Bởi vì kích hoạt rồi cái thiên phú này. Hắn đã thấy một điểm siêu việt lúc tỷ số khả năng. Bây giờ đã có thể đối kháng một chút xíu thời không trở lực, như vậy tương lai theo thực lực không ngừng tăng cường, có hay không có thể đối kháng càng lâu, mạnh hơn trở lực. E rằng, tương lai có một ngày hắn đem xuyên toa hỗn độn trong hư không, hắn đem kỳ bay liệng với bất động thời gian tuyến bên trên. Từ đây thế giới cùng thế giới bình chướng đem không còn tồn tại, quá khứ cùng tương lai cũng đem biến đến có thể đụng tay đến. Lắc đầu, vội vàng từ huyễn tưởng tỉnh táo lại. Cái này quá xa vời. Cho dù đối với thần mà nói cũng là rất khó làm được. Bất kể như thế nào, kích hoạt cái thiên phú này, không chỉ có cường hóa thời không năng lực, càng có hơn cường đại thời không ma pháp kháng tính, làm cho hắn có thể đang vặn vẹo không gian, hỗn loạn trong thời gian đạm nhiên tự nhiên. Bởi vì trường hợp không quá thích hợp. Chương mục cũng liền lướt qua liền ngừng lại. Chưa có hoàn toàn chắc thí năng lực này. Không sai. Quả nhiên ra sức. Xem ra cái thiên phú này. Có thể tăng cường thật nhiều thời không năng lực. Cũng có thể tăng lên rất nhiều thời không kháng tính. Chương mục tổng kết nói. Sau này coi như thời không loại bấy dập hoặc công kích cũng rất khó đang uy hiếp đến ta. Sở hữu ma pháp kháng tính chung. Thời không thuộc tính kháng tính hy hữu nhất. Chương mục kích hoạt thiên phú về sau, thu được cường đại thời không kháng tính, có thể khắc phục thời không trở lực, thông thường thời không thủ đoạn đối với hắn đem hoàn toàn vô hiệu bây giờ. Không chỉ có nguyên tố ma pháp. Liên chớ chú, Quảng Linh. Thời không các loại, chờ. Những thứ này hy hữu loại hình ma pháp cũng mất đi hiệu quả. Đại ma vương nghiễm nhiên từng bước trở thành thi pháp giả ác ngộng. Chương mục hoàn thành thiên phú kích hoạt về sau, hắn rồi rời đi ma vương lâu đài, cầm mấy phần bản vẽ, bắt đầu tìm kiếm thích hợp kiến tạo. Hợp nhất hỗn độn chi xâm trong quá trình. Chương mục mở mấy chục bên trên dương bách bảo hiện tại trong tay một đống lớn 2-3 giai bản vẽ trong đó đại bộ phận bản vẽ đều là trùng quy trùng cũ, không có có gì đặc biệt, bất quá cũng có một phần nhỏ. Rất có kiến tạo giá trị. Ngoại trừ trung hạ cấp bản vẽ. Còn có mấy phần cao cấp bản vẽ. Thì như. Cái kia thần đào tạo sở. Phục sinh tế đàn. Tháp tu luyện. Cái này ba phần đều là ngũ giai bản vẽ. Trong đó phục sinh tế đàn. Tạm thời không tính chế tạo. Cái này chi phí vô cùng sang quý. Còn cần đại lượng linh hồn. Hơn nữa hiện nay coi như chế tạo ra tới. Có khả năng phát huy tác dụng cũng có giới hạn. Dưới so sánh. Tà thần đào tạo sở. Ma vương tháp tu luyện. Cái này hai tòa kiến trúc còn có kiến tạo giá trị. Chương mục trước tiên kiến tạo. Tà thần đào tạo sở. Từ tên là có thể nhìn ra, sợ không phải là cái gì cắt lợi đồ đạc, vì vậy không có trực tiếp đặt ở bên trong thành, mà là đặt ở bạch cốt địa cung phụ cận. Có hay không kiến tạo tà thần đào tạo sở? Lần này kiến tạo đem tiêu hao bản vẽ, tà thần đào tạo sở ít 1, kim tệ ít 500 vạn, hắc ám bảo thạch ít 2000, vong linh bảo thạch ít 2000. 11. Hoa tươi. Là thanh toán tài liệu, mặt đất chấn động, tòa quái dị kiến trúc, từ ma pháp trận trung nổi lên. Tòa kiến trúc này như mọc đầy chạm tay gỗ thịt lâu đài, những thứ kia xúc tua thậm chí vốn có hoạt tính, khiến người ta cảm thấy có chút không quá thoải mái. Chương mục trải qua hiểu biết, rốt cuộc hiểu rõ tác dụng. Cái tòa này ngũ giai kiến trúc công năng vô cùng đơn giản. Hợp thành. Hắn có thể đem sinh vật bất đồng hợp thành cùng một chỗ, chủ thể đem bảo tồn ký ức cùng với nhân cách, mà những sinh vật khác thì thành tiểu tế phẩm bị hiến tế rơi. Sinh vật hợp thành. Có rõ ràng không thể không tính. Ai cũng không biết hội hợp ra cái gì yêu ma quỷ quái. Trương Mục sản sinh một tia hiếu kỳ. Tìm đến một cái chiến long cấm vệ. Lại tìm đến một con tứ giai tả nhãn lĩnh chủ, hắn đem hai cái này tứ giai lĩnh chủ đơn vị ném vào. Chủ thể vì chiến long cấm vệ, tài liệu vì cao cấp tà nhãn linh chủ, có hay không tiến hành hợp thành. Lần này hợp thành phí dụng 10 vạn kim tệ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn xác định. Đang ở hợp thành ở giữa. Dự tính cần 45 phút đồng hồ. Tà thần đào tạo sở bên trong, từng cái quái dị xúc tua, đang ở không ngừng phóng xuất ra chùm tia sáng, như đang ở nói hành mộ món phức tạp hàng công nghiệp gia công. Có chút ý tứ A. Chương mục chưa từng thấy vật như vậy. Hắn ở đào tạo sở chờ đợi bốn vài chục phút. Tà thần đào tạo sở đại môn bỗng nhiên mở ra, một cổ khí tức quỷ dị, từ đó thả ra ngoài, cùng lúc đó thu được tương quan gợi ý. Phát triển thành công. Ngươi thu được ma nhãn viêm long vệ. Chiến long vệ đi ra thoạt nhìn biến hóa cũng không lớn. Chương mục cảm thấy có chút kỳ quái vì vậy nhìn thoáng qua thuộc tính. Ma nhãn viêm long vệ, ngũ giai linh chủ, sinh mệnh lực 1500, tinh thần lực 1000, lực lượng 170, thể chất 159. Mận tiệp 176, ý chí 148, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, trong nháy mắt triệu hoán, thiên phú, phóng thích nhãn ma, thiên phú, tà nhãn chùm tia sáng, A cấp, cùng long đấu khí, A, động sát chi nhãn, B cấp, chỉ độn tia sáng, B cấp, viêm ma chi lực, cấp. Ngũ giai lĩnh chủ. Chương mục thất kinh. Hai cái tứ giai lĩnh chủ có thể dung hợp thành ngũ giai lĩnh chủ. Càng bất khả tư nghị chính là, cái này ngũ giai lĩnh chủ hầu như bảo lưu tà nhãn cùng long vệ toàn bộ năng lực. Đến sở hữu long nhân cường đại cận chiến cùng thể chất, lại có tà nhãn kinh khủng thấy rõ năng lực, viễn trình năng lực công kích. Có thể nói, ưu thế hoàn toàn bổ sung. Chương mục cấp tốc tính một chút. Một cái viêm long vệ thành phẩm không đến 200.000, triệu hoán một con tứ giai viêm ma lĩnh chủ thành phẩm cũng là 200.000, hợp thành phí dụng 10 vạn kim tệ. Chỉ cần không đến 500.000 kim tệ. Thì ra là thế. Đây chính là tà thần đào tạo chỗ giá trị, nó có thể đem lượng chủng hoặc càng nhiều sinh vật bất đồng hợp hai thành một, còn có thể lấy thừa bù thiếu mức độ lớn nhất biểu hiện ra tạp giao ưu thế chỉ dung hợp một con tà nhãn. Cư nhiên là có thể làm cho thực lực đề thăng nhiều như vậy. Nếu như đồng thời dung hợp 10 con 8 cái lại sẽ là hiệu quả gì chính là. Chương 182, bị cải tạo long vệ cùng tháp tu luyện. 4. Ngày hôm sau, Mai Ý Mì Di Ân lại đi tới chủ thành. Vị này ngân tuyển thành trước thành chủ, bây giờ đã cự thụ thành phó thành chủ, kiêm hôn độn chi xâm tinh linh trưởng lão đoàn đại trưởng lão, gần với tiểu tinh linh vương số 2 tinh linh. Cùng không hề thủ lĩnh khí chất tiểu tinh linh vương bất đồng. Mai Ý Mỹ Dì Ân là xuất sắc thủ lĩnh, không chỉ có hành sự gió gờ di lệ phong đi, lại cực đoan thượng võ, là một cái tu luyện của ma. Trong lúc bận rộn, lại rút không tới rồi. Mai Ý Mỹ Dì Ân kế hoạch trước soát thực tập tháp, rồi đến tinh linh thánh điện học tập ma pháp hoặc võ kỹ. Mỗi ngày tiến bộ một chút xíu, sớm muộn có thể thu được lực lượng cường đại. Nàng chăm chỉ như vậy. Ngoại trừ khát vọng mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là gian nan khổ cực ý thức. Hỗn độn rừng rậm phân liệt hỗn loạn vô số năm, bây giờ rốt cuộc ở bệ hạ ý chí phía dưới thu được thống nhất, kết thúc không ngừng nghỉ tàn sát lẫn nhau. Có thể hỗn độn liên bang xuất hiện, không phù hợp lôi đỉnh đế quốc, lạc nhật đế quốc, thủy lam liên bang lợi ích, tam phương thế lực nhất định sẽ chèn ép liên bang. Chân chính uy hiếp. Chân chính khiêu chiến. Hiện tại mới chịu bắt đầu. Không thể để cho bệ hạ một mình gánh chịu. Liên bang là đại gia trung gia viên. Mai Ý Mị Di Ẩn hy vọng mình có thể phát huy tác dụng. Vị này ban đầu hoàn toàn không đồng ý ma vương tinh linh thủ lĩnh, bây giờ đã trở thành ma vương đáng tin từ trung, đối với liên bang tràn ngập mãnh liệt nhận đồng cảm giác cùng lòng trung thành. Lúc này, phía trước không gian vặn mèo. Ma vương thân ảnh đi tới trước mặt. Bệ hạ sao ngươi lại tới đây? Mai Ý Mị Di Ẩn thành chủ ngươi tới đúng lúc. Ma vương nói với nàng, giúp ta làm một việc. Mai Ý Mị Di Ẩn lập tức chân thành nói, bệ hạ có nhiệm vụ xin cứ việc phân phó, ta khẳng định đem hết khả năng, tuyệt không chối từ. Không cần nghiêm túc như vậy, ngược lại cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, chỉ là để cho ngươi giúp làm một cái chắc thí. Nói xong, không đợi hỏi nhiều. Không gian năng lượng như đại thủ đưa nàng nắm. Không đợi làm ra phản ứng, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến hóa, nàng được đưa tới ngoài thành đất trống, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Thật là đáng sợ không gian năng lực. Bệ hạ không gian lực lượng khủng bố như vậy. Mai ý mỹ gì ẩn trước đây không chút thấy ma vương dùng qua cổ lực lượng này, nàng chỉ cảm thấy bệ hạ thâm bất khả chắc, chính mình ở trước mặt hắn như con kiến hôi. Cách đó không xa, có một chiến long cấm vệ, làm cho mấy ý mỹ gì ẩn cảm giác được một loại nồng nặc ma vật khí tức. Trương Mục nói ra, đây chính là ta cấm vệ đội trưởng vệ một, ngươi cùng hắn luận bàn một cái, nhìn thực lực chênh lệch có bao nhiêu. Ma vương cấm vệ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá tứ giai thực lực, chắc thí một cái tứ giai đơn vị. Tại sao phải nhường ta đây cái ngũ giai cao thủ xuất thủ? Ma vương nhìn ra tinh linh ngự tỷ hoang mang. Ngươi có thể không nên xem thường vệ một, hắn bị thủ đoạn đặc biệt từng cường hóa, đánh thắng, có thưởng cho. Thật vậy chăng? Mai ý mì di ân mừng rỡ nói. Vậy đến đây đi. Nàng hết sức tự phụ hai tay chống nạnh không tính xuất thủ trước. Trương Mục đối với 10 nhãn điểm đầu. Người sau lập tức bạo phát một đạo đấu khí trảm. Di? Làm sao mạnh như vậy? Mai ý mì di ẩn kinh hãi vội vã né tránh. Nơi vừa nãy bị tức mang cắt ra một đạo danh sâu. Cái này vệ nhất tuyệt đúng là ngũ giai thực lực, thậm chí ở ngũ giai bên trong, cũng là thực lực siêu phàm người nổi bật. Được rồi. Thật sự có tài. Không thể không chăm chú. Mai ý mì di ẩn vừa định đảo binh khí. Vệ nhất thể biểu miếng vảy chung chui ra vô số thật nhỏ đấm tủa, toàn bộ quấn quanh ở trên vai phải, nở hoa kết trái vậy tụ tập thành một cái con người to. Cái gì đồ vật? Mai ý mì di ẩn chưa từng thấy quỷ dị như vậy hình ảnh. Cái này ngây người võ thuật, có một đạo nhanh đến cực hạn, mạnh mẽ chùm tia sáng, từ nơi này khỏa so quyền đầu còn lớn hơn trong mắt chung phóng thích ra ngoài. Không tốt. Không tránh khỏi. Mai ý mì di ẩn lấy đấu khí ngăn cản trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Uy lực thật là khủng khiếp, cho dù là ngũ giai tồn tại, bị một kích này trực tiếp bắn trúng, chỉ sợ cũng phải thụ thương không nhẹ. Vậy làm sao có điểm giống tà nhãn thủ đoạn? Bệ hạ cận vệ trên người làm sao sẽ giải ra tà nhãn? Cái gia hỏa này quả nhiên có gì đó quái lạ, bất quá chỉ dựa vào một con tà nhãn, nhưng là không làm gì được ta. Lời con chưa nói hết. Vệ một thân thể điên cuồng buộc phát ra xuất thủ. Những thứ này xúc tua lẫn nhau dung hợp, một cái lại một cái con ngươi to, từ vệ một thân bên trên các nơi ngưng kết ra, từng cái đều tràn đầy tà tính cùng năng lượng cường đại. 1, 2, 3, 90. Cái gia hỏa này từ trong thân thể dài ra ngàn con qua ánh mắt. Một màn này. Quả thực kinh dị. Mai ý mì di ẩn sợ ngây người. Không sai, vệ nghiêm là tà thần đào tạo chỗ thí nghiệm sản phẩm. Trương Mục đem duy nhất 10 con cao cấp tà nhãn linh chủ, toàn bộ thành tiểu dung hợp tài liệu cho dùng hết, chiến long cấm vệ thu được 10 cái tà nhãn chi lực. Giờ này khắc này, đã từng thông thường long vệ. Bây giờ đến gần ngũ giai bá chủ. Điều này làm cho Trương Mục cảm thấy cao hứng vô cùng. Ở ma vương tế đàn không cách nào thăng cấp cơ sở binh chủng phía sau. Hắn rốt cuộc tìm được một cái chế tạo siêu cấp binh chủng đường nhỏ. Từ thanh phẩm mà nói, 10 con tứ giai tà nhãn linh chủ tổng cộng bất quá mới, chỉ có 200 vạn kim tệ. Lại tăng thêm 100 vạn hợp thành phí dụng. Tổng giá thành mới, chỉ có 300 vạn. Chính là 300 vạn. Cư nhiên có thể sáng tạo ra một con chuẩn bá chủ cấp tồn tại. Bút chướng này bất kể thế nào tính đều phi thường có lời, muốn biết rõ một chỉ tứ giai tà nhãn bá chủ đều cần 5 triệu. Hơn nữa tương đối với còn lại đồng cấp đơn vị mà nói, tà nhãn đã là tỷ lệ hiệu suất giá rất cao một loại. Bất quá. Trương Mục trải qua thí nghiệm phát hiện. Làm hợp thành 10 con tà nhãn lĩnh chủ phía sau. Lại tiếp tục dung hợp tà nhãn liền không có hiệu quả. Điều này nói rõ tà thần đào tạo chỗ cải tạo năng lực có cực hạn. Hơn nữa mỗi một chủng tài liệu có khả năng ép ra tiềm lực cũng có giới hạn. Vệ một rất thanh tỉnh. Mai ý mì di ẩn khó đối phó. Trước tiên, 10 nhãn toàn bộ khai hỏa, bật hết hỏa lực. Tà nhãn chùm tia sáng. Giảm tốc độ chùm tia sáng. Suy yếu chùm tia sáng. Chớ chú chùm tia sáng. Mai ý mì di ẩn khinh địch sơ suất mất tiên cơ, chỉ có thể vội vàng ứng đối kế tiếp từng đường công kích. Nàng phát hiện. Những quang thúc này. Hiệu quả có bất đồng riêng. Đến mức bị đánh rất chật vật. Thiên nột, quả thực khó mà tin được. Mình bị một con long vệ áp chế. Nàng đã nếm thử ẩn thân bỏ chạy. Nhưng là tà nhãn có thể nhìn thấu ẩn thân. Nàng đã nếm thử thuấn di phía sau cường công. Có thể long vệ cận chiến thực lực rất mạnh, đủ để ngăn cản của nàng công kích. Hơn nữa cả người mọc ra mắt, phạm vi nhìn căn bản không góc chết, lại có phi hành ưu thế kéo dài khoảng cách, thật sự là rất khó hạ thủ. Quá khó giải quyết. Long vệ thu được tà nhãn phụ trợ. Lực công kích cùng với viễn trình năng lực công kích tăng nhiều. Mà tà nhãn tính cơ động sai. Cận chiến cực kỳ yếu ớt nhược điểm, lúc này cũng đã không còn sót lại chút gì, cái cái này nghiễm nhiên là hoàn mỹ tổ hợp. Ghê tởm. Ta cũng không tin. Mai Y Mị Di ẩn rốt cuộc bắt lại cái hở. Dương cung ngưng tụ ra một đạo năng lượng thật lớn tiễn. Đây là nàng hiện nay đang có thể phát ra một kích mạnh nhất. Vệ một cảm giác được. Mình bị khóa được khí tức. Lần này công kích là không có biện pháp tránh thoát. Tinh thần lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không buông tay đánh một trận. 10 con tà nhãn lại phân giải khai đại lượng xúc tua. Long nhân lúc này hơn phân nửa thân thể đều bị quỷ dị xúc tua bao trùm. Bất quá những thứ này xúc tua lập tức ở ngực cấp tốc hội tụ, ngưng tụ ra một con to bằng chậu rửa mặt con ngươi. 10 nhãn hợp nhất. Viên này con ngươi. Không kém tà nhãn bá chủ. Vệ một tướng năng lượng một hơi thở thả ra ngoài, hóa thành một đạo cự đại chùm tia sáng từ giữa không trung đánh tới, cùng phía dưới bắn tới năng lượng tiễn đụng vào nhau. Trong sát na, cắt bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Lưỡng đạo uy lực tuyệt luân công kích tạo thành không nhỏ thanh thế. Năng lượng tiễn cùng tia năng lượng rằng co mấy giây, cuối cùng năng lượng tiễn vẫn là càng tốt hơn, phá khai rồi mãnh liệt chùm tia sáng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Vệ vừa bị đẩy lùi xa mười mấy mét. Tuy là bại bởi mà y mỹ dị ẩn, nhưng này đạo công kích đã thành nỏ mạnh hết đà, long nhân thể chất lực phòng ngự lại thập phần cường đại, sở dĩ cơ bản không có bị tổn thương gì. Đánh không sai. Song phương không bị thương tích gì. Nhưng vệ nhất tinh thần lực cơ bản hao hết. Mà mấy ý mì di ẩn còn lại chừng phân nửa. Thắng bại đã hiểu. Tuy là không có thể đánh thắng mấy ý mì di ẩn. Nhưng Trương Mục đối với vệ một biểu hiện rất hài lòng. Trước mắt hắn vẫn là ngũ giai lĩnh chủ cấp đơn vị, thế nhưng chỉ nửa bước đã bước vào bá chủ cấp bậc. Mà sở biểu hiện ra thực lực lại có thể sánh ngang bá chủ. Dù sao, ngũ giai bá chủ bên trong, Mai Y Mị Di ẩn chí ít đạt tới trên trung bình du. Vệ một có thể cùng nàng đánh có tới có lui, nói rõ đối lên một ít nhược điểm ngũ giai bá chủ, nó là hiện nay thực lực là không khó ứng đối. Ngũ giai tả thần đào tạo sở, tối đa có thể đỉnh tiêm ngũ giai bá chủ. Vệ thay đổi tạo không gian cùng tăng trưởng không gian vẫn như cũ tồn tại, Mai Y Mị Di ẩn nói. Bệ hạ ngài đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cư nhiên đem long vệ chiến sĩ biến đến lợi hại như vậy. Ta có thể thử một lần sao? Nhìn lấy Mị Mị Di ẩn ánh mắt mong đợi. Ma vương trực tiếp chính là một chậu nước lạnh. Chớ hòng mơ tưởng. Loại thủ đoạn này cũng không thích hợp ngươi. Ta thần đào tạo sở sắc thực sở hữu quỷ dị năng lực, có thể đi qua dung hợp hợp thành tới sáng tạo sinh vật mạnh mẽ, nhưng đây là tồn tại giá cao. Bất đồng giống loài dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng đem sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loài. Nguyên bản thiên phú cùng thể chất cũng sẽ bị phá hư. Long vệ là từ chiến đấu binh từng bước thăng lên tới, bọn họ bản thân tư chất liền phi thường bình thường, bước này cũng đã tiến hóa chấm dứt. Dưới tình huống này, có vượt xa người thường quy thủ đoạn cải tạo. Cái kia đi bộ một chút tiệp kính, cũng là tình hữu khả nguyên. Mai Ý Mị Dị ẩn không giống với, thiên phú của hắn rất tốt, tiềm lực cũng rất cao, hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ bước với ngũ giai bá chủ, hà tất mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá. Huống hồ. Em đẹp một cái tinh linh ngự tỷ. Trương Mục có thể không muốn nhìn thấy nàng biến thành ly kỳ cổ quái bộ dạng. Gặp nàng vẻ mặt thất vọng. Trương Mục lại nói. Tuy là phương thức này cũng không thích hợp ngươi, thế nhưng ta có còn lại biện pháp tốt hơn, giống nhau có thể cho ngươi cấp tốc mạnh mẽ. Đang khi nói chuyện. Không gian lực lượng phong thích. Hai người về tới u ám thành bên trong. Một tòa khổng lồ tháp cao xuất hiện ở trước mắt. Mai Ý Mị Di ẩn cảm nhận được năng lượng cường đại ba động. Vậy hả, đây là cái gì tháp? Vì sao ta trước đây chưa từng thấy qua? Ma Vương hồi đáp. Đây là mới vừa sáng tạo tháp tu luyện, hiệu quả của nó vô cùng đơn giản, có thể để người ta thu được chí ít gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Không sai. Liên tại trước đây không lâu. Trương Mục chế tạo ra Ma Vương tu luyện tháp. Tháp này hiệu quả vô cùng đơn giản, chính là tăng thêm tốc độ tu luyện, ở bên trong này tu luyện cả ngày, bù đắp được bên ngoài trên trăm thiên. Hơn nữa cùng thí luyện tháp bất đồng. Thực tập tháp cường hóa có cực hạn. Hơn nữa tối đa tác dụng ngũ giai đơn vị. Tu luyện tháp là bình thường tu luyện mạnh mẽ, trên lý thuyết là không có co cực hạn, cũng không hạn chế sử dụng giai bậc, trong đó dung lượng cũng phi thường lớn. Trở về lấy nói. Cái này là bảo vật vô giá. Thật không hổ là siêu cấp bảo dương xuất phẩm. Nó đối với lãnh địa tăng cường hiệu quả là sâu xa. Mai Ý Mị Di ẩn kinh ngạc đến ngây người. Gấp trăm lần tu luyện gia tốc. 1.4 cái này. Ma Vương lại nói. Ta nói chính là. Chỉ ít gấp trăm lần, tháp tu luyện có 5 tầng, mỗi lần một tầng hiệu quả liền tăng thêm 20. Nói cách khác, giả như tầng thứ nhất tốc độ tu luyện vừa lúc là 100 lần. Như vậy tầng thứ 2 chính là 120 lần, tầng thứ 3 chính là 150 lần, đệ tứ tầng chính là 187 lần, đệ ngũ tầng chính là 224 lần. Ma Vương nói, tòa tháp này kiến thành về sau, còn không có đưa vào sử dụng, thành tựu chiến thắng vệ một thưởng cho, ta cho phép ngươi đi thẳng đến đệ ngũ tầng tu luyện, để cho ngươi ưu tiên thể nghiệm hiệu quả của nó. Mai ý mỹ gì ẩn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào, chỉ để lại một câu nói ở trong gió phiêu tán. Tạ ơn bệ hạ. Trương Mục không khỏi liễu lưới. Cái này tinh linh bình thường thập phần ổn trọng. Lúc này quả thực giống như là biến thành người khác, bất quá dạng này cũng tốt, lấy nàng này cổ chăm chỉ cần đang tu luyện tháp tu luyện tiểu thời gian nửa tháng, là có thể đạt thành đỉnh cấp ngũ giai tiêu chuẩn. Khi đó tất nhiên sẽ va chạm vào bình cảnh. Lại tiến hành một hai lần mà vương thanh tẩy. Mai ý mỹ di ẩn liền có thể trở thành lục giai đơn vị. Ma vương tu luyện tháp xuất hiện. Thâu được ích lợi không chỉ có là mai ý mỹ di ẩn. Hầu như sở hữu thiên phú tư chất tốt bộ chúng, đều muốn thu được một cái ổn định tăng thực lực lên tốt địa phương. Nếu như là tà thần đào tạo xuất ra hiện, có thể để thăng lính quèn hạn mức cao nhất, như vậy ma vương tu luyện tháp xuất hiện, có thể để thăng chúng cao cấp thủ hạ thực lực. Được này hai vật. Ma vương quân đội cùng đoàn đội tất nhiên có thể bị cấp tốc cường hóa. Từ lâu dài đến xem. Tu luyện tháp giá trị. Tỷ thí luyện tháp cao hơn rất nhiều. Chương 183, truyền kỳ mạo hiểm ra ra tay với ma vương. 1. Bã họ chủ thành. Làm trạm chuyên trở quang mang thu liễm. Một cái khí tức cường đại bóng người xuất hiện. Cái này bị truyền tống tới được nam nhân 50 năm cất bước, vóc người cũng không cao lớn, lại cho người ta cường liệt cảm giác áp bách, cũng không phải nhân vật đơn giản. Xác nhận thân phận. Bất tử điểu cấp bá đặc. Trạm chuyên trở chấn thủ tướng quân xác định thân phận đối phương phía sau, lộ vẻ kinh ngạc cùng tôn kính màu sắc, lập tức tự mình đi lên trước nên tiếp, được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Hoan nên đi tới bạ họ thành. Tôn kính bất tử điểu các hạ. Cái tước hiệu này bất tử điểu nam nhân. Hắn không phải là đế quốc quan lớn, cũng không phải phân đất phong hầu quý tộc, đã có tư cách làm cho ngũ giai bá chủ cấp thực lực chấn thủ tướng quân tôn kính như vậy, không dám chút nào buông lỏng. Bởi vì, ở đế quốc Nam Cảnh, ở dòng binh cùng mạo hiểm giả hành nghiệp, bất tử điểu các bá đặc tên hầu như không người không hiểu. Hắn được khen là đế quốc Nam Cảnh thập đại siêu cấp dòng binh một trong, là một vị cực kỳ sắc thái truyền kỳ đại mạo hiểm gia. Bất tử điểu các bá đặc cũng không có cố định đoàn đội. Thời gian mấy chục năm chấp hành hơn 110 lần cao độ khó nhiệm vụ. 8 năm trước độc thân tiến nhập thượng cổ địa quật, ám sát một đầu lục giai viễn cổ yêu ma, lại từ hơn vạn yêu ma trong vòng vây toàn thân trở ra, vì đế quốc dự phòng một hồi gần bùng nổ đại tai nạn. Từ đây có bất tử điểu danh xưng. Đây là Nam Cảnh đáng giá nhất tôn kính cường giả đỉnh cao một trong. Bất quá, hầu như không ai biết các bá đặc bây giờ còn có một thân phận. Hắn là một vị dũng sĩ người chơi, Yến Thiên Quân. Yến Thiên Quân đến nay đều không thể tin được, vận khí của mình cư nhiên sẽ tốt như thế, làm 99.99% dũng sĩ bình dân bắt đầu lúc, hắn lại trực tiếp xuyên việt đến một cái truyền kỳ nhà mạo hiểm trên người. Từ vừa mới bắt đầu, Yến Thiên Quân chính là nổi danh cường giả, có chuẩn lục giai bá chủ thực lực. Điều này làm cho hắn cơ hồ không có từng chịu đựng bất luận cái gì thất bại. Hắn đi qua ở Nam hơn 10 hành tinh, chạm sát gần 100 cái Nam Cảnh ma vương. Có thể nói, phàm là bị để mắt tới không may ma vương, đều không ngoại lệ đều là bị huyết ngược, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thu hoạch khổng lồ tu luyện điểm. Làm cho 22 ở trước đây không lâu đột phá bình cảnh. Không sai. Giờ này khắc này, hắn chính thức bước vào lục giai cảnh. Trở thành lục giai siêu cấp dũng sĩ. Yến Thiên Quân cảm giác mình đã đứng ở thời đại đỉnh, hắn đã trở thành đế quốc Nam Cảnh số 1 số 2 cường giả. Phóng nhãn phía dưới. Tầm mắt đã tới. Đều không đối thủ. Vô địch thiên hạ ảo giác, làm cho hắn cảm thấy phi thường trầm mê say xưa, cũng thúc đẩy hắn nhớ muốn theo đuổi lực lượng càng mạnh. Yến Thiên Quân phát hiện tiếp tục liệp sát cấp thấp ma vương, có khả năng thu hoạch tu luyện điểm giảm bớt đi nhiều, mà hắn hiện tại bất luận cái gì một xíu thực lực đề cao, cần tu luyện điểm đều là dị thường khổng lồ. Giết một dạng tiểu ma vương, đối với hắn đã không có giá trị. Muốn giết liền muốn giết lợi hại nhất đại ma vương. Lúc này Yến Thiên Quân từ dũng sĩ công hội đạt được một cái tình báo. Có người nói ở đế quốc xa xôi phía nam biên thủy, có một người gọi là hỗn độn chi xâm dã man nơi. Gần nhất, quật khởi một vị đỉnh cấp ma vương. Cái này ma vương không chỉ có thực lực cường đại, giết chết đế quốc một vị trấn quốc kỵ sĩ, càng là đảo qua rừng rậm, tuyên cáo chủ quyền, thành thế lực của chính mình. Chuyện này phát sinh phía sau. Đế quốc cao tầng tức giận. Bây giờ đã phát sinh treo thưởng. Vô luận dũng sĩ cũng tốt, mạo hiểm gia cũng tốt, lính đánh thuê cũng tốt, nếu ai có thể giết chết cái này ma vương. Là có thể trực tiếp được phong quý tộc cha truyền con nối, cùng với cao tới 1 tỷ tiền vàng đế quốc, cộng thêm còn lại rất nhiều thưởng cho. Trong lúc nhất thời, vô số dũng sĩ, dòng binh, mạo hiểm gia dục dịch. Yến Thiên Quân đối với đế quốc thân phận quý tộc, thậm chí kim tệ không có hứng thú gì, nhưng cái này siêu cấp ma vương đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bị giết chấn quốc kỵ sĩ gọi Hoàng Huy. Cùng Yến Thiên Quân có duyên gặp qua một lần. Những thứ này nhất thực lực cao cấp, xa hoa nhất bắt đầu dũng sĩ, giữa bọn họ có một bí ẩn cái vòng nhỏ hẹp, sở dĩ lẫn nhau nhận thức hoặc trao đổi qua cũng không kỳ quái. Yến Thiên Quân biết, Hoàng Huy thực lực không kém. Đột phá phía trước Yến Thiên Quân đối với hắn cũng không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, một cái như vậy siêu cường dũng sĩ, cư nhiên chết ở thảo phạt ma vương trong quá trình. Yến Thiên Quân chịu đến không nhỏ chấn động. Sáu tuy là từ chiến trường truyền quay lại tình báo đến xem, Hoàng Huy cái chết là ám toán cùng đánh lén sở trí, nhưng có năng lực giết chết chấn quốc kỵ sĩ ma vương tuyệt không đơn giản. Giết chết Hoàng Huy, lại xưng bá một tảng lớn khu vực. Này ma vương bây giờ thực lực và thế lực phi thường đáng sợ. Nếu như Yến Thiên Quân không có đột phá thực lực, hắn thật đúng là được cân nhắc một chút có phải hay không có năng lực ám sát thành công. Nhưng là bây giờ, hắn có tuyệt đối tự tin. Kỳ thực không có gì đáng lo lắng. Ma vương giết Hoàng Huy đều muốn dựa vào đánh lén, nói rõ hắn cùng với Hoàng Huy thực lực kém không nhiều lắm, coi như gần nhất lại có tăng cường, thời gian ngắn như vậy có thể mạnh bao nhiêu đâu. Yến Thiên Quân không phải Hoàng Huy. Yến Thiên Quân không chỉ có hơn xa Hoàng Huy. Hắn còn có thể hấp thụ Hoàng Huy thất bại giáo huấn. Kể từ đó, nắm chắc. Đến rồi cấp bậc này, thực lực đề thăng khói như lên trời. Đế quốc trong thời gian ngắn tìm không ra cái thứ hai mạnh như vậy ma vương. Nếu như không phải nhanh chóng hạ thủ, một phần vạn bị người khác đoạt trước, hoặc là bị đế quốc cho tiêu diệt, đó thật đúng là hối tiếc không kịp ý không dám lãng phí thời gian. Yến Thiên Quân nhanh tới đây đến công tước phủ đệ. Nam Cảnh Đại Công vừa vặn ở tổ chức động viên hội nghị. To như vậy quân chính trong đại sảnh, có ước chừng mấy trăm thân ảnh, có tư cách bị đại công triệu kiến, toàn bộ không phải nhân vật đơn giản. Yến Thiên Quân quét mắt qua một cái. Đại khái phân biệt một cái. Đệ thân phận có thể phân chia thành ba cái đoàn thể. Bạn họ gia tộc cao tầng, Nam Cảnh tướng lãnh quân đội, Nam Cảnh đất phong quý tộc. Bạn họ gia tộc cao tầng có 6 cái bạn họ gia tộc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, 2 cái bạn họ gia tộc pháp sư đoàn đoàn trưởng, các loại gia tộc thành viên cao cấp, hơn 10 vị khách khanh các loại, chờ. Yến Thiên Quân cảm giác được. Phổ biến đều có ngũ giai thực lực. Ngũ giai bá chủ có ít nhất 30 người. Đây còn không phải là bạ họ gia tộc toàn bộ mũi nhọn lực lượng. Đế quốc này gia tộc cao cấp nội tình rốt cuộc là có cường đại cỡ nào? Nam Cảnh quân đội phương diện, trấn quốc kỵ sĩ 9 danh, đế quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng 10 danh, đế quốc quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật 29 danh. Đế quốc Nam Cảnh. Tuyệt đại đa số bộ đội thủ lĩnh đều đến đông đủ. Nam Cảnh sở hữu 10 tên trấn quốc kỵ sĩ tạo thành một chi kỵ sĩ tiểu đội. Dũng sĩ Hoàng Huy chết rồi, còn dư lại 9 cái. Vẫn như cũ khiến người ta không dám xem nhẹ, nhất là trong đó kỵ sĩ đội trưởng. Ngoại trừ bạ họ gia tộc cùng với Nam Cảnh quân đội nhân vật bên ngoài. Đế quốc còn lại Nam Cảnh quý tộc cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Hôm nay tới đây tham gia hội nghị quý tộc có, đất phong hầu tước 6 danh, đất phong bá tước 85 danh, đất phong tử tước 192 danh. Đế quốc diện tích lãnh thổ bao la đến mức nào? Từ Nam Cảnh đất phong quý tộc số lượng cũng đủ để đã nhìn ra. Trong đó ba tước cấp lãnh địa bình quân diện tích tương đương kiếp trước quốc nội một cái trung đẳng quy mô thiếu, hầu tước cấp đất phong thì chí ít tương đương kiếp trước quốc nội diện tích lớn nhất thiếu. Đế quốc lực số lượng. Quả nhiên phi thường khủng bố. Yến Thiên Quân thập phần may mắn. Thực sự là gặp quỷ. Cái này cũng thật là đáng sợ. May mà tới rất nhanh a. Bằng không. Cổ lực lượng này vừa ra. Ma vương không có may mắn tránh khỏi khả năng. Mạng của hắn nhất định phải từ lão tử tới lấy. Giết hắn đi lão tử thực lực mới có thể nâng cao một bước. Một cái như vậy siêu cường ma vương, quyết không thể tùy tùy tiện tiện bị đế quốc thế lực tiêu diệt, bị giấu ở đế quốc quân đội, đế quốc trong quý tộc dũng sĩ sửa mái nhà rột. Yến Thiên Quân ý nghĩ chợt lóe lên vô số. Ánh mắt không có ngừng lưu lâu lắm. Hắn nhìn về phía bạ họ đại công. Thật mạnh. Thật là nguy hiểm. Cho dù mình bây giờ, trước mặt đối với bạ họ đại công thời điểm, lại vẫn như cũ biết cảm thấy một tia áp lực cùng với cảm giác nguy hiểm. Điều này nói rõ trấn quốc công tước tuyệt không chỉ là địa vị cao, tự thân cũng tất nhiên là cường giả siêu cấp, chí ít so với ở đây quý tộc khác, kỵ sĩ, tướng quân đều mạnh. Thậm chí, còn mạnh hơn chính mình. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Yến Thiên Quân ý thức được Nam Cảnh tàng long ngọa hổ. Chính mình quả nhiên còn chưa trở thành vô địch tồn tại. Mà nguyên nhân chính là như vậy. Cái này ma vương không giết không được. Ai cũng mơ tưởng gây trở ngại hắn tự mình hạ thủ. Các bá đặc bái kiến đại công. Yến Thiên Quân đối mặt quyền cao chức trọng, sâu không lường được đại công, thành tựu không có kỵ sĩ hoặc quý tộc đầu hàm bình dân, cũng không ngoan ngoãn quỳ gối quỳ xuống, đi lên một cái đại lễ. ngươi tên hiệu Bất Tử Điểu Đại Mạo Hiểm Gia. Rất tốt, ngươi rất mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạ Hỏ Đại Công khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta luôn luôn tôn kính cường giả, mà giống như ngươi vậy cường giả, không cần quỳ xuống, đứng lên đi. Yến Thiên Quân đứng dậy. Tạ ơn Đại Công. Bạ Hỏ hỏi. Ngươi vì chuyện gì tới gặp ta? Yến Thiên Quân trả lời nói. Ta không chỉ có là tự do dòng binh cùng mạo hiểm ra, đồng thời còn là một cái thiên mệnh dũng sĩ, nghe nói phía nam biên thủy chi địa, có tà ác ma vương quấy phá, sở dĩ chuyên tới để xin đi giết giặc xuất thủ đánh chết. Nghe nói như thế. Đám người nghị luận. Không ít người trên mặt đều tràn đầy kinh hỉ. Đại danh đỉnh đỉnh đại mạo hiểm ra Bất Tử Điểu phải ra tay. Nếu là như vậy, vậy cũng thật sự là quá tốt, không làm tốt đối với bọn họ chuyện gì, có thể miễn đi không ít thành phẩm A. Đương nhiên. Cũng có mấy người. Vẻ mặt không vui màu sắc. Mấy người này đại thể đều là dũng sĩ thân phận. Đại danh đỉnh đỉnh Bất Tử Điểu. Cư nhiên cũng là một cái thiên mệnh dũng sĩ. Bạn họ kinh ngạc hơn, lơ đãng nhíu nhíu mày, hắn phát hiện dũng sĩ dường như đã tiến nhập các ngành các nghề, từng cái giai cấp. Hơn nữa, trở thành dũng sĩ phía sau. Những người này tốc độ phát triển nhanh hơn. Tính tình tính cách hành vi cử chỉ đều hoặc nhiều hoặc ít có cải biến. Bạn họ công thức nhạy cảm giác được. Điều này cũng có thể chưa chắc là một chuyện tốt, có thể sẽ cho Nam Cảnh cho đế quốc hình thành không phải tiểu ẩn mắc. Đương nhiên, giờ này khắc này, cái này Bất Tử Điểu các bá đặc chủ động xin đi giết giặc. Cái này đối với bạ họ Đại Công mà nói là một chuyện tốt. Yến Thiên Quân nói tiếp, tuy là đế binh cường mã tráng, thế nhưng Nam Cảnh lãnh thổ thập phần bao la, từ từng cái quý tộc đất phong, từng cái quân đoàn nơi dùng chân, từng cái pháo đài tập kết binh mã đến cần rất nhiều thời gian. Ma Vương tốc độ phát triển rất nhanh. Dù cho chỉ có thời gian nửa tháng cửa sổ, cũng đủ để cho thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều, biến đến khó đối phó hơn. Cùng với lao sư động chúng không bằng đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Ta có nắm chặt trực tiếp chạm sát ma vương. Vì đế quốc tiêu diệt thai hoàng ẩm. Bạ Hỏ Đại Công gật đầu. Ngươi nói không sai, đại quân đế quốc điều hành cùng tập kết, xác thực cần tốn hao không ít thời gian và nhân lực vật lực. Thế nhưng cái này ma vương không đơn giản, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Yến Thiên Quân tràn đầy tự tin. Không khó, chỉ cần bằng lòng tại hạ một người điều kiện, như vậy tại hạ trong vòng 7 ngày, nhất định có thể mang cái này mà vương 883 giết chết. Ồ, thật sao? Ngươi nói xem. Yến Thiên Quân nói. Đế quốc vì ma vương cung cấp 1 tỷ thông dụng kim tệ treo thưởng, ta hy vọng có thể trước giờ dự chi cái khoản tiền này, chỉ cần có số tiền này, đối phó cái này ma vương, dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra. Hiện trường mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Số tiền này đối với bọn họ mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Có thể trước giờ dự chi cùng liệp sát ma vương trong lúc đó có quan hệ gì? Nếu như không phải cái này Bất Tử Điểu là một vị thanh danh hiền hách, thứ thiệt đại mạo hiểm ra, đại gia thậm chí muốn hoài nghi cái gia hỏa này chính là lừa gạt tiền. Có thể. Bạ Hỏ Đại Công lại nói. Tiền có thể trước giờ cho ngươi, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, hoặc là một cái cần thiết viện trợ. Đại Công xin chỉ thị. Hành động của ngươi nhất định phải có chân quốc kỵ sĩ toàn bộ hành trình tham dự. Yến Thiên Quân đầu tiên là sức sở. Toàn tức lộ ra mừng như điên màu sắc. Đại Công phái ra chân quốc kỵ sĩ. Đương nhiên là vì đối với hắn tiến hành giám thị. Tuy là lấy Bất Tử Điểu danh khí ôm tiền chạy trốn khả năng không lớn, thế nhưng 1 tỷ kim tệ trung quy không thể nói là một số tiền nhỏ. 1/1 Bất Tử Điểu thực sự chạy trốn rồi. Như vậy rất tiền là tiểu. Ném đế quốc mặt mũi là đại. Yến Thiên Quân vốn là có niềm tin rất lớn. Nếu như lại thu được mấy vị trấn quốc kỵ sĩ hỗ trợ, lo gì lần hành động này không thể thành công. Mời Đại Công yên tâm. Tại hạ lấy danh dự bộ dạng đảm bảo. Lần hành động này tuyệt đối có thể thành công. Vị này đại mạo hiểm giả đáng giá đầu tư. Ngược lại đối với một cái đế quốc mà nói thành phẩm cũng không tính quá lớn. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đại Công phái ra 8 vị trấn quốc kỵ sĩ. Yến Thiên Quân đạt tới mục đích. Không chỉ có đạt tới mục đích. Thậm chí so với mong muốn càng lý tưởng nếu như nói trước đó, hắn có 7-8/10 nắm chặt. Như vậy giờ này khắc này, hắn đã có 99% nắm chặt. Cáo từ ly khai. Bất Tử Điểu bắt đầu hành động. Bạ Hỏ Đại Công bắt đầu tiếp tục thảo luận quân đội điều hành. Tuy là mời đại mạo hiểm ra cùng với 8 vị trấn quốc kỵ sĩ xuất thủ. Mặc dù đối phương ưng thuận trong vòng 7 ngày nhất định hoàn thành nhiệm vụ hứa hẹn. Thế nhưng, Bạ Hỏ Đại Công cũng không tính đình chỉ bộ đội triệu tập. Bởi vì vô luận Yến Thiên Quân có thể thành công hay không, đại quân đế quốc cũng là muốn vào hỗn độn chi xâm, đây là trước chiến lược đế quốc mục đích cuối cùng. Chưa bao giờ là giết ma vương. Là mượn giết ma vương danh nghĩa. Nhân cơ hội chiếm lĩnh cũng không chế hỗn độn chi xâm cái này có thể yếu địa chiến lược. Từ đầu đến cuối, từ bạ họ đại công, rồi đến phở lì ô 16 thế, bọn họ ở sâu trong nội tâm sẽ không có chân chính đem ma vương, trở thành một cái đủ để lay động đế quốc thống trị uy hiếp để đối đãi. Chương 184, dùng ma vương đi đối phó ma vương, 2. Hoang hỏa thạch nguyên. Đây là lệ thuộc vào lôi đình đế quốc biên cảnh lãnh thổ. Cùng hỗn độn chi xâm có bộ phận giáp giới, thổ địa hoang vu, hoàn cảnh ác liệt, ma vật hoành hành, có đại lượng hung hãn thú nhân, bán thú nhân, thực nhân ma bộ lạc. Sở dĩ tuy là cái chỗ này diện tích không nhỏ, nhưng nhân khẩu mỏng manh không có quý tộc cha truyền con nối phân đất phong hầu nơi này. Thạch nguyên trung bộ có một cái thạch nguyên rủa sơn mạch, mấy trăm năm qua hầu như không người hỏi thăm, liền mạo hiểm ra cũng sẽ không chạy đến loại này địa phương cất chim cũng không có tới. Nhưng mà, sơn mạch nội địa, có một ma vương lãnh địa. Thạch Chí Dương chính là chỗ này chủ nhân. Hắn là một cái thạch tượng quỷ ma vương, thạch tượng quỷ thuộc về vong linh tộc, bên ngoài ma vương huyết thống không cao lắm. Cao cấp ma vương có cường đại ưu thế. Nhưng trung hạ cấp ma vương nhưng cũng không phải hoàn toàn không đáng một đồng. Trung hạ cấp ma vương so sánh với cao cấp ma vương, cũng có một chút đặc biệt ưu thế, nói thí dụ như tổ kiến bộ đội thành phẩm ưu thế đỉnh cấp ma vương huyết thống. Tuy là vô cùng cường đại, nhưng bổn tộc binh chủng giá cả hơi cao. Chu cột nhất cấp thấp nhất đơn vị chiến đấu. Cao cấp ma vương triệu hoán một cái liền cần 100 kim tệ. Trung hạ cấp ma vương chỉ cần 18 cái kim tệ là có thể triệu hoán. Có chút đặc biệt cấp thấp ma vương, cơ sở chiến lực chỉ cần 3-5 cái kim tệ. Chất lượng không đủ. Số lượng tới gót. Cao cấp ma vương triệu hoán một cái đơn vị. Cấp thấp ma vương có thể triệu hoán hơn 10-20. Thạch Chí Dương chính là làm binh biển chiến thuật ma vương. Trước mắt hắn sở hữu 23.000 nhân khẩu, trong đó bán thú nhân, thực nhân ma, thú nhân phụ thuộc chỉ chiếm số lẻ. Bổn tộc đơn vị chiếm 2 vạn. 2 vạn bổn tộc trong đơn vị. Đơn vị chiến đấu chiếm 2/3. Tuy là bình quân chiến lược tương đối bình thường, thế nhưng tụ tập được đầy đủ số lượng, phô thiên cái địa khởi xướng thời điểm công kích, đủ để đơn giản liệp sát không lấy phòng ngự sở trường ngũ giai linh chủ. Sở dĩ. Thứ giai ma vương Thạch Chí Dương. Đã hoang nguyên trong thế lực tối cường đại tồn tại. Hắn thậm chí chiến thắng qua một cái cụ bị cao cấp huyết thống ma vương đồng loại. Thạch Chí Dương muốn tiếp tục bành trướng thế lực. Nam Vương hỗn độn chi xâm là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, so sánh với có chủ quyền địa khu, không quốc gia hỗn loạn chi địa thích hợp hơn ma vương phát triển. Thạch Chí Dương tự tin bằng vào trong tay mình gần 2 vạn chiến đấu lực, đủ để đơn giản quét ngang trong rừng rậm từng cái bộ lạc, thậm chí đủ để uy hiếp trung tiểu hình xâm lâm thành thành phố. Nhưng mà, đúng lúc này, từ hỗn độn chi xâm truyền đến tin tức. Điều này làm cho Thạch Chí Dương trực tiếp sợ ngây người. Có ma vương chính thức tuyên bố trở thành hỗn độn chi xâm người thống trị, điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Làm sao lại nhanh chóng như vậy? Thạch Chí Dương cho là mình thế lực tăng trưởng đã quá nhanh. Hắn chỉ dùng mấy tháng liền quét bình hoang nguyên sở hữu bán thú nhân, thực nhân ma bộ lạc, cùng với vài cái đồng loại. Khi hắn ở ma vương tần đạo lấy lẹ thời điểm, đưa tới vô số ma vương ước ao truy phủng. Ai nghĩ được cao hứng còn không có vài ngày. Từ sắt vách liền toát ra một cái như vậy manh nhân. Hoang hỏa thạch nguyên có thể liền hỗn độn rừng rậm 3/1 đều không có a. Không chỉ có diện tích kém xa, liền thổ địa, hoàn cảnh, tài nguyên, nhân khẩu, cũng căn bản không phải một cái lượng cấp. Chính mình đắc chí địa bàn. Đối với Long Ma Vương mà nói chính là không đáng nhắc tới rác rưởi. Ghê tởm. Người này. Hắn đến cùng làm sao làm được. Tức chết ta rồi, ta không cam lòng. Thạch tượng quỷ Ma Vương thập phần căm tức. Bởi vì hỗn độn liên bang thành lập, làm cho hắn phát triển kế hoạch toàn bộ rối loạn, hắn hận không thể đem cái này ma vương rút gân nổ xương. Long Ma Vương nghe không dễ chọc, không hiểu được đến cùng đạt được cái gì trình độ. Muốn không tìm một cơ hội đi qua thăm dò một cái. Thạch tượng quỷ Ma Vương chưa hiểu rõ ràng, đột nhiên Trinh Chắc Tháp phát hiện dị thường, có vật gì xông vào, cơ hội là đồng thời thu được nhắc nhở. Lãnh địa của ngươi lọt vào xâm lấn. Ngươi tượng đá chiến đấu binh bị giết chết. Ngươi tượng đá chiến đấu binh bị giết chết. Ngươi tượng đá vu sư bị giết chết. Một cái tam giai lĩnh chủ cấp tượng đá ác ma bay vào được nói. Chủ nhân, không xong, có người đánh vào tới, hình như là dũng sĩ. Thạch Chí Dương không kịp giận dữ. Đại sảnh một hồi không gian vặn mèo. Một vị chừng 50 tuổi nam tử áo đen, mang theo 8 vị người xuyên áo giáp màu vàng nóng kỵ sĩ truyền tống tiến đến. Thạch Chí Dương bị sợ nhảy. Ma vương lãnh địa để phòng thập phần sông nghiêm. Có hơn 1 vạn con tượng đá ma binh phụ cận tùy thời đợi mệnh. Bọn họ có nhìn thấu ẩn thân đơn vị năng lực, lại có phi hành cùng với trung trình năng lực công kích, kẻ thù bên ngoài muốn tấn công vào tới hầu như là không có khả năng. Từ lâu đài thành lập tới nay, chưa bao giờ dũng sĩ từng đến nơi này. Mấy tên này là làm sao làm được? Từ bọn họ xuất hiện phương thức đến xem, dẫn đầu nam tử áo đen dường như cụ bị cường đại không gian năng lực, cũng chỉ có truyền tống loại kỹ năng có thể trực tiếp tách ra xâm nghiêm phòng tuyến. Lại là dũng sĩ. Các ngươi chăn sống. Biết lão tử là người nào không? Cư nhiên xông vào địa bàn của lão tử đi tìm cái chết. Thạch Chí Dương nhìn không ra 9 người thực lực, điều này làm cho uy hiếp của hắn không có sức, có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Quá nguy hiểm. Những người này cùng trước đây đối phó qua dũng sĩ rõ ràng bất đồng. Lúc này một ngày động thủ tế đàn rất nguy hiểm, sở dĩ nhất định phải kéo dài thời gian, chờ đợi bên ngoài bộ đội tiến đến, dùng số lượng trực tiếp để chết bọn họ. Giết hắn đi. Hai con hộ vệ tả hữu tượng đá ác ma tiếng rít khởi xướng công kích. Tượng đá ác ma sở hữu tam giai lĩnh chủ thực lực, là Thạch Chí Dương hiện nay dưới trướng tối cường đại đơn vị chiến đấu, hắn cảm thấy cũng có thể tranh thủ một ít thời gian. Đối phương 9 người. Có 8 người không núp đích. Một vị trong đó kỵ sĩ đứng dậy. Một đạo cự đại kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt xẹt qua ma vương đại sảnh, xuyên qua hai cái tượng đá ác ma, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, song song lăng không nổ thành mảnh nhỏ. Ngươi tượng đá ác ma bị giết chết. Ngươi tượng đá ác ma bị giết chết. Điều đó không có khả năng. Thạch Chí Dương sợ đến mặt như màu đất. Hắn thậm chí đều không thấy rõ đối phương là làm sao xuất thủ. Quá mạnh mẽ. Chí ít ngũ giai bá chủ. Cùng hắn căn bản không phải là một cấp bậc. Đáng sợ hơn là. Đây vẫn chỉ là tùy tùng. Yến Thiên Quân cười rồi. Ha ha, ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của mình sao. Nếu như ta muốn động thủ giết chính là ngươi nói, ngươi bây giờ đã chết không toàn thây, căn bản không có phản kháng cơ hội. Hắn nói không sai. Ma Vương nỗ lực tỉnh táo lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hợp tác. Yến Thiên Quân nói. Ta muốn lợi dụng lực lượng của ngươi, vì ta đối phó Nam Phương Long Ma Vương. Ngươi quả nhiên là một cái dũng sĩ. Ngươi mục tiêu là Hỗn Độn Chi Sâm Ma Vương. Thạch Chí Dương giết qua không ít dũng sĩ, đều là hoang dã một ít bán thú nhân bộ lạc, thú nhân bộ lạc bên trong đi ra, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trước mắt dũng sĩ như vậy. Trước đó, hắn căn bản không quản tin tưởng. Dũng sĩ chung có mạnh như vậy tồn tại. Nếu như ngay cả các ngươi cũng không có nắm chắc đối phó cái này ma vương, bằng vào ta thực lực trước mắt, cùng chịu chết có cái gì khác nhau chớ. Yến Thiên Quân gật đầu nói. Xác thực, ngươi quá yếu, đồng dạng là ma vương. Ngươi ngay cả Long Ma Vương 1% cũng không bằng y. Cái này Ma Vương ở trước đây không lâu, diệt cả nhánh quân đoàn đế quốc, giết mấy trăm ngàn đế quốc quân chính quy, thậm chí giết chết một cái trấn quốc kỵ sĩ. Thạch Chí Dương kinh hãi. Sớm đoán cái này Ma Vương không đơn giản. Nhưng có không nghĩ tới cư nhiên mạnh như thế thái quá. Hắn gần nhất lại còn đang lưu đồ đi Hỗn Độn Chi Sâm tập kích vài cái bộ lạc, thành trấn, thăm dò quấy rầy một cái, may mà không có chấp hành. Thạch Chí Dương càng thêm hoang mang. Nếu như vậy, người ta trong lúc đó, còn hợp tác thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đi làm pháo hôi chứ? Vậy ngươi còn không bằng hiện tại động thủ. Dĩ nhiên không phải. Xem trước một chút phần này lễ gặp mặt lại nói. Yến Thiên Quân vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy không gian nhăn nhó. Vô số hoàng kim như suối phun giống nhau không ngừng phóng thích, trong chớp mắt liền hình thành một tòa kim sơn, làm cho ma vương đại sảnh dạng ngời rực rỡ. Thạch Chí Dương trực tiếp xem ngây người. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim. Trừ những thứ này ra, Yến Thiên Quân năng lực cũng để cho hắn cảm nhận được chấn động. Cái gia hỏa này quả nhiên có cực mạnh không gian năng lực. Yến Thiên Quân nói, ma vương tiềm lực là vô hạn. Không chỉ có ma vương tự thân có vô hạn tiến hóa, vô hạn kích hoạt thiên phú năng lực. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, yếu hơn nữa ma vương cũng có thể khoảng cách chế tạo cường đại quân đội. Cái này chính là các ngươi ma vương đoàn thể ưu thế chỗ. Ngươi rất yếu, nhưng có ta trợ giúp, trong nháy mắt là có thể cụ bị lực lượng cường đại. Thậm chí đủ để đối kháng Hỗn Độn Chi Sâm thế lực. Thạch Chí Dương xem như là minh bạch rồi. Cái này dũng sĩ muốn lợi dụng Ma Vương triệu hoán quân đội năng lực. Nhiều như vậy hoàng kim đủ để gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần lớn mạnh thạch tượng quỷ Ma Vương bộ đội, cho dù là đối lên Long Ma Vương cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thạch Chí Dương nói. Điều kiện đâu? Yến Thiên Quân lại lấy ra một phần của chủ. Trên cái thế giới này không có bữa trưa miễn phí, ngươi cần cùng ta ký phần này khế ước. Quả nhiên. Số tiền này. Không phải cho không. Yến Thiên Quân nói. Ngươi không có tuyển trạch, sống hay chết, hiểu rõ ràng. Thạch Chí Dương trải qua quân quyết. Cuối cùng cắn răng một cái ký xuống khế ước. Phần này khế ước phi thường cường đại, đủ để ước thúc ngũ giai mục tiêu, kể từ bây giờ xem là hắn đã không có khả năng vi phạm Yến Thiên Quân ra lệnh. Mà Yến Thiên Quân rất hài lòng. Sách lược của hắn vô cùng đơn giản. Dùng ma vương lực lượng tới đối kháng ma vương. Kể từ đó liền có thể cho là mình sáng tạo xuất thủ cơ hội. Hắn sở dĩ tuyển trạch thạch tượng quỷ ma vương, cũng là trải qua một phen nghị cặn kẽ, trước tiên cái này ma vương thực lực cũng không tệ lắm, thứ nhì thạch tượng quỷ là vong linh đơn vị, lại vốn có năng lực phi hành. Vong linh đơn vị giữ gìn thành phẩm thấp. Trong thời gian ngắn không cần suy nghĩ vấn đề tiếp liệu. Bằng không quân đoàn coi như khổng lồ hơn nữa, một ngày tiếp tế tiếp viện theo không kịp, đó cũng là không cách nào hình thành sức chiến đấu. Phi hành đơn vị. Có cường đại tính cơ động, áp chế tính, sao vương triệu. Yến Thiên Quân đã nắm giữ ma vương tình báo. Đối phương là một đầu cự long không thể nghi ngờ. Sở hữu ngũ giai đỉnh cấp bá chủ thực lực. Bởi vì chủng tộc áp chế quan hệ, có thể lấy sánh ngang một dạng lục giai bá chủ, nhưng mà thực lực như vậy, không thể nào là đối thủ của mình. Duy nhất phiền phức là, ma vương bên người thủ hạ, nanh bước, bộ chúng nhiều lắm. Có thạch tượng quỷ đại quân kiềm chế, lại có 8 vị trấn quốc kỵ sĩ lực trận, ma vương tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn hy vọng. Cái này ma vương, hắn chết định rồi. Nhưng Hoàng Huy giáo huấn nhất định phải hấp thụ. Không thể phạm khinh địch khinh thường sai lầm. Cổ thân thể này nguyên chủ vì sao được xưng chi? Bất tử điểu. Bởi vì vô luận tiến nhập bao nhiêu nguy hiểm tình cảnh, cuối cùng luôn là có thể thuận lợi thoát thân. Một phần vạn thực sự thất thủ. Ma vương cũng không làm gì được chính mình. Yến Thiên Quân đã làm tốt vạn toàn săn ma chuẩn bị vọng. Hắn nhất định phải dám ở bạ họ đại công tự mình xuất thủ phía trước, đem cái này ma vương giải quyết rơi, bằng không một ngày bạ họ đại công tự mình xuất thủ. Cái này ma vương là không có khả năng có cơ hội sống sót. Khi đó đi đâu sẽ tìm như vậy một cái ma vương. Đối với hiện tại hắn mà nói, bất kỳ lần nào tăng thực lực lên cơ hội, không thể nghi ngờ đều là phi thường quý báu. U ám thành bên trong. Chương mục đại ma vương đã thu được Tô Nhan tuyên báo. Long ảnh dũng sĩ đoàn đã thành công thẩm thấu đến bạ họ chủ thành. Bạ họ đại công sắp tới triệu kiến đại lượng phụ thuộc quý tộc, quân đội tướng lĩnh, cùng với một vị danh khí lớn vô cùng mạo hiểm ra. Các nơi quân đội dồn dập bắt đầu tập kết, xem bộ dáng là chuẩn bị động thủ. Chương 185, Tiểu Tinh Linh Vương lập công sốt ruột, 3. Ma Vương đại sảnh. Một cái thanh thúy thanh thanh âm truyền đến. Tiểu Tinh Linh Vương đi tới đại Ma Vương trước mặt. Bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Chương Mục thuận miệng hỏi một câu. Gần nhất mỗi cái thành các bộ lạc tình huống thế nào? Hết thảy đều rất tốt nha. Từ kiến thức u ám thành to lớn, cùng với bệ hạ thi triển thần tích, mọi người đối với hỗn độn liên bang thành lập đã lại cũng không có cái gì băn khoăn. Tuy là hỗn độn liên bang mới vừa thành lập, thế nhưng trong khoảng thời gian này các tộc phân tranh, chém giết tranh chấp giảm mạnh. Cái này ở trước đây đều là không dám nghĩ. Nàng là hỗn độn chi xâm đại nhất thống tối kiên định người ủng hộ. Thủy Trung tin tưởng, chỉ có thống nhất mới có thể có hiệu giảm bớt mỗi cái thành, các bộ lạc giữa ngăn cách cùng với chém giết. Sự thực chứng minh. Xác thực như vậy. Chứng kiến rừng rậm mỗi ngày càng cải biến. Tiểu Tinh Linh Vương xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Hiện tại đây chỉ là bắt đầu, chúng ta vẫn không thể thư giãn, sau đó phải nhanh hơn các tộc chỉnh hợp. Ngươi theo ta đến trên tế đàn đến đây đi. Hỗn độn chi xâm thành thị nhiều lắm. Thường trú dân số 10 vạn ở trên thành thị là có thể bị xưng là đại hình xâm lâm thành thành phố. Như vậy thành thị tổng cộng có 12 tòa, mà thường trú nhân khẩu thấp hơn 10 vạn cao hơn 30 ngàn trung tiểu hình thành thị, khoảng chừng có 52 tòa. Tổng cộng lại, có 64 tòa có thể xưng là thành thị địa phương. Nếu như ngay cả nhân khẩu bộ tộc 3 lượng vạn tiểu thành trấn cũng coi như. Như vậy cái gọi là thành thị số lượng chí ít ở 100-200 tọa ở trên. Còn như nhân khẩu hơn 1.000 đến 1-2 vạn không đợi bộ lạc, vậy thì càng là chi chít như sao trên trời, có chút thậm chí là cho tới bây giờ cũng còn không có bị thu phục cá lọt lưới. Chương Mục cho rằng, cái này cũng bất lợi cho quản lý. Hắn kế tiếp kế hoạch vì mỗi cái đại xâm lâm chủng tộc chế tạo chính mình chủ thành. Mỗi một chủng tộc, có một tòa chủ thành là đủ rồi. Nói thí dụ như, tương lai tinh linh chủ thành là cự thụ thành, tương lai thú nhân chủ thành là cuồng thú thành, tương lai ải nhân chủ thành là thiết tâm thành, tương lai cự nhân chủ thành là lôi minh thành, cứ thế mà suy ra. Hủy bỏ một bộ phận thành thị, di chuyển một bộ phận bộ lạc. Mỗi cái chủng tộc đều quay chung quanh 160 chủ thành thiết lập thôn trấn bộ lạc. Cứ như vậy có thể khiến người miệng hết khả năng bị đánh trúng đứng lên, không chỉ có lợi cho thống nhất quản lý, cũng có lợi cho sinh sản trật tự. Hỗn độn liên bang mới vừa thành lập. Hiện nay vận hành logic vô cùng đơn giản. Chương Mục đi qua trưởng khống tinh linh, hải nhân, cự nhân, thú nhân, cự ma các loại, chờ, những thứ này con số hàng triệu rừng rậm chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều có chính mình sở trường. Tỷ như tinh linh trồng trọt chế thuốc, hải nhân đoán tạo tinh luyện kim loại, cự ma luyện kim luyện thuốc, dù cho không có đặc thù năng lực sản xuất, cũng có thể tham gia khai phát rừng rậm tài nguyên, hoặc là tiến hành còn lại lao động. Hay bởi vì có ma vương phụ trợ. Trong quá trình này có thể sáng tạo khổng lồ giá trị. Những thứ này chế tạo ra lợi nhuận, đại bộ phận thuộc sở hữu ma vương sở hữu, một số ít thuộc sở hữu các tộc sở hữu. Ma vương kiếm lấy khổng lồ lợi nhuận cùng kim tệ, có thể tốt hơn kiến thiết lãnh địa, sáng tạo càng có nhiều lợi dân trong thuộc địa kiến trúc, giữ gìn càng nhiều càng cường đại quân đội, đối ngoại thu được càng nhiều hơn địa bàn tài nguyên, con dân cũng đem thu được càng nhiều phát triển cơ hội. Các tộc cứ việc chỉ phân một số ít lợi nhuận, nhưng cái này vẫn là một khoản phi thường khổng lồ thu nhập, vượt qua xa chính bọn hắn làm một mình, đủ để cho bọn họ thu được viễn siêu cuộc sống trước kia điều kiện, do đó càng kiên định hơn giữ gìn liên bang. Đây là một cái chính phản biếu tặng tốt tuần hoàn. Hỗn độn liên bang đem càng ngày sẽ càng giàu có và đông đúc cường thịnh, hỗn độn chi xâm cũng sẽ triệt để thoát khỏi hỗn loạn, từng bước biến đến tràn ngập trật tự. Bây giờ là giai đoạn khởi bước. U ám thành chuyện cần làm có rất nhiều. Ngoại trừ tích cực thôi động các tộc chủ thành kiến thiết ở ngoài, U ám thành nhất định phải thành lập minh sắc pháp tắc cùng trật tự. Làm được nhất cơ bản thưởng phạt rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể cụ bị càng cường đại lực ngưng tụ. Có thể pháp luật cùng quy tắc sâu tới lòng người nói dễ vậy sao? Trương Mục nghĩ đến Thủy Lam Liên bang cơ thạch, Thủy Lam Minh ước. Nếu như Hỗn Độn Liên bang cũng sở hữu như thế một phần cường đại khế ước, như vậy thành lập cơ bản pháp tắc, cơ bản trật tự không phải là nửa phút sự tình sao? Nhưng rất đáng tiếc, mạnh như vậy khế ước, toàn thế giới tìm không ra mấy phần. Trương Mục hiện tại chỉ có thể ân uy tỉnh thi. Cùng lúc dùng tiên huyết thánh ly mạnh mẽ khống chế được từng cái thành chủ, đại tu trưởng, khiến cái này đầu mục không dám vi phạm chính mình, cùng lúc dành cho Thánh Vương thánh tẩy, hỗ trợ kiến thiết sản nghiệp, cung cấp thức ăn tiến hành thu mua. Hỗn độn liên bang thể không nhiều lắm. Hiện nay phương thức này là có hiệu. Đại Ma Vương mang theo tiểu tinh linh đi tới Ma Vương tế đàn. Trương Mục đem nạ sĩ lì dạ tìm đến, ngược lại cũng không có cái gì đặc thù nhiệm vụ, chỉ là nghĩ đến tiểu tinh linh Vương thanh tẩy thời gian cuột đao đã đến. Ma Vương thanh tẩy, mỗi lần gần tốn hao 100 vạn kim tệ, lại có thể phi thường hữu hiệu để cao thủ hạ thực lực. Tiềm lực càng lớn, thiên phú càng tốt, đề thăng càng rõ hiển lộ. Đây quả thực là một loại may mắn y lợi. 506 Ma Vương lại không kém 100 vạn kim tệ. Để nạ sĩ lì dạ lần nữa tiếp nhận rồi Ma Vương thanh tẩy. Tiểu tinh linh Vương năng rõ ràng cảm giác được, chính mình huyết mạch cùng với tiềm lực, lại một lần nữa bị tỉnh lại. Không chỉ có như vậy, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Từ ngũ giai sơ kỳ chí ít đạt được ngũ giai trung kỳ. Nạ sĩ lì dạ phi thường chấn động. Trước từ tứ giai thăng cấp đến ngũ giai, lại từ ngũ giai sơ kỳ lên tới ngũ giai trung kỳ. Nếu như bình thường tu luyện, chí ít cũng muốn giỏi hơn vài thập niên. Mà Ma Vương dưới sự trợ giúp, chỉ tốn mười mấy ngày. Trong thời gian ngắn thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Tiểu tinh linh Vương hoàn toàn không cách nào lý giải, toàn bộ rốt cuộc là làm sao phát sinh, nhưng nàng minh bạch loại thủ đoạn này, không có khả năng không hề đại giới. Nghĩ vậy, có chút xấu hổ. Nạ sĩ lì ra hỏi, loại này thanh tẩy đối với bệ hạ tới nói, nhất định sẽ tạo thành cự đại tổn hao chứ? Trương Mục thành thật trả lời. Tổn hao bao nhiêu có một chút, thế nhưng có thể tiếp thu, ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nghe nói như thế, tiểu tinh linh Vương căn bản không tin. Điều này sao có thể? Bệ hạ cố ý hời hợt, tổn hao nhất định là rất nghiêm trọng, nàng hai mắt đều cảm động đã ướt nước. Bệ hạ đối với ta thật sự quá tốt rồi. Nhưng là trong lòng ta nhận lấy thì ngại. Ta không có vì bệ hạ lập được đại công, quản lý thành thị năng lực cũng không được. Hiện tại trong thành sự vụ lớn nhỏ đều là mấy mỹ gì ẩn phó thành chủ, cùng với tinh linh trưởng lão đoàn xen vào nữa để ý. Mời bệ hạ không muốn vì ta háo tổn. Trương Mục dở khóc dở cười. Ma Vương thanh tẩy tăng thực lực lên hiệu quả dựng xào thấy bóng. Loại này để thăng đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng đều là không cách nào kháng cự, không nghĩ tới tiểu tinh linh Vương bởi vì tự cảm thấy không có công lao, sở dĩ cự tuyệt. Nói thật ra, làm một thủ lĩnh, nạ sĩ lý dạ xác thực không hợp cách. Nhưng dù cho nàng là một cái phế nhân, một cái cá mặn, chỉ cần chĩa vào tinh linh Vương danh hiệu, cái kia đối với Trương Mục mà nói liền là có cự đại giá trị. Bằng vào điểm này, Trương Mục cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Hú tiểu tinh linh Vương bây giờ là Ma Vương thân thiết nhất cái tử chung người ủng hộ. Bất quá, lúc này nạ si lì ra, thái độ cực kỳ chân thành kiên quyết. Nàng về sau không làm tốt thực biết cự tuyệt thanh tẩy. Quên đi. Cùng với cố sức giải thích. Không nếu như để cho nàng tiếp tục hiểu lầm. Ai nói ngươi vô ích? Ta vừa lúc chuẩn bị cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ. Tiểu tinh linh Vương hai mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Là cái gì nhiệm vụ? Ta nhất định nỗ lực hoàn thành, tuyệt không làm cho Ma Vương thất vọng. Nàng nắm chặt nắm tay. Dùng sức huy vũ vài cái. Để bày tỏ quyết tâm của mình. Trương Mục gật đầu. Ta gần nhất thu được Tô Nhan truyền về tình báo. Nam cảnh công tức bạ họ động tác liên tiếp. Ta muốn sắp tới đại khái suất sẽ có một ít động tác. Nếu như đế quốc nghĩ đối với hỗn độn chi xâm hạ thủ, bọn họ nhất định sẽ đi qua cổ lỗ địa khu tiến nhập hỗn độn chi xâm, mà máu của chúng ta tinh pháo đài là một đạo không vòng qua được đi bình chướng. Bây giờ pháo đài chỉ có Long Nhất trấn thủ. Ta muốn lại điều một cái cao cấp chiến lược đi qua. Trương Tam bị ta phái đi thu thập còn lại ngoan cố phần tử, thuận tiện tiêu diệt các nơi tác loạn yêu ma cùng ma thú, cải thiện hỗn độn chi xâm chỉnh thể hoàn cảnh. Còn như Lý Tứ, liên bang sơ lập, nội vụ bận rộn, hắn thành tiểu thủ tịch tế ti, trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân, ta vốn là dự định tự mình đến huyết tinh pháo đài tọa trấn một đoạn thời gian. Nghe thế, tiểu tinh linh vương đứng thẳng sống lưng. Nàng lớn tiếng nói. Bệ hạ, không cần nói. Ngài ở lại ưu ám thành, loại chuyện như vậy giao cho ta. Trương Ngục cười nói. Ngươi có nắm chắc không? Địch nhân rất giàu hoạt, cũng thật không đơn giản, cái này nhiệm vụ có thể sẽ có nguy hiểm. Ta mới không sợ. Có thể vì bệ hạ hiệu lực. Có thể vì liên bang kính dâng. Chút nguy hiểm này tính là gì? Nạ sĩ Lý Dạ thái độ kiên quyết nói. Bệ hạ, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại bản lãnh khác không có, nhưng đánh lộn vẫn có niềm tin. Tốt, như vậy trấn thủ huyết tinh cứ điểm sự tình, liền giao cho ngươi. Tuân mệnh. Bệ hạ. Tiểu tinh linh vương có nhiệm vụ. Tâm tình của nàng nhất thời khá. Trước tiên chuyển đến huyết tinh pháo đài. Hỗn độn liên bang thành lập phía sau, huyết tinh pháo đài đang tiếp tục mở rộng, hiện nay thường trú binh đoàn đạt được 5 vạn người. Mỗi cái thành các bộ lạc đều ở đây điều đi tinh nhuệ vào ở. Sau đó 1-2 tuần là có thể bành trướng đến 8 đến 10 vạn. Ma vương sở dĩ muốn đem huyết tinh pháo đài xây dựng tường đồng vách sắt, chủ nếu là bởi vì huyết tinh cứ điểm địa lý vị trí quá trọng yếu. Nếu như đế quốc muốn phát động đại quy mô xâm lấn, gần như không có khả năng tránh khai huyết tinh pháo đài, chỉ cần huyết tinh pháo đài không bị công phá, như vậy liên bang nội địa chính là an toàn, mỗi cái thành các tộc đều có thể an tâm sinh hoạt cùng với phát triển. Hiện nay, huyết tinh cứ điểm pháo đài trưởng là Long Nhất. Đầu này Thâm Nguyên Cự Long thực lực là ngũ giai bá chủ trần nhà. Cho dù đối lên ngũ giai vương giả cấp nhân vật, hắn chính là có thể đối kháng một cái. Trừ những thứ này ra, Trương Mục gần nhất để bạt một nhóm cao cấp Long Nhân. Trong đó Long Chi thống soái Vương Hai, Triệu Ngũ, song song bị thăng cấp để bạt làm Địa Long Đại Nguyên soái, Đại Tế Ti Tôn Lục được để bạt làm mới Tinh Thiên Long Đại Tế Ti. Vương Nhị, Triệu Ngũ, Tôn Lục, hiện nay đều trú đóng pháo đài. Có đội hình như vậy, kỳ thực đã rất cường đại. Hiện tại lại phái một cái tinh linh vương qua đây. Coi như đế quốc thực sự phát động không tưởng được hành động. Lấy trước mắt huyết tinh cứ điểm lực phòng ngự cũng tuyệt đối không đến mức rơi vào tay giặc. Đại ma vương có thể an tâm đứng ở trong thành bảo. Nạ sĩ Lý Dạ đến huyết tinh pháo đài sau đó, bị pháo đài thủ vệ hàng dài một an bài vào trấn thủ pháp sư cương vị, phụ trách bảo hộ pháo đài hạch tâm khu vực. Tiểu tinh linh vương mới vừa vào trước một ngày. Tôn Lục liền hội báo một cái dị thường tình báo. Thủ vệ trưởng, chúng ta trinh sát binh ở phụ cận phát hiện thạch tượng quỷ vết tích. Thạch tượng quỷ? Nạ sĩ Lý Dạ khốn hoặc nói. Nơi đây tại sao có thể có thạch tượng quỷ? Phụ cận đây hẳn không có thạch tượng quỷ loại quái vật này. A Y Long Nhất ánh mắt hơi co rút lại. Sự tình ra khác thường nhất định có nguyên nhân, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận địch nhân trước giờ đánh lén. Vương Nhị, Triệu Ngũ, Tôn Lục lập tức gật đầu đồng ý, là. Nạ sĩ Lý Dạ ngược lại là cảm thấy, nếu như địch nhân tập kích đánh, ngược lại cũng không phải hỏng việc. Vừa lúc có thể đánh bại địch nhân lập công ý mà vừa tới liền gặp phải lập công cơ hội. Đây chẳng phải là chuyện thật tốt sao? Chương 186, 280 vạn tượng đá chiến đấu binh đột kích, 4. Hoang hỏa thạch nguyên. Từ thung lũng đến bùn địa một mảnh đen nhánh. Thung lũng bùn địa bản thân cũng không phải là hắc sắc. Bây giờ nhìn lại biến đến đen nhánh, thuần túy là toàn bộ thung lũng cùng với bùn địa, rậm rạp tất cả đều là hắc sắc tượng đá, đến 10 vạn, thậm chí 100 vạn. Từng cái cao 6-7 thước, mạ non răng cong, quay thân hai cánh, cả người tản mát ra âm u khí tức, khiến người ta chỉ là nhìn lấy liền không tự chủ được cảm thấy sợ hãi cùng không khỏe. Trang diện này quá mức nguy nga. Thạch tượng quỷ ma vương Thạch Chí Dương cũng rất tâm tình phức tạp. Hắn cầm Yến Thiên Quân tiền, 4 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ngừng điên cuồng triệu hoán, tổng cộng triệu hồi ra 280 vạn tượng đá chiến đấu binh. Không sai, 280 vạn. Quả thực phát rổ. Dù cho đều là nhất giai phổ thông đơn vị chiến đấu. Được rồi. Nhưng như thế khoa trương số lượng phía dưới, đừng nói là tấn công một cái ma vương, dẹp yên toàn bộ hỗn độn chi xâm, không làm tốt đều Yến Thiên Quân đối mặt đầy khắp núi đồi tượng đá chiến đấu binh, hắn chính là phi thường hài lòng, như hoàn thành một bức vĩ đại kỳ tác. 1 tỷ tiêu chuẩn kim tệ. Đối với hầu tức cấp quý tộc mà nói cũng là viết khoản. Yến Thiên Quân lại ngay cả ánh mắt không nháy mắt cho Thạch Chí Dương. Hắn đối với tiền không có hứng thú. Hắn chỉ nghĩ muốn lực lượng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giết đại ma vương, đây chính là vì ma vương chuẩn bị đại lễ. Thạch Chí Dương đem hoàng kim chuyển hóa thành gần 1 ức kim tệ. cuối cùng tạo ra được đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa tượng đá chiến đấu binh. Yến Thiên Quân lựa chọn Thạch Chí Dương. Không thể không nói là phi thường sáng suốt. Nếu như hắn chọn một vị ngưu đầu nhân, lợn rừng người, hoặc còn lại bất luận cái gì bình thường chủng tộc, giống như vậy không thêm tiết chế triệu hoán nhất định chính là một hồi ác ngộng. 2,3 triệu đơn vị. Chính là 2,3 triệu miệng. Đơn vị chiến đấu lượng cơm ăn vốn là đại. Cái này cần tiêu hao hết thiên lượng thức ăn. Muốn nuôi sống một chi kích thước như vậy bộ đội. Cho dù đối với quốc gia cấp thế lực cũng là cự đại chi tiêu cùng với gánh vác. Nếu như tiếp tế tiếp viện chưa có cùng bên trên, căn bản hình thành không được sức chiến đấu, ngược lại sẽ gây thành một hồi tai nạn. Cho dù là vong linh, bọn họ nhìn như không ăn không uống, cũng muốn từ hoàn cảnh hấp thu tử linh năng lượng bổ sung thân thể. Vong linh tộc ma vương tế đàn có thể sinh sản vong linh cần năng lượng. Có thể mấy triệu vong linh cần năng lượng dị thường khổng lồ, mỗi ngày cần tiêu hao kim tệ cũng sẽ là mấy trăm ngàn kim tệ. Một khi bổ sung trễ, vong linh thì sẽ mất đi chiến lực. Thời gian dài cũng là sẽ chết. Thạch tượng quỷ là một loại hết sức đặc thù vong linh. Nó có thể giữ thạch hóa trạng thái hôn mê, mỗi lần cần hoạt động lại giải trừ thạch hóa, do đó đại đại tiết kiệm số lượng hao tổn. Nếu như vẫn bảo trì sinh động, thạch tượng quỷ mỗi ngày đều cần bổ sung năng lượng. Như thế một nhánh quân đội khổng lồ duy trì thành phẩm cao, phòng trừng mỗi ngày đều phải tiêu hao 300,000 kim tệ tả hữu. Nếu như bảo trì thạch hóa trạng thái hôn mê, thạch tượng quỷ nhưng có thể kiên trì 15 ngày. Cho dù năng lượng triệt để hao hết, bọn họ cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là biết tiến nhập chiều sâu hôn mê, ít nhất có thể sống sót mấy năm, chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, có thể từ chiều sâu hôn mê sống lại. Lúc này, đầy khắp núi đồi, hơn 200 vạn chiến đấu binh, tất cả đều hôn mê để bảo đảm cầm lực lượng, làm cho Yến Thiên Quân có sung túc thời gian sử dụng bọn chúng. Tốt, phi thường tốt, có nhánh khổng lồ bộ đội. Yến Thiên Quân phi thường hài lòng nói, hỗn độn chi xâm cự long ma với lại tính là cái gì? Toàn bộ nam cảnh ma vương đều sẽ vì này mà lạnh rung rung dậy. Một màn này. Quá rung động. Tám vị trấn quốc kỵ thổ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mới ý thức tới ma vương đến cùng vì sao lại được xưng là ma vương. Cái quần thể này thật sự là thật đáng sợ. Từ trên lý thuyết nói bất kỳ một cái nào ma vương, dù cho yếu nhất một cái ma vương, cũng có hủy diệt thế giới năng lực. Những thứ này tượng đá chiến đấu binh. Thực lực bọn hắn cũng không mạnh mẽ. Một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đế quốc quân chính quy 10 binh. Phỏng chừng là có thể lấy sức lực một người đối phó 18 cái như vậy quái vật. Nói cách khác, từ trên lý thuyết mà nói, hơn 2 triệu tượng đá chiến đấu binh, chiến lực cùng hơn 20 vạn đế quốc quân chính quy là không sai biệt lắm. Nhìn như vậy cũng liền một cái quân chính quy bế dường như cũng không có gì đặc biệt. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Một tượng đá chiến đấu binh phương thức công kích là ngưng tụ thạch chi cây lao đầu xạ mục ngọn. Loại này trung trình khoảng cách công kích, nếu như số lượng vô cùng khổng lồ, sản xuất có hiệu lực quả phi thường khủng bố, mà cái này cũng là Yến Thiên Quân tuyển trạch thạch tượng quỷ lại một nguyên nhân. Bất chấp hậu quả bạo binh, tuyệt đại đa số ma vương đều làm không được đến. Thạch tượng quỷ ma vương xem như là cực nhỏ có thể được ma vương chi đúng lúc này. Cái tượng đá ác ma bay xuống tới. Hắn đi tới ma vương trước mặt hội báo. Chúng ta vài ngày nhiều lần tỉ mỉ trinh sát phát hiện, huyết tinh yếu tắc bên trong có một con cường đại thâm nguyên cự long. Xem ra là hắn. Thạch Chí Dương nhìn về phía Yến Thiên Quân. Ngươi định làm gì? Yến Thiên Quân cười rồi. Làm như thế nào? Chúng ta chuẩn bị nhiều ngày như vậy, không phải là vì đối phó đầu này long. Nếu xác định vị trí, đó cũng là thời điểm mở ra hành động. Màn đêm buông xuống. Màn đêm bao phủ phía dưới. Hoang hỏa thạch nguyên, chớ chú sân mạch, nổi lên cơn lốc, một mảnh rầm rạp, che đậy mặt trời hắc ảnh, như nương trùng giống nhau xuất động. Nếu có người thấy một màn này, tuyệt đối sẽ bị dọa đến mục trường khẩu đốc. Con số hàng triệu thạch tượng quỷ, từ thạch nguyên phi xuống tới, nói vào phía nam rừng rậm, đuổi ở trước khi trời sáng, đặt đến huyết tinh pháo đài. Hiển nhiên, mặc dù có đêm tối yểm hộ, nhưng như thế hành động đại quy mô. Bọn họ nghĩ giấu giếm hành tung, gần như không có khả năng làm được huyết tinh pháo đài ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, hàng trăm. Làm tính toán tà nhãn chùm tia sáng đánh tới, tượng đá chiến đấu binh bị chúng mục tiêu miểu sát, như hạt mưa một cái điên cuồng hạ lạc. Cái này thương vong, nhìn như khoa trương, nhưng đối với tổng số mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì. Công kích, tượng đá chiến đấu binh phát động công kích, đến 10 vạn, thậm chí trăm vạn mà tính thạch chi cây lao, như tảng lớn hắc vân giống nhau đè ép xuống. Huyết tinh cứ điểm phòng hộ kết giới trong khoảnh khắc biến hình những thứ này nhất giai phổ thông đơn vị, một cái lực công kích không đáng giá nhắc tới, nhưng đồng thời khởi xướng công kích, sinh ra khủng bố hiệu quả chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung. Đợt thứ hai công kích rất nhanh hạ xuống. Huyết tinh pháo đài hộ thành kết giới làm xuyên trăm lỗ. Vô số thạch chi cây lao từ nước ra xuyên qua đánh vào bên trong kết giới. Giờ này khắc này toàn bộ huyết tinh pháo đài đều bị rầm rạp chẳng trị tượng đá chiến đấu binh vây lại, ba tầng trong, ba tầng ngoài, chật như nêm cối, mấy ngàn con tà nhãn đang liều mạng công kích. Có thể tà nhãn tốc độ công kích không đủ nhanh, chỉ tà nhãn tối đa công kích 20 lần xuất đầu, tinh thần lực sẽ hao hết. Tà nhãn công kích có thể đơn giản miểu sát đồng cấp tinh anh, dùng để đối phó đế quốc quân chính quy như vậy bộ đội tinh nhuệ là rất tính toán, có thể dùng để đối phó đám này nhất giai phổ thông đơn vị cũng quá thua thiệt. Dù cho hơn mấy ngàn vạn tà nhãn, bọn họ đem tinh thần lực toàn bộ bắn sạch. Đối với tượng đá chiến đấu binh đoàn mà nói, tạo thành tổn thất cũng không lớn, đây chính là chiến thuật biển người, dùng số lượng bù đắp chất lượng. Hống. Tiếng giống giận. F2, Triệu Ngũ. Hai vị địa long nguyên soái hóa thành kim cương địa long, từ trong cứ điểm lao tới cũng chịu đến dày đặc như mưa công kích. Nhưng mà, mặc kệ bị bao nhiêu thạch chi cây lao trúng mục tiêu, kim cương địa long đều là không phát hiện chút tổn hao nào bộ dạng. Những thứ này công kích căn bản không phá được hai vị nguyên soái phòng ngự, dù sao kim cương địa long năng lực phòng ngự thực sự quá cường đại, nhưng địa long nguyên soái không am hiểu phi hành quan hệ, sở dĩ bọn họ ở dưới loại tình huống này cũng là không có biện pháp. Cùng lúc đó, Thiên Long Đại Tế Ti Triệu Sáu hóa thành tam đầu long hình thái, xuất lĩnh nhiều vị hóa rồng tế ti bay ra, phía sau theo đại lượng tinh linh long ưng kỵ binh, thú nhân số lượng long kỵ binh, đối với mấy cái này tượng đá chiến đấu binh khởi xướng công kích. Ma Vương không ở nơi này. Yến Thiên Quân thấy Địa Long Nguyên Soái, hắn biết đã từng có một đoạn thời gian, có dũng sĩ đem Kim Cương Địa Long trở thành Long Ma Vương, kết quả vì vậy mắc phải liên tiếp khinh địch sơ suất, sai lầm phỏng trừng địch nhân thực lực sai lầm. Thực sự là nực cười, Yến Thiên Quân nghĩ thầm. Liên Ma Vương đều không phân rõ, lại có thể có người sẽ phạm loại sai lầm này. Hắn cũng sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Đúng lúc này, trận mạnh mẽ liệt Long Uy đánh tới. Trong sát na phạm vi bao phủ bên trong, mấy trăm tượng đá chiến đấu binh bị chấn động số lượng, bọn họ dồn dập từ giữa không trung rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, huyết sắc lôi điện phóng thích, khuyết tán đến khắp nơi thiên thạch giống như binh bên trong. Trong chớp mắt lại có mấy trăm cái mục tiêu nát bấy. Đầu khắp cả người đen nhánh cự long, từ trong cứ điểm thăng lên, không nhìn thẳng cây lao công kích, một ngụm long viêm phụt lên mà qua. Trô đi qua, tượng đá chiến đấu binh, tất cả đều hôi phi yên diệt. Những thứ này đáng chết sắc kiến, yếu đuối không gì sánh được. Không chịu nổi một kích, bên ngoài công kích liên phá phòng đều khó khăn, có thể hết lần này tới lần khác số lượng như vậy khoa trương cùng khổng lồ. Điều này làm cho Long Nhất cảm thấy phi thường vướng tay chân. Yến Thiên Quân đại hỉ, cự Long Ma với xuất hiện, Ma Vương quân đoàn lực lượng, tất cả đều bị tượng đá chiến đấu binh kiềm chế, lại không có người có thể đã quấy rầy hắn. Hắn phát động không gian năng lực, cùng 8 cái chân quốc kỵ sĩ cùng nhau. Trong nháy mắt chuyển đến Long Nhất trước mặt. Long Nhất lập tức nhạy cảm giác được, mấy người thực lực cường đại dị thường. Nói vậy chính là cái này chàng tập kích hắc thủ sau màn. Đi tìm chết. Long Viêm gào thét tới. 8 vị trấn quốc kỵ sĩ đồng thời phát động biến thân kỹ năng, trấn quốc kim thân. 8 tôn kim giáp cự nhân đứng lên, 8 thanh siêu cấp cự kiếm đồng thời chém ra, trong nháy mắt giá cả Long Viêm bổ ra, trong đó mấy đạo đấu khí chạm, đánh vào cự long trên người. Toái phanh. Vài tiếng một hưởng. Miếng vảy hơi có nghiền nát. Bất quá không bị đến thương tổn nghiêm trọng. Yến Thiên Quân hai mắt cuồng nhiệt lại mừng rỡ. Tốt cường đại phòng ngự, tốt thực lực cường đại, cư nhiên chặn 8 vị trấn quốc kỵ sĩ một kích, đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn chi xâm Long Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Giết loại này Ma Vương, thực lực mới có thể để thăng. Cái này Ma Vương thực lực cứ việc cường đại, nhưng là chính là sông Hoài Lục giai bá chủ, cùng mình chênh lệch hết sức rõ ràng, dù cho ỷ vào chủng tộc ưu thế, cũng không khả năng bù đắp sức chiến đấu chênh lệch. Huống chi, Yến Thiên Quân cũng không phải một người. Bên cạnh hắn còn có 8 vị trấn quốc kỵ sĩ. 8 vị trấn quốc kỵ sĩ liên thủ cũng nên trả lục giai bá chủ đơn vị. Yến Thiên Quân cười lạnh nói. Cam chịu số phận đi, dưới tình huống này, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Đang khi nói chuyện 8 vị trấn quốc kỵ sĩ xuất thủ. 8 thanh cự kiếm lập tức hình thành áp chế. 8 vị kỵ sĩ công phòng ăn ý, mặc dù đối thủ thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ chút nào bộ lạc hạ phòng, dĩ nhiên đánh cân sức ngang tài. Yến Thiên Quân hết sức cẩn thận. Hắn quan sát một đoạn thời gian. Khi triệt để thăm dò đối phương sức mạnh. Có 100% nắm chặt, lúc này mới chuẩn bị xuất thủ, dự định một lần hành động kết thúc chiến đấu. Ma binh phi thường tốt dùng. Sớm kết thúc một chút có thể tiết kiệm chút tiêu hao. Tương lai còn có thể cố kỹ trọng thi đối phó còn lại Ma Vương. Yến Thiên Quân vung hai tay lên. Cự long trên dưới trái phải, không gian bị xé mở từng cái nứt ra, từ đó bay ra vô số sáng lên phủ văn xiềng xích, trong nháy mắt đem cự long cho trói buộc. Không tốt. Long Nhất rõ ràng cảm giác được. Đây là một cái rất cường đại phong ấn kỹ năng. Khi bị những ma pháp này xiềng xích cho khóa lại trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình lực lượng cùng với các hạng thuộc tính điên cuồng giảm xuống. Giết hắn đi. Yến Thiên Quân ra lệnh. Tám cái kim giáp cự nhân giơ lên cự kiếm liền muốn hướng cự long trên người chém tới. Dù cho lực phòng ngự ở cường đại, cái này phong ấn thuật dưới áp chế, cũng sẽ trên diện rộng suy yếu, do đó biến đến yếu đuối. Tám vị trấn quốc kỵ sĩ đồng thời công kích phía dưới. Một kích này coi như không đủ để đem giết chết, cũng đủ để khiến cho trọng thương. Nhưng mà, đúng lúc này, Yến Thiên Quân, tám vị trấn quốc kỵ sĩ, đột nhiên cảm giác một cổ cường đại lực lượng, như phô thiên cái địa bản đánh tới, đưa bọn họ trực tiếp cuốn vào một không gian khác. Cùng lúc đó, vô số cây cối thân rễ, từ khắp mặt đất dưới đất chui lên. Những thứ này rễ cây trực tiếp đem tám vị trấn quốc kỵ sĩ trói buộc lại, liền Yến Thiên Quân chúng quanh thân thể cũng chia bố đại lượng rễ cây, chỉ là bị một tầng trong suốt hộ thuẫn ngăn trở mà thôi. Ngươi bị thần thụ lĩnh vực ảnh hưởng. Toàn thuộc tính giảm xuống 10%, C cấp trở xuống kỹ năng không cách nào sử dụng. Yến Thiên Quân biến sắc, lĩnh vực kỹ năng. Có vương giả. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi ở trước mặt mọi người. Đây là một cái tướng mạo tuyệt mỹ, tuổi tác thoạt nhìn không lớn, chỉ có 15-16 tuổi tinh linh nữ hài, cầm trong tay một căn hoa lệ quyền trượng, có một loại cùng khí chất không hợp uy nghiêm cảm giác, đang từ trên người của nàng phát ra. Tinh linh vương. Tám vị trấn quốc kỵ sĩ kinh hãi. Yến Thiên Quân cũng cảm thấy khó có thể tin. Hỗn độn chi xâm lại có một vị tinh linh vương. Như vậy chuyện trọng đại. Đế quốc cư nhiên cũng không cảm kích. Chẳng lẽ nói ma vương chỉ là ngụy trang. Hỗn độn chi xâm thật chính thống chữa giả là tinh linh vương. Như vậy cũng tốt so với Yến Thiên Quân lợi dụng thạch tượng quỷ ma vương giống nhau. Trên cái thế giới này có thể nghĩ tới chỗ này, tuyệt không phải hắn một người người. Ma vương cứ việc thập phần khủng bố. Từng cái đều có hủy diệt thế giới tiềm lực. Nhưng cũng là từng viên dùng tốt phi thường quân cờ. Tinh linh vương đi qua khống chế ma vương thành lập hỗn độn liên bang, lợi dụng ma vương tới chỉ huy rừng rậm các tộc, từ trên lo dịp là đi thông. Những phiền toái này, không nghĩ tới đẻ lại ma vương. Rồi lại nhảy ra một cái tinh linh vương. Yến Thiên Quân biểu tình ngưng trọng, hắn chưa từng đối phó quá vương giả, nguyên bản một hồi chắc thắng chiến đấu, bởi vì tinh linh vương gia nhập vào có hồi hộp. Cùng lúc đó, u ám thành bên trong, Trương Mục điên cuồng thu được người chơi gợi ý. Ngươi giết chết tượng đá chiến đấu binh, kim tệ 10. Ngươi giết chết tượng đá chiến đấu binh, kim tệ 10. Một ngươi giết chết tượng đá chiến đấu binh, kim tệ 10. Trong chớp mắt võ thuật, vượt lên trước mấy trăm ngàn điều. Những thứ này đơn vị hiển nhiên là ma binh. Trương Mục phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái nào ma vương ăn no căng bụng, chiêu mộ nhiều như vậy cấp thấp thủ hạ, có thể nuôi lên được sao? Coi như nuôi lên được, bọn họ không cách nào sáng tạo giá trị. Đối với ma vương tài chính liên lụy cũng quá lớn a. Đương nhiên so sánh với ma binh số lượng, hắn để ý hơn nhiều như vậy ma binh, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở huyết tinh pháo đài. Đi nhìn kỹ một chút. Trương Mục trực tiếp phát động danh xưng quyền hạn. Từ u ám thành trực tiếp chuyển đến huyết tinh pháo đài. Trương Mục ngay lập tức sẽ chứng kiến đầy thiên thạch giống ma binh chấn động hình ảnh, cùng lúc đó cũng cảm ứng được nhiều cái cường đại khí tức đang ở giao thủ. Thì ra là thế. Lợi dụng ma vương năng lực. Chế tạo một hồi chiến thuật biển người sao xuyên. Chương 187, bất tử điểu dục hỏa trọng sinh, 1. Thần thụ lĩnh vực bên trong. Yến Thiên Quân biểu tình ngưng trọng. Tuy là đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Hắn nói, nguyên lai hỗn độn chi xâm biến hóa, tinh linh tộc mới là phía sau màn thao tay, ma vương chỉ là một ngụy trang. Nạ Si Ly ra nhíu mày. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hai anh. Còn trăng tỏi. Đầu này ma vương xác thực rất mạnh. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn không có khả năng không chế tịnh thống chữa hỗn độn rừng rậm. Huống chi bên trong vùng rừng rậm này còn có vương giả tồn tại. Sở dĩ, giải thích duy nhất chính là, tinh linh vương mới là phía sau màn đại bốt, trốn ở phía sau màn thao túng toàn bộ, mọi người đều bị nàng bị gạt. Khi mọi người bị ma vương hấp dẫn chú ý, tinh linh vương là có thể nhân cơ hội mang theo tinh linh quật khởi. Nạ Sĩ Lý Dạ giơ lên pháp trượng, phát động một cái khu tán ma pháp. Trong nháy mắt giải trừ vây khốn cự long phong ấn xiềng xích, lại cho cự long ra chỉ một cái chúc phúc thuật. Tuy là ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó, thế nhưng hỗn độn chi xâm không chào đón người như ngươi, có ý đồ phá hư liên bang hòa bình cùng trật tự người, đều muốn là ta Nạ Xì Lì Dạ địch nhân. Yến Thiên Quân cười to nói. Rất tốt, ta còn chưa từng có đối phó quá vương giả, ngày hôm nay sẽ nhìn một chút vương giả đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Đấu khí bạo phát như lạnh thấu xương báo táp. Quanh thân rễ cây dồn dập nát bấy. Yến Thiên Quân như ảo thuật một dạng, hắc sắc bảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, một vệt cường đại kiếm mang đâm về phía Nạ Xỉ Lì Dạ. Cái gì? Hắn không phải pháp sư. Tiểu tinh linh vương vội vã thi triển hộ thuẫn phòng ngự. Đại mạo hiểm ra đấu khí cùng võ kỹ thập phần cường hãn, có thể dường như có thể dùng rất cao minh ma pháp năng lực, chẳng lẽ cùng mấy ỷ mị gì ẩn giống nhau ma khí đồng tu. Cùng lúc đó, tám vị trấn quốc kỵ sĩ tiếp tục triển khai vây công. Long nhất ở ngũ giai bá chủ trong đơn vị, tuyệt đối là trần nhà cấp bậc tồn tại, trấn quốc kỵ thổ nhất đối nhất, cơ hồ không có phần thắng đang nói. Có thể tám cái liên thủ. Vậy hoàn toàn bất đồng. Trấn quốc kỵ sĩ thực lực vốn là phi thường cường đại. Bọn họ lẫn nhau có cao vô cùng ăn ý, chiến thắng một cái lục giai bá chủ không nói chơi, có năng lực đối kháng thậm chí áp chế đầu cường đại Thâm Nguyên Cự Long. Nhưng mà, chịu vương vực khắc chế, tám kỵ sĩ rõ ràng có chút suy yếu. Cự Long được gia trì tinh linh vương cường đại chúc phúc ma pháp, trong thời gian ngắn các hạng thuộc tính bạo tăng, cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực sai biệt đã bị kéo ra. Tám kỵ sĩ cấp tốc rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy bại trận là vấn đề thời gian. Một người trong đó kỵ sĩ nói, không cần liều lĩnh, chúng ta ngăn chặn ma vương, vì bất tử điều các bá đặc các hạ tranh thủ thời gian là được. Còn lại kỵ sĩ gật đầu. Có vương vực áp chế cùng với kiềm chế. Dưới loại tình huống này muốn đánh thắng đầu này lòng quá khó khăn. Cùng với bắt buộc mạo hiểm. Chẳng bảo thủ một ít. Tuy là tinh linh làm thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng bất tử điều các bá đặc là đế quốc Nam Cảnh truyền kỳ mạo hiểm ra, lấy thực lực của hắn hẳn là đủ để cùng tinh linh vương đối kháng. Duy trì vương vực tiêu hao rất lớn. Tinh linh vương tinh thần lực hao tổn sẽ rất nhanh. Huyết tinh pháo đài bị giáo lấy trăm vạn mà tính tượng đã chiến đấu binh kiềm chế. Lúc này tinh linh vương cùng cự long ma vương đều nằm ở tứ cố vô thân trạng thái. Chiến đấu kéo dài thời gian càng lâu, đối với bọn họ mà nói lại càng có lợi. Nạ Xỉ Lì Dạ cùng Yến Thiên Quân giao thủ mấy hiệp, nàng phát hiện tên nhân loại này đấu khí cùng võ kỹ trình độ, đủ để đạt được lục giai bá chủ tầng thứ, cùng lúc đó còn cụ bị không gian năng lực. Nếu không là ở thần thụ lĩnh vực, ma pháp của mình có chút tăng cường. Bằng hộ thuẫn thật đúng là đỡ không được mấy lần công kích. Nạ Xỉ Lì Dạ không dám khinh thường, lập tức tập trung tinh thần, phát động thủ đoạn mạnh nhất một trong nguyên tố minh ước. Đi ra a. Thổ nguyên tố. Vô số bùn mười tụ tập đến rồi giữa không trung. Đầu cao mười mấy mét, hình thể to lớn, khí tức khủng bố thổ nguyên tố, cứ như vậy bị triệu hoán đi ra. Triệu hoán pháp thuật. Yến Thiên Quân không cho là đúng tránh khai thổ nguyên tố tiếp tục tiến công, lại bị một cổ kinh khủng trọng lực bao phủ, lại làm cho hắn cảm giác được khó có thể nhúc đích, ngươi chịu đến trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 5%, tốc độ di động giảm xuống 30%. Ảnh hưởng, lĩnh vực. Lại là lĩnh vực kỹ năng. Đây không phải là phổ thông nguyên tố quái vật. Lại là một đầu cực kỳ hiếm thấy nguyên tố chi vương. Nạ Xỉ Lì Dạ triệu hồi ra chính là một cái ngũ giai nguyên tố vương giả. Cái này 10 đồng làm cũng mở ra lĩnh vực có thể, tuy là lĩnh vực rất yếu hoàn toàn không cách nào ở thần thụ lĩnh vực biểu hiện ra ngoài thế nhưng vừa lúc có thể dùng đến cùng thần thụ lĩnh vực dung hợp giống người thần thụ lĩnh vực. Uy lực đại tăng. Nạ Xỉ Lì Dạ cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc cảnh lực. Nàng lại có thể đi qua lĩnh vực dung hợp phương thức, có thể dùng từ vua của nó giả lĩnh vực ra chỉ càng nhiều hiệu quả, đây không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc năng lực. Nguyên tố vương một quyền truy rồi qua đây. Yến Thiên Quân nhanh chóng thuấn di né tránh, trở tay chém xuống một kiếm thổ nguyên tố vương đầu, nhưng cái này công kích đối với nguyên tố vương tạo thành công kích cực kỳ bé nhỏ. Không đợi Yến Thiên Quân đối phó thổ nguyên tố vương, đột nhiên vô số cuồng phong từ bốn phương tám hướng tịch quyển. Nạ Xỉ Lì Dạ lần nữa phát động nguyên tố minh ước. Phong nguyên tố. Tôn nửa người bán long gió cuốn, tràn ngập mạn nghiêm nguyên tố sinh mệnh, lại một lần nữa xuất hiện ở thần thụ trong lĩnh vực. Ngươi chịu đến phong nhận lĩnh vực ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 5%, mỗi giây chịu đến 120 điểm phong thuộc tính thương tổn. Nguyên tố chi vương. Con mẹ nó lại tới một cái. Yến Thiên Quân quả là nhanh muốn qua đời. Bốn phương tám hướng trong không khí tất cả đều là dao nhỏ. Hắn cảm giác mỗi phút mỗi giây đều ở đây gặp lăng trì. Đây là phong nhận lĩnh vực hiệu quả, có thể tạo thành duy trì liên tục tính thương tổn, làm cho hắn mỗi giây tổn thất hơn tháng 10 năm 20 điểm sinh mệnh lực. Thần thụ lĩnh vực trọng lực lĩnh vực phong nhận lĩnh vực. Nặng lĩnh vực hiệu quả được ra, uy lực này đã vượt qua xa phổ thông vương giả có thể chi phối lĩnh vực, cũng vượt qua Yến Thiên Quân ứng đối năng lực. Nhưng mà, Nạ Xỉ Lì Dạ cũng không ung dung. Dù sao phải đồng thời duy trì hai cái nguyên tố vương giả, cùng với duy trì tam trọng lĩnh vực giữa cân bằng cùng với ổn định, làm cho lực lượng của nàng tiêu hao quá nhanh. Không thể kéo. Đánh nhanh thắng nhanh. Nạ Xỉ Lì Dạ lần nữa giơ lên pháp trượng đê. Lôi nguyên tố. Bên cạnh nàng xuất hiện đại nhất lam bạch điện quang, những thứ này điện quang hội tụ thành một cái thân quang cự nhân, chỉ một thoáng toàn bộ không gian lĩnh vực, khắp nơi đều là thiểm thức hồ quang điện. Ngươi chịu đến mất cảm giác lĩnh vực ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 5%, mỗi giây chịu đến 100 điểm cần thuộc tính thương tổn, nhất định xác suất chịu đến mất cảm giác hiệu quả. Yến Thiên Quân triệt để tuyệt vọng. Đây chính là Tinh Linh Vương lực lượng. Thật là đáng sợ. Không có khả năng thắng cái này, Tinh Linh Vương tự thân công kích năng lực phòng ngự đều bình thường, am hiểu kỹ năng đại thể cũng đều là phụ trợ loại hình, nhưng cái này triệu hoán năng lực quá biến thái. Đánh một cái vương giả, thiến ba cái vương giả, ai đây có thể chịu nổi hả? Yến Thiên Quân sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Hướng tay, chúng ta có thể nói một chút. Nạ sĩ lý dạ là đơn thuần, có thể nàng lại không phải người ngu, hiện nay loại trạng thái này, nhất duy trì thêm mấy phút, quyết không thể làm cho hắn kéo dài thời gian. Nguyên tố hợp kích. Nạ sĩ lý dạ giơ lên quyền trượng. Ba vị nguyên tố vương dồn dập phóng thích nguyên tố chi lực. Chúng không cùng thuộc về món tấn gián thua tới, mông lượn quanh ở tại Tinh Linh Vương quyền trượng bên trên, cuối cùng đi qua đỉnh cao bảo thạch, hợp thành nói tỉ mỉ năng lượng cầu. Không tốt. Yến Thiên Quân kinh hãi trong con mắt. Nay đạo dung hợp ba cái nguyên tố vương Tinh Linh Vương lực công kích, như một đạo súng laser giống nhau đánh vào ngực, trong nháy mắt tạo thành một cái trước sau xuyên qua vết thương. 4952. Sinh mệnh lực trực tiếp về không. Yến Thiên Quân vẻ mặt hoảng sợ cùng không cam lòng bởi vì ở chỗ sâu trong lĩnh vực trong phong tỏa, hắn ngay cả khởi động không gian năng lực chạy trốn ra ngoài cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể bị đánh xuyên toàn bộ sinh mệnh lực trong khoảnh khắc bốc hơi lên. Tiếng kêu thảm thiết. Yến Thiên Quân rơi xuống dưới. Tiểu Tinh Linh Vương tùng một hơi thở. Thắng. Đây là nàng đối phó qua tối cường đối thủ, cho nên nàng không có chút nào dám qua loa, dùng ra gần như cực hạn lực lượng, cuối cùng miễn cưỡng thu được thắng lợi hiện tại nhất tuyệt vọng. Đương nhiên chính là mấy vị trấn quốc kỵ thổ. Có. Bất tử điểu. Danh hiệu siêu cấp dòng binh, nam cảnh nhất truyền kỳ mạo hiểm ra, cư nhiên bị một vòng thế tiến công cho nghiền ép đến chết. Tinh Linh Vương thực lực mạnh. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Tam trọng lĩnh vực cường đại dưới áp chế. Bọn họ căn bản không phải long nhất đối thủ. Long viêm, lôi đình, long uy theo nhau mà đến, các loại hắc ám ma pháp, tử linh chớ chú thừa lúc vắng mà vào, để cho bọn họ liên tục bại lui, khó mà chống đỡ được. E7. Lại bao vây. Nạ sĩ lý giả cắn răng kiên trì, làm 8 cái kỵ thập toàn quân không có, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không thể kiên trì được nữa hiểu do ngoại trừ triệu hoán. Đóng cửa lĩnh vực. Nạ sĩ lý giả sắc mặt tái nhợt, lại vẻ mặt vui sướng nói. Chúng ta thành công, cường địch bị đánh bại. Cho dù là long nhất. Lúc này đối mặt Tinh Linh Vương cũng thêm mấy phần tôn kính. Cái này thoạt nhìn tầm thường tinh linh, lực lượng của nàng cư nhiên như thế đáng sợ, ngày hôm nay nếu là không có nàng ở, như vậy hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, không đợi mở miệng, hắn đồng tử mãnh địa co rút lại, như thấy cái gì bất khả tư nghị đồ đạc. Không tốt, né tránh. Nạ sĩ lý giả còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên xuất hiện ở phía sau, để cho nàng có cực nguy hiểm, cảm giác bất tường. Thật là nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì bị giết chết đâu. Yến Thiên Quân cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Xuất hiện ở nạ sĩ lý giả phía sau. Ngực hắn sỏ xuyên qua đã hoàn toàn chữa trị. Vốn là thanh linh sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục, liền các loại mặt trái trạng thái cũng đã giải trừ. Làm sao lại như vậy? Tiểu Tinh Linh Vương quá sợ hãi. Nàng rõ ràng giết chết đối thủ này. Đối phương lúc này không chỉ có sống lại, hơn nữa khôi phục được đầy trạng thái. Làm Tiểu Tinh Linh làm cảm ứng được ngọn lửa màu vàng tán phát khí tức, nàng dường như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là... Dưới chết thần hoàng hỏa. Yến Thiên Quân biểu tình dữ tợn nói. Không nghĩ tới ngươi coi như biết hàng. Lão tử bất tử điểu tên hiệu, không chỉ có riêng là tên hiệu mà thôi. 37. Ta ở nhiều năm trước một lần trong mạo hiểm, thu được đỉnh cấp sử thi trang bị không gian chi tâm, cùng với viễn cổ thần thú bất tử thần hoàng truyền thừa, ta không chỉ có sở hữu các loại không gian pháp thuật, còn cụ bị dục hỏa trọng sinh năng lực. Đây là ta bị xưng là bất tử điểu nguyên nhân. Đây mới là ta có thể vô số lần tử trong đào sinh sức mạnh. Cho dù so với cái này lần càng tình huống nguy hiểm, ta cũng kinh nghiệm đã từng trải quá. Nhưng cuối cùng cũng đều còn sống. Chỉ bằng các ngươi liền muốn giết ta. Nực cười. Yến Thiên Quân cười to. Lực lượng của ngươi đã hao hết, liền lĩnh vực đều không dùng được đi. Mà ta đang nằm ở đỉnh thịnh xem ra hôm nay không chỉ có thể giết một cái ma vương, còn có thể thuận tiện bắt một cái tinh linh vương. Tinh linh vương phi thường hiếm thấy. Huống là một cái sống tinh linh vương. Nếu như có thể đưa đến nhân loại đế quốc, cái kia được trị giá bao nhiêu tiền đổi bao nhiêu tài nguyên. Ngày hôm nay thực sự là quá may mắn. Quả đoán quyết định. Trước phế đi nàng. Để cho nàng mất đi năng lực phản kháng. Bằng không cái này tinh linh quá mức nguy hiểm. Nhưng mà. Chưa kịp động thủ. Chỉ tay xuất hiện ở trước mặt. Cầm Yến Thiên Quân đâm về phía nạ sĩ lý giả một kiếm. Nạ sĩ Lý Dạ thấy rõ đối phương mừng rỡ nói. Bệ hạ. Ma vương đích thân đến. Có thể toàn tức nàng lại cảm thấy ảo não. Vốn tưởng rằng có thể đối phó cái này cường địch. Không nghĩ tới cuối cùng còn phải làm phiền ma vương tự mình xuất thủ. Chương 188, biến thân thời không cự long, 2. Làm Trương Mục phát hiện lần này người xâm lăng không đúng lắm thời điểm liền chạy đến. Sở dĩ mới có thể đúng lúc xuất thủ. Từ dũng sĩ trong tay cứu tiểu tinh linh vương. Tiến thiên quân tụ ở mũi kiếm bên trên đấu khí, bị bằng tốc độ kinh người hút đi, thậm chí liền trong cơ thể tinh thần lực, cũng bị cấp tốc hút ra ngoài thân thể. Hắn cảm giác, tên trước mắt này, như một cái nhân hình lỗ đen. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, từ đối phương cùng tinh linh đối thoại đến xem, dường như hắn mới là đại ma vương A. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Yến Thiên Quân nhìn một chút Trương Mục, lại nhìn một chút biến thành hình người long nhất, từ chủng tộc đến xem không hề nghi ngờ đều là thâm viên cự long. Nhưng là vô luận khí tức, khí tràng, khí thế đến xem, cũng đều có khác biệt cực lớn. Hắc Long kém xa tên trước mắt này. Trương Mục thì quan sát tỉ mỉ Yến Thiên Quân liếc mắt. Dũng sĩ, Yến Thiên Quân, lục giai bá chủ đơn vị, kỹ năng. Dũng hỏa trọng sinh, S cấp, không gian loạn lưu, A cấp, bạo phong đấu khí, A cấp, tật phong bộ. A cấp, tử vong loạn vũ, A cấp, không gian di động, A cấp, các loại, chờ. Giới thiệu văn tắt, đã từng là lôi đình đế quốc nam cảnh nổi danh nhất mạo hiểm ra, bởi vì nhiều lần tiến nhập tuyệt địa, trải qua tuyệt cảnh còn sống, vì vậy có bất tử điểu tên hiệu. Đi qua tin tức giới thiệu. Trương Mục biết năng lực khởi nguồn. Bất tử điểu các bá đặc từng ở di tích thượng cổ trung từng thu được kỳ ngộ, sở dĩ sở hữu khởi tử hoàn sinh, không gian pháp thuật năng lực. Trở thành dũng sĩ phía sau. Bị hắn săn giết ma vương rất nhiều. Vì vậy thu được rất nhiều ma vương thiên phú, đồng thời thuận lợi đột phá nguyên lai bình cảnh, với không lâu mới vừa tiến vào lục giai, thật 23 lực thâm bất khả trắc. Trương Mục cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp như vậy dũng sĩ, hơn nữa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sở hữu S cấp kỹ năng nhân vật. Dục hỏa trọng sinh. Trương Mục từng đối phó qua luyện ngục viêm ma cũng có tương tự kỹ năng. Bất quá. Rất rõ ràng. Cái này dũng sĩ dục hỏa trọng sinh muốn so luyện ngục viêm ma cao cấp nhiều lắm. Luyện ngục viêm ma phát động trọng sinh cực kỳ ỷ lại cảnh vật chung quanh. Chỉ có ở dung nham hỏa sơn hồ các loại, hoặc hỏa nguyên tố cực kỳ sinh động phong địa phương giàu mới có thể phát động. Yến Thiên Quân trọng sinh không chỉ có thể tại cái gì hoàn cảnh gây ra, hơn nữa phục sinh tốc độ thật nhanh, không giống luyện ngục viêm ma như vậy thong thả. Thực sự là một cái tốt kỹ năng A. Còn như Yến Thiên Quân không gian ma pháp năng lực. Cái này dường như đến từ chính trên người hắn nhất kiện gọi là không gian chi tâm. Đỉnh cấp sử thi trang bị, mà thèm này cũng là hắn từ lần kia kỳ ngộ chung lấy được. Thảo nào có thể đạt được lục giai bá chủ bình xét cấp bậc. Thực lực như vậy xác thực hoàn toàn xứng đáng, liền Nam Khê Lỷ Dạ như vậy tinh linh vương, đều kém chút thua ở trong tay của hắn. Ngươi mới thật sự là ma vương. Yến Thiên Quân trải qua quan sát, rốt cuộc đưa ra kết luận, cứ việc điều này làm cho hắn căn bản không thể tin được. Trương Mục nói. Nực cười. Các ngươi làm dũng sĩ liền mục tiêu đều không phân rõ, cư nhiên liền dám chen lấn đi tìm cái chết. Đem. Điều này cũng không có thể quái dũng sĩ. Đại ma vương quá vô danh quá âm hiểm. Hắn chân chính trước mặt mọi người xuất thủ số lần không nhiều lắm, ra tay toàn lực thì càng ít, điều này làm cho dũng sĩ rất khó ước định thực lực của hắn. Lại tăng thêm. Thủ hạ một cái so với một cái mạnh mẽ. Đủ để mang đến ma vương một dạng cảm giác các bách. Bản thân cũng đều là thâm viên long tộc. Khó tránh khỏi sẽ bị vào trước là chủ cho rằng là ma vương. Đối với lần này, Trương Mục cảm thấy là chuyện tốt. Chẳng những không tính cải biến, ngược lại sẽ tản một ít tình báo giả cùng với nói gạt tin tức duy trì loại hiểu lầm này cùng đánh giá thấp. Cái này đến có thể tăng thêm an toàn tính. Cũng có thể làm cho hắn bảo trì chủ động. Yến Thiên Quân nhất thời ý nghĩ chợt lóe lên vô số, sắc mặt cũng biến hóa mấy lần, toàn tức quả đoán phát động không gian ma pháp, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nam Khê Lý Giả kinh hãi. Không tốt. Bậy hạ, hắn dùng không gian năng lực chạy trốn. Liên thử cũng không thử. Thực sự là đủ quả quyết. Không sao, chạy không được. Đại ma vương sở hữu khám phá toàn bộ tin tức năng lực, sở dĩ đã sớm biết dũng sĩ không gian năng lực rất cường đại. Có thể ma vương cũng không có vừa lên tới hay dùng lĩnh vực vây khốn hắn, đây là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, cái này dũng sĩ căn bản chạy không được. Từ kích hoạt. Thời không cự long. Thiên phú. Trương Mục phạm vi nhìn cùng năng lực cảm nhận đều xảy ra một ít biến hóa. Hắn có thể thấy mắt thường căn bản không khả năng nhìn thấy thời không liên y liề, cũng có thể nghe hoặc là cảm giác được phương viên mấy trăm dặm sở hữu thời không ba động. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ma vương không gian xung quanh vặn mèo, như đi vào mặt nước giống nhau, về phía trước bước ra một bước. Trong sát na, đi tới ngoài mười mấy dặm. Ma vương không gian thao túng năng lực, từ đạt được thời không cự long thiên phú tăng cường về sau, loại này so với khoảng cách xa thuấn di cũng không phải là việc khó. Yến Thiên Quân chân trước mới truyền tống qua đây. Ma vương chân sau liền đuổi tới trước mắt. Điều đó không có khả năng. Hắn biểu tình hoảng hốt. Trương Mục Phong khoáng nói. Ngươi có thể tiếp tục chạy, nhìn ngươi chạy nhanh, hay là ta tìm nhanh, hoặc là ngươi cũng có thể tức chút khí lực đi lên đụng một cái. Yến Thiên Quân vừa sợ vừa giận. Mẹ! Ngươi dám xem thường lão tử. Ma vương hài hước giọng điệu. Sẽ không có đem hắn để trong mắt. Như trốn ở treo chọc một con đã tới tay con chuột. Cái này đối với Yến Thiên Quân mà nói. Nhất định chính là một loại sỉ nhục. Hắn giết quá rất nhiều ma vương, thích nhất lấy tính áp đảo thực lực, treo chọc rơi xuống trong tay ma vương, xem bọn hắn phí công dễ rủa dáng vẻ. Cái này sẽ làm cho liệp sắt biến đến còn có lạc thú. Có thể Yến Thiên Quân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, loại sự tình này sẽ phát sinh trên người mình, thân phận của ma vương cùng dũng sĩ bị nghịch chuyển đi qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng ăn chắc ta? Ta cho dù chết, cũng có thể kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Yến Thiên Quân hai tay cầm kiếm. Hắn chia làm bốn bóng người, đồng thời tiến nhập ám ảnh hình thái, tiếp lấy từ phương hướng khác nhau giết ra. Nhưng mà, quỷ dị một màn xảy ra. Yến Thiên Quân sắc bén lại xảo quyệt công kích. Toàn bộ từ ma vương trên người xuyên qua. Rõ ràng mệnh trung ma vương, rồi lại không có chân chính trúng mục tiêu, không có bất kỳ thực thể cảm giác, trước mắt ma vương, phảng phất chỉ là một huyễn ảnh. Yến Thiên Quân lại nếm thử tiến công nhiều lần. Cũng mặc kệ hắn làm sao cắt kỹ năng, mặc kệ hắn sử dụng cái gì thiên phú, lại thủy chung không cách nào thường tổn đến ma vương một cọng tóc gáy. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Thực sự là đần độn không thú vị, ta không có kiên trì cùng ngươi chơi tiếp. Trong lúc nói chuyện, mấy chục đạo to bằng cánh tay thâm nguyên lôi điện bị triệu hoán đi ra, trong nháy mắt chúng mục tiêu ám ảnh hình thái Yến Thiên Quân, phá khai rồi đấu khí, tạo thành liên tiếp thương tổn. Thế thì còn đánh như thế nào? Vô luận cái gì công kích? Đối với ma vương đều không có hiệu quả. Ma vương thuận tay bộc phát ra lực lượng, là có thể trong nháy mắt trọng thương chính mình, song phương thực lực căn bản không ở một cái cấp bậc. Không đợi Yến Thiên Quân động tác kế tiếp. Ma vương thoáng hiện qua đây, đại thủ trực tiếp cầm dũng sĩ đầu, đưa hắn cho trực tiếp đề lên. Một cổ lực lượng quỷ dị. Trong nháy mắt chìm vào toàn thân cao thấp. Yến Thiên Quân rõ ràng cảm giác được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trên trăm kỹ năng cùng năng lực, đang ở cấp tốc bị áp chế cũng mất đi hiệu quả. Ngươi chịu đến ô nhiễm chi nguyên xâm nhiễm, thiên phú của ngươi hiệu quả mất hiệu lực. Ngươi chịu đến ô nhiễm chi nguyên xâm nhiễm, ngươi kỹ năng đang bị phong ấn. Ngươi bị ô nhiễm chi nguyên ăn mòn, toàn thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 10%. Ngươi bị ô nhiễm chi nguyên ăn mòn, toàn thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 20%. Phong ấn thuật. Không phải. Không phải phong ấn thuật. Bình thường là phong ấn kỹ năng là rất khó phong ấn thiên phú hiệu quả, mà bây giờ chính mình không chỉ có thiên phú toàn bộ mất đi hiệu lực, liền thuộc tính cũng ở trên diện rộng giảm xuống. Đây là vĩnh cửu giảm xuống. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Trên thế giới này làm sao sẽ có loại này lực lượng? Người đang chết này quái vật, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Yến Thiên Quân thừa dịp triệt để mất đi lực lượng phía trước, hắn đem sở dĩ lực lượng toàn bộ rót vào tay trái đeo một chiếc nhẫn bên trên. Một giây kế tiếp, lấy chiếc nhẫn này làm trung tâm. Không gian xung quanh xuất hiện sụp đổ vết tích, một cô mãnh liệt không gian loạn lưu tịch quyển mà ra. Trong ngáy mắt, bao phủ ma vương cùng dũng sĩ. Vạn mẹo không gian sản sinh tê liệt lực, đây là căn cứ vào tầng không gian mặt công kích, hầu như có thể sẽ rách nát bấy toàn bộ vật chất tồn tại. Yến Thiên Quân bị xoắn nát hơn phân nửa. Hắn vẫn như cũ vẻ mặt điên cuồng cùng đắc ý. Ngươi coi như cường thịnh trở lại thì thế nào? Cái này dưới sự công kích, không ai có thể may mắn còn tồn tại, theo ta chết chúng a. Trương Mục vừa phát lực, vỡ vụn dũng sĩ đầu. Ngươi giết chết lục giai dũng sĩ, linh hồn một. Đá sở kỳ hiệu 4. Trương Mục cảm giác được. Có chút miếng vảy bắt đầu vỡ vụn. Ma vương phòng ngự phi thường đáng sợ. Hắn miếng vảy so với bất luận cái gì kim loại đều muốn 387 cứng cỏi. Ngay cả như vậy. Trước mặt đối với không gian tầng thứ công kích. Cũng vẫn như cũ không cách nào cam đoan toàn thân trở ra. Bất luận cái gì vật hữu hình đều cần xây dựng ở không gian trên căn bản. Nếu như ngay cả không gian đều gãy hoặc là không còn tồn tại, như vậy vật chất lại làm sao có khả năng tồn tại. Cái này chính là không gian công kích đáng sợ. Kỳ thực lấy ma năng lực. Hắn hoàn toàn có thể từ nơi này cổ không gian loạn lưu trung bức ra cũng toàn thân trở lui. Nhưng hắn chứng kiến không gian xé rách trung tâm. Một chiếc nhận chính là dọc theo tại lấy sụp đổ điểm cấp tốc truy lạc. Cái giới chỉ này không đặc biệt. Chính là đỉnh cấp sử thi trang bị, không gian chi tâm. Dũng sĩ không gian năng lực xuất xứ từ nơi này vật, dựa theo lúc này xu thế, gần rơi vào sụp đổ điểm, rơi vào hư không vô tận. Quá đáng tiếc. muốn mò trở về. Đây nếu là bị những người khác biết, nhất định sẽ cho rằng ma vương điên rồi. Bất luận cái gì vật chất tồn tại, cũng không thể tới gần không gian loạn lưu. Ma vương lại không chút do dự hướng loạn lưu trung tâm đi tới, hắn phát động. Thời không cự long. Hình thái. Trong sát na, ma vương thân thể phát sinh biến hóa. Cái kia từng cục ám kim sắc miếng vảy biến thành màu ngân bạch. Ma vương thân thể đều biến đến tựa như ảo mộng đứng lên, xen vào vật chất cùng năng lượng trong lúc đó, loạn lưu từ trên người thổi qua, lại không cách nào lại lay động thân thể chút nào. Đây chính là tân thiên phú năng lực. Thời không cự long có thể đối kháng thời không trở lực, vì vậy sở hữu siêu cường thời không kháng tính, cho dù hành tẩu ở tê liệt không gian loạn lưu bên trong, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Trương Mục thong dong đi tới loạn lưu trung tâm. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cả thế giới đều bởi vì không gian vặn vẹo mà bị vặn vẹo, thoạt nhìn thân ở một bộ trừu tượng tranh sơn dầu trong thế giới. Có ý tứ. Trương Mục cố ý nghỉ chân thưởng thức 2 giây. Lúc này mới xuất thủ ở nhẫn rơi vào hư không phía trước, đưa nó từ sụp đổ tâm điểm vớt ra. Sau đó, từ từ đi tới. Không nhìn không gian vòng xoáy. Thập phần ung dung đi ra loạn lưu. Giải trừ biến thân. Hào quang màu trắng bạc cởi ra. Trương Mục thân thể lại khôi phục thành bình thường ám kim màu sắc. Chương 189, thu được S cấp kỹ năng, 3. Trương Mục đoan trang lòng bàn tay nhẫn. Cái giới chỉ này là tinh khiết bạch tinh thạch chế tạo. Bên ngoài khuynh hướng cảm xúc cùng phổ thông vật chất có bất đồng rất lớn, cơ thể tích thậm chí chất nhất đến cũng có thể biến ảo, đoán chừng là cao cấp nhất không gian thuộc tính tài liệu. Nguyên nhân chính là như vậy. Bị cuốn vào loạn lưu, cũng có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Thuộc tính lúc này đã hiện ra. Không gian chi tâm, màu cam thượng cấp phẩm chất, bên trong đưa 1 vạn mở chữ vật không gian, có thể làm đeo giả ra chỉ cường đại không gian ma pháp thiên phú. Trang bị thuộc tính tin tức thập phần ngắn gọn. Không trở ngại là một kiện siêu cấp cực phẩm trang bị. Nó chỉ có 2 cái hiệu quả mà thôi. Đệ nhất cái hiệu quả chính là chữ vật không gian. Cái này không hề nghi ngờ phi thường hữu dụng, cao tới 1 vạn mở không gian, tuyệt đối xưng là một câu như bức, có thể gửi các loại các dạng vật phẩm. Bất quá chữ vật không gian không phải bình thường không gian, trong đó không gian pháp tắc tồn tại chỗ thiếu hụt, sở dĩ cũng không kiêm dung tinh thần, linh hồn lưỡng chủng năng lượng. Cái này liền ý nghĩa cơ thể sống sinh mệnh, vong linh sinh mệnh, cùng với sở hữu tư tưởng, có linh hồn vật phẩm không thể thả đi vào. Trừ những thứ này ra, những vật khác đều có thể tồn trữ. Không chỉ có vô cùng an toàn, hơn nữa chữ vật không gian, kèm theo siêu cường giữ tươi hiệu quả, tài liệu hư thối biến chất tốc độ cực kỳ thong thả. Cái thứ 2 hiệu quả chính là thiên phú cố giữ vững. Kỳ thực đây là không gian chi tâm hoạch tâm công năng. Cái giới chỉ này có thể giao phó đeo giả siêu cường không gian thiên phú. Không gian thiên phú thập phần hiếm thấy. Ước người nhiều nhất xuất hiện một cái. Đại mạo hiểm ra bất tử điều các bá đặc ở thu được nhận phía trước, hắn là không có không gian ma pháp thiên phú. Hắn vài cái không gian ma pháp năng lực. Tất cả đều là ở thu được không gian chi tâm sau đó mới, chỉ có, nắm giữ. Từ Trương Mục cùng dũng sĩ Yến Thiên Quân giao thủ cảm giác đến xem, người này không gian ma pháp thực lực còn mạnh hơn Lý Tứ, cũng không phải hời hợt hạng người. Bởi vậy có thể thấy được, không gian chi tâm thiên phú cường đại. Nó là hoàn toàn xứng đáng sử thi trang bị. Cho dù ở sử thi cấp trang bị chung cũng là phẩm chất cực cao đối với Trương Mục mà nói. Bởi vì nắm giữ không gian pháp tắc chi lực. Sở dĩ hắn cũng không để bụng cái gọi là không gian thiên phú. Nghe gọi là thiên phú không phải là học tập không gian kỹ năng, không gian ma pháp tư chất, mà sở hữu pháp thuật năng lực đều là xây dựng ở pháp tắc phía dưới. Nếu như có thể trực tiếp cảm ngộ cũng nắm giữ pháp tắc bản thân. Như vậy thì không tiếp tục từ đuôi đến đầu học tập từng cái không gian năng lực cần thiết, chỉ cần ra thân đối pháp thì khống chế. Vận dụng, tự nhiên mà vậy có thể từ trên xuống dưới dùng ra những lực lượng này. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói. Không gian chi tâm vô ích. Cho dù là làm một cái chữ vật giới chỉ. Đối với Trương Mục mà nói cũng là có không nhỏ giá trị. Thứ nhì đeo không gian chi tâm sau đó, sử dụng không gian lực lượng đem trên diện rộng giảm nhỏ tiêu hao, trong thực chiến có rất cao giá trị. Ngoại trừ cái này sử thi cấp trang bị. Chiến lợi phẩm còn có một cái lục giai linh hồn, 4 khối sách kỹ năng. Lục giai dung thổ sao mà rất thưa thất lục giai linh hồn ra sao kỳ chân quý. Loại này phẩm chất linh hồn liền hồn chi tế đàn đều hợp thành không được. U ám thành hồn chi tế đàn là ngũ giai kiến trúc. Sở dĩ tối đa cũng chỉ có thể hợp thành ra ngũ giai linh hồn. Cái này linh hồn cất giấu, nói không chừng có tác dụng lớn chỗ, không cần thiết tiêu hao lục giai linh hồn thu hoạch điểm thiên phú. 4 khối đá sở kỳ hiệu. Chí ít đều là A cấp. Phẩm chất đều cực cao. Làm cho Trương Mục nhãn tình sáng lên. Bọn họ phân biệt như sau sở thị, dục hỏa trọng sinh 1, S cấp đá sở kỳ hiệu. Không gian loạn lưu, A cấp đá sở kỳ hiệu. Không gian di động, A cấp đá sở kỳ hiệu. Thử vong hiền tế, A cấp đá sở kỳ hiệu. Vận khí thật tốt quá. Bạo một cái S cấp kỹ năng. Trương Mục Nghi cũng không nghĩ liền đem dục hỏa trọng sinh dùng hết. Ngươi sử dụng đá sở kỳ hiệu. Ngươi thu được kỹ năng mới dục hỏa nặng. Sinh. Trương Mục cảm giác được thân thể xảy ra nào đó mảnh nhỏ không thể tra biến hóa. Hắn cảm thụ mỗi một giọt máu bên trong, dường như nhiều hơn một ít đặc thù nhân tố, giống như nhỏ bé tới cực điểm ngọn lửa. Những thứ này nhân tố là vô hại, tương phản ngược lại có lợi cho những thứ này ngọn lửa. Chính là bất tử thần hoàng hỏa. Đây là phát động dục hỏa trọng sinh cơ sở. Dục hỏa trọng sinh, S cấp kỹ năng thần hỏa năng lượng mát trị số dưới tình huống, sinh mệnh lực về không tự động gây ra kỹ năng có thể trong nháy mắt chữa trị sở hữu thương thế, khôi phục tất cả sinh mệnh lực, giải trừ sở hữu dị thường trạng thái, trước mặt thần hỏa năng lượng không 20 vạn. Có ý tứ. Kỹ năng này, thật không phải bình thường cường đại. Nhất định chính là cái mạng thứ hai. Thảo nào các ba đặc được khen là bất tử điểu. Dục hỏa trọng sinh không có cái gọi là kỹ năng làm lạnh, bất quá so với kỹ năng làm lạnh khôi phục phiền toái hơn. Phục sinh phải tiêu hao thần hỏa năng lượng. Chỉ có đem thần hỏa năng lượng bổ sung đầy. Kỹ năng này mới có thể phát huy tác dụng. Mỗi một điểm năng lượng cần tiêu hao một điểm sinh mệnh lực đến bổ sung. Thay lời khác mà nói, Trương Mục cần tốn không ít thời gian, không ngừng tiêu hao tự thân sinh mệnh điểm số, đem chuyển hóa thành thần hỏa năng số lượng. Làm chuyển hóa 20 vạn điểm. Dục hỏa trọng sinh đã bị đốt sáng lên. Cho dù trong chiến đấu sinh mệnh về không cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Cái này dục hỏa nặng như dường như chính là hoa đại lượng thời gian, đem sinh mệnh lực cho để dành, sau đó thời khắc mấu chốt bạo phát tính toán tới. Thảo nào hiệu quả cường đại như vậy. Không chỉ có thể chết rồi sống lại, còn có thể đầy máu đầy trạng thái, tu bổ sở hữu cụt tay thiếu dùng phần thế. Thân thoái cốt, hài cốt không còn ngoại lệ, loại tình huống này là không có cách nào sống lại. Về phần tại sao cần 20 vạn năng lượng khuyết đại như vậy. Trương Mục cảm thấy cùng chủng tộc cùng với thực lực bản thân có quan hệ. Thực lực, nhục thân càng mạnh. Phục sinh cần tiêu hao năng lượng càng nhiều. Cái này đối với Trương Mục mà nói cũng không khó. Hắn ở Ma Vương lâu đài tốc độ khôi phục kinh người, mấy ngày là có thể đem trong cơ thể thần hỏa năng lượng toàn bộ tràn ngập. Cho dù đối với vị này đại Ma Vương mà nói dục hỏa trọng sinh cũng là cực có giá trị kỹ năng. Kỹ năng này trong tương lai tuyệt đối có thể phát huy trọng dụng. Còn lại ba cái kỹ năng cũng đều là phi thường ưu tú. Trong đó bao quát hai cái không gian kỹ năng. Một cái là không gian loạn lưu. Đây là không gian phạm vi công kích kỹ năng, có thể vặn vẹo không gian hình thành loạn lưu, đem trong phạm vi mục tiêu xé rách nát bấy. Một cái là không gian truyền tống. Đây là trong nháy mắt truyền tống tiến giai bản. Trong nháy mắt truyền tống là cự ly ngắn cấp tốc truyền tống, làm lệnh ngắn tiêu hao tiểu, chủ yếu dùng để phụ trợ chiến đấu, tránh né công kích, thực chiến giá trị cao. Không gian truyền tống là cự ly vừa cấp tốc truyền tống. Tiêu hao càng lớn, làm lệnh càng dài, bất quá có thể truyền tống khoảng cách là trong nháy mắt truyền tống gấp mấy chục lần, một dạng dùng để chạy trối chết. Trương Mục suy nghĩ một chút. Mặc dù mình có pháp tắc chi lực, nhưng dù sao dùng còn không phải là rất nhuẩn nhuyễn. Hắn vì vậy đem không gian loạn lưu cái này công kích kỹ năng học. Còn như không gian truyền tống. Cái này đối với đại ma làm mà nói, thì có một điểm kê lặc, nhưng đối với những người khác mà nói, giá trị vô cùng cao. Trương Mục quyết định lưu lại. Tương lai cho thủ hạ hoặc bán đi. Cuối cùng còn có một khối đá sở kỳ hiệu. Cái này, tử vong hiến tế, là một cái phi thường cực đoan kỹ năng, hắn có thể trong nháy mắt phóng thích rơi tinh thần lực, sinh mệnh lực, dùng để thăng công kích hiệu quả. Yến Thiên Quân trước khi chết, phát động không gian loạn lưu. Bên ngoài uy lực to lớn, diện tích che phủ tích rộng, đủ để tịch quyển mấy trăm mét, làm cho trong phạm vi mục tiêu nát bấy xé rách, đồng quy vu tận. Mạnh như vậy không gian công kích. Lấy thực lực của hắn không có khả năng dùng ra. Yến Thiên Quân sở dĩ có cái này năng lực, thuần túy là dựa vào tử vong hiến tế gia trì, thế cho nên không gian loạn lưu kinh khủng, ngay cả mình cũng không có thể chạy trốn may mắn tránh khỏi. Trương Mục không thể nào biết dùng tự sát kỹ năng. Nhưng có dục hỏa trọng sinh. Tình huống cũng không giống nhau. Trương Mục ngược lại là cảm thấy. Hai cái kỹ năng có thể bổ sung. Một ít đặc thù thời khắc đủ để phát huy then chốt tác dụng. Làm phát động chết quảng hiến tế thời điểm. Thực lực bản thân càng cường đại, phóng ra ngưu mệnh lực, tinh thần lực điểm số càng nhiều, hiến tế hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Yến Thiên Quân trước khi chết, lúc đó chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngay cả như vậy đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Như đại ma làm lấy số lượng cao sinh mệnh lực, tinh thần lực, cùng với tự thân chủng tộc cường đại, thực lực cường đại phát động tử vong hiến tế không làm tốt. Một cái A cấp kỹ năng, có thể phát huy siêu việt S cấp kỹ năng. Đối với lần này thu hoạch, Trương Mục Phi thường hài lòng. Hắn đem không gian chi tâm đeo vào tay trái ngón cái. item này kích thước chất lượng là có thể tự động điều tiết, cho dù là cự long hình thái phía dưới cũng không cần lo lắng căng nước. Trương Mục cảm giác một cái. Hắn kinh ngạc phát hiện chữ vật không gian đồ đạc không ít. Những thứ này phỏng chừng đều là bất tử điểu các bá đặc thu thập cất giữ. Cái thường thường trở thành di tích, ma quật mạo hiểm ra, hắn có tích xúc di tích của cải khẳng định không đơn giản. Trương Mục đại khái lật một cái. Ngoại trừ các loại dược tề cùng đồ tiếp tế. Bảo thạch, tinh thạch, thực phẩm trang bị không ít trừ những thứ này ra còn rất nhiều tàng bảo đồ, di tích bản đồ, hiển nhiên làm một chuyển kỳ mạo hiểm ra, hắn làm rất nhiều bài học, có rất nhiều chuẩn bị chỗ mạo hiểm. Thứ tốt ta. Đối với đại ma vương mà nói, cái này mỗi một người đều là cao cấp dã quái khu. Hắn quyết định sau này trở về hảo hảo nghiên cứu một chút những thứ này bảo đồ, từ đó nhất định có thể tìm ra chinh phục giá trị cực cao địa phương tốt. Tiến thiên quân cái gia hỏa này, không xa vạn dặm chạy tới, lại là tiễn linh hồn, lại là tiễn kỹ năng, lại là tiễn trang bị, thật là có đủ ý tứ. Dĩ nhiên, phiền phức cũng không nhỏ. Mấy triệu tượng đá chiến đấu binh mãnh công phía dưới, làm cho Trương Mục huyết tinh pháo đài tổn thất vẫn thật lớn. Trương Mục trước đó cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cấp thấp binh chủng đạt được kích thước nhất định cùng số lượng sau đó, lại có như thế lực tàn phá kinh khủng. 8 vị trấn quốc kỵ 10 bị giết. Dũng sĩ Yến Thiên quân cũng được giải quyết. Những thứ này ma binh, vương triệu, không có đầu lĩnh, tứ tán mà ra, không thể khinh thường. Trong trận chiến đấu này, tối đa 100 vạn ma binh bị tiêu diệt. Khoảng chừng gần 2 triệu ma binh phân tán khắp nơi đều là. Cái này sẽ cho hỗn độn chi sâm, từng cái bộ lạc, thành trấn mang đi phiền toái lớn. Tối thiểu hỗn độn chi sâm an toàn, sinh sản cùng với trật tự biết chịu ảnh hưởng hướng, nhưng số lượng nhiều như vậy. Toàn bộ dập tắt cũng không việc khó. May mà Trương Mục đã nhìn ra lai lịch của bọn họ. Những thứ này ma binh toàn bộ đến từ hoang hỏa thạch nguyên thạch nguyền rủa sơn mạch. Trương Mục lập tức mệnh lệnh Lý Tứ, làm cho hắn đem Tô Nhan triệu hồi, cùng cấm vệ quân đoàn đi một chuyến. Bệ hạ, những thứ này trấn quốc kỵ sĩ, bọn họ nhất định là ba thẩm ngươi phái tới. Đế quốc quả nhiên dự định lần nữa xuống tay với chúng ta, lần này hao tổn 8 cái trấn quốc kỵ sĩ, bạn họ cùng đế quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Long Tế Ti Tôn Lục Kiến Nghị nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tu sửa muốn hàn, tăng thêm pháo đài binh đoàn quy mô, lấy dự phòng kế tiếp khiêu chiến. Ma Vương lại nói, không vội đói, đến mà không trả lễ thì không hay. Chúng ta không thể mỗi lần đều bị động phòng ngự. Nếu đế quốc tấn công hỗn độn chi sâm, như vậy chúng ta cũng có thể xuất thủ, trực tiếp công kích đế quốc thành thị cùng địa khu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Ma Vương dự định phản công đế quốc. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Chương 190, ưu ám thành vị thứ tư vương giả ra đời. 4. Ngày thứ 2. Thạch nguyên rùa sân mạch. Ma Vương Thạch Trí Dương cảm thấy không tốt lắm. Không có. Hán triệu hoán gần 300 vạn quy mô ma binh, một ngày không đến liền tổn thất gần một nửa, hơn 110 vạn chiến đấu binh trực tiếp quả thực thái quá. Đến tột cùng là như thế nào chiến dịch? Cư nhiên có thể đánh rơi hơn 100 vạn chiến đấu đơn vị. Cái này quá thảm thiết ta. Vốn tưởng rằng gần 300 vạn ma binh. Quét ngang hỗn độn chi xâm dư giả. Hiện tại xem ra nghĩ cũng quá đơn giản. Ma binh lần lượt có không ít chạy về, từ bọn họ mảnh nhỏ biến hóa trong miêu tả, Thạch Trí Dương đạt được một cái khiến cho khiếp sợ tin tức. Dũng sĩ Yến Thiên quân kế hoạch thất bại. 8 cái kỵ sĩ toàn bộ chết trong tay Ma Vương. Còn như Dũng sĩ Yến Thiên quân. Dường như đã đào tẩu, sống chết không rõ. Thất bại. Tại sao có thể như vậy? Cái này căn bản không khả năng a. Thạch Trí Dương nhanh chóng cảm ứng một cái khế ước. Thạch Trí Dương mừng như điên. Khế ước tiêu thất, ha ha ha, ha 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 ha. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Yến Thiên quân hiển nhiên đã chết. Cái này đối với Thạch Trí Dương mà nói là một chuyện tốt. Hiện tại sở hữu ma binh đều muốn hoàn toàn thuộc về Ma Vương sở hữu, Yến Thiên quân cho tài chính cũng còn lại không ít, đối với Thạch Trí Dương mà nói là một cái cự đại chữ số. Có những bộ đội này, có những tiền này, lo gì không thể phát triển. Còn như hỗn độn chi sâm, nơi đó thủy quá sâu, hắn đem không cầm được. Có người nói lần này Hiến Thiên quân sở dĩ thất bại, bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái tinh linh vương. Vương giả tồn tại đều có. Loại địa phương này đã không phải là chính mình có thể đối phó. Thạch Trí Dương quyết định triệt để trưởng khống hoang hỏa thạch nguyên, tiếp lấy tùy thời hướng những phương hướng khác phát triển, thỉnh thoảng cướp đoạt một cái hỗn độn chi xâm bộ lạc thôn trấn. Còn như Hiến Thiên quân chiến bại, chính mình có thể hay không bị trả thù thanh toán. Thạch Trí Dương không lo lắng. Hỗn độn chi xâm cùng hắn không hề đồng thời xuất hiện. Lại làm sao biết mấy triệu tượng đá ma binh đến từ địa phương nào? Kế tiếp khiêm tốn một chút, tránh đầu sóng ngọn gió, vấn đề khẳng định không mời không lớn. Hắn vừa mới sản sinh loại ý nghĩ này. Lãnh địa của ngươi bị tập kích. Ngươi tượng đá chiến đấu binh bị giết chết. Ngươi tượng đá chiến đấu binh bị giết chết. Ngươi tượng đá vu sư bị giết chết. Ngươi tượng đá ác ma bị giết chết. Chủ nhân, không xong, có một đống địch nhân cường đại sát tiến tới, bộ đội của chúng ta căn bản đỡ không được. Thạch Chí Dương đều làm rõ ràng tình trạng. Mấy chục cái long nhân xông vào. Ma vương lâu đài lại một lần nữa bị công phá. Thạch tượng quỷ dung vương hoảng sợ phát hiện, những thứ này long nhân khí hơi thở, đều âm lãnh cường đại, từng cái đều là nhất thực lực cao cấp ngũ giai lĩnh chủ đơn vị. Có ít nhất 20. Chính là Trương Mục cấm vệ quân đoàn. Vệ một cùng 10 con tà nhãn linh chủ hợp thành thực nghiệm thập phần thành công. Trương Mục vì vậy tiêu hao hơn phân nửa có thể chi phối tích xúc, dùng giống nhau phương pháp lại chế tạo ra 24 dung nhãn long vệ. Cộng thêm vệ một. Chính là 25 cái. Những thứ này cải tạo qua gia hỏa. Đã có thể cận chiến, có thể đánh xa, đã có cường đại thể chất, lại có nhạy cảm chính xác, từng cái thực lực đều đạt được chuẩn bá giả cấp tiêu chuẩn. Đơn đả độc đấu lời nói. Không thua Trấn Quốc kỵ sĩ. Tuyệt đối xưng là kiệt tác. Thạch Chí Dương liền 8 cái Trấn Quốc kỵ sĩ cũng không đỡ nổi. Lại làm sao có khả năng ngăn trở 25 cái cải biên long vệ. Cùng Yến Thiên Quân dùng không gian năng lực trực tiếp truyền tống vào tới bất đồng, những thứ này long nhân là nên ngang trực tiếp xông vào. Phàm là y đổ đến gần mục tiêu. Bất kể là nhất giai phổ thông đơn vị tượng đá chiến đấu binh, vẫn là thành tiểu tam giai lĩnh chủ tượng đá ác ma, đều bị cải biên long vệ bắn chùm tia sáng miểu sát rồi. Vệ một lần khắc đi tới ma vương trước mặt. Hắn phân bố các nơi 10 con ánh mắt, lúc này tập trung đến trước người, 12 con ánh mắt, đồng thời nhìn chằm chằm thạch tượng quỷ ma vương, đã quỷ dị, vừa sợ tủng. Các ngươi là hỗn độn chi xâm long ma vương thủ hạ. Thạch Chí Chàng lập tức đoán được những người này lai lịch, tuy là bọn họ từng cái thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng không hề nghi ngờ là long nhân. Ngoại trừ cự long ma vương. Phu cận đây nào còn có long tộc. Có thể bọn người kia thực lực cũng quá biến thái a. Trong này tùy tiện một con lấy ra, đều có thể so với đế quốc Trấn Quốc kỵ sĩ, cũng đủ để treo lên đánh hiện nay tuyệt đại đa số nhất lưu ma vương như vậy một chi bộ đội. Cái kia dùng tốt bao nhiêu tiền chế tạo. Sợ rằng không thể so chính mình triệu hoán 300 vạn nhất giai chiến đấu binh thiếu. Hôn sông rừng rậm ma vương người thống trị, hắn đến cùng không nên nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ cái gia hỏa này phía sau màn có người ủng hộ. Đúng lúc này, siêu cấp long vệ tách ra. Thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái hồ tộc thiếu nữ. Ngươi chính là thạch tượng quỷ ma vương Thạch Chí Dương chứ? Tô Nhan quát lên. Ngươi là gan không nhỏ. Cư nhiên liên hợp đế quốc dũng sĩ. Chạy tới chúng ta vẫn đục liên bang quấy rối. Thạch Chí Dương liền vội vàng nói. Không phải, cái này không phải của ta bản ý, ta cũng là bị uy hiếp, ta nguyện ý tự mình đăng môn chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi? Tô Nhan cười nhạt. Chịu nhận lỗi liền hữu dụng, vậy thế giới này quy củ cũng không có cần thiết tồn tại. Thạch Chí Dương mau nói. Ta còn có 15 triệu kim tệ không xài hết, ta nguyện ý toàn bộ lấy ra nhận. 15 triệu. Tô Nhan lông mi mặt trọn. Cho ta xem. Ma vương có thể mang thực vật hoàng kim biến thành ma kiền kim tiền, tự nhiên có thể mang ma vương kim tệ biến thành thực vật hoàng kim. Một đống quy mô không lớn không nhỏ kim sơn xuất hiện ở tàu ngạch trước mặt. Thật đúng là có nhiều tiền như vậy. Cái này ma vương triệu hoán gần 300 vạn đại quân. Lại còn có thể thừa lại 1.000 mấy triệu ở trong tay. Đây chính là trung hạ cấp ma vương ưu thế sao? Bọn họ đơn vị chiến đấu thành phẩm không khỏi cũng quá thấp a. Thạch Chí Dương liền vội vàng nói. Như thế nào đây? Chỉ cần bằng lòng tha thứ ta, số tiền này lập tức dâng, ta đem lấy hỗn độn chi xâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời con chưa nói hết. Một đạo đấu khí chạm. Tại chỗ đem cái này ma vương chém thành hai nửa. Bởi vì là vong linh tộc quan hệ, Thạch Chí Dương cứ việc bị trọng thương, nhưng cũng không có lập tức chết, hắn vẻ mặt tức giận nói. Vì sao? Chúng ta cũng không phải là để làm giao dịch. Lão đại ra lệnh chúng ta tới lấy mạng của ngươi. Tô Nhan rút ra bao phủ hy hữu quang bảo chế trực tiếp đâm vào dung làm trái tim. Ngươi muốn treo còn sống, để cho chúng ta làm sao phía sau đi báo cáo kết quả công tác. Ngươi giết chết hấp huyết quỷ ma vương. Thu được 463 tu luyện điểm số. Thu được thạch hóa thiên phú. Thu được chớ chú thiên phú. Nghe được gợi ý. Tô Nhan thập phần kinh hỉ Thạch Chí Dương thực lực còn không bằng Bạch Hồng Phi. Thạch tượng quỷ ma vương huyết thống cấp bậc cũng không bằng hấp huyết quỷ ma vương. Nhưng lần này lấy được tu luyện điểm số, cư nhiên viễn siêu hấp huyết quỷ ma vương. Bất quá cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Dũng sĩ giết ma vương lấy được thưởng cho, chủ yếu cùng ma vương cấp bậc thực lực có quan hệ, thứ nhì cùng ma vương huyết thống đẳng cấp, thế lực quy mô, địa bàn cao thấp có quan hệ. Thạch Chí Dương cái gia hỏa này, tay dưới thực sự hơi nhiều. Sở dĩ phải sản sinh không nhỏ thêm được Tô Nhan cảm thấy cao hứng vô cùng. Lấy nàng thực lực trước mắt, lại có nhiều như vậy tu luyện điểm, đủ để trở thành ngũ giai đại dũng. giết ma vương, phá hủy tế đàn. Thạch tượng quỷ ma vương bộ chúng, toàn bộ đều tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn độn chi xâm thanh tịnh. Tô Nhan giết chết ma vương cũng trong lúc đó. Trương Mục đem Long Nhất triệu hồi đến rồi ưu ám thành. Long Nhất cung kính hành lễ. Phong bên trên, ngài cố ý triệu kiến ta, là có cái gì mới thiên vụ muốn phân phó sao? Trương Mục nói. Đế quốc 5 lần 7 lượt xâm lấn hỗn độn chi xâm, ta dự định ban phản kích, cho bọn hắn một điểm nhan sắc. Mời chủ thượng phân phó. Đế quốc phía nam nhất một cái cổ lộ thiếu, là Khổ Lạt bá tước gia tộc thế tập đất phong, đế quốc không có thể cầm xuống huyết tinh pháo đài trước, bọn họ đại khái suất sẽ đem trọng binh chú đóng ở cổ lộ. Thế, Long Nhất lập tức lĩnh ngộ. Chủ thượng nghĩ thừa dịp bà họ cùng với đại quân đế quốc tập kết trước đối với cổ lộ khởi xướng một vòng công. Trương Mục gật đầu. Hắn chính là cái này dự định. Cổ lộ bá tước Tô Văn Hạo chết rồi. Cổ lộ bá tước gia tộc hiện nay tổn thương nguyên khí nặng nề. Đã từng đóng quân cổ lộ Nam Cảnh đệ tam quân cũng bị diệt. Bây giờ cổ lộ thiếu phi thường yếu đuối, mà đế quốc khẳng định cũng rất khó nghĩ đến, ma vương lá gan cư nhiên lớn như vậy, dám phản kích xâm lấn đế quốc lãnh địa. Nhân loại thành trì. Quy mô phổ biến không nhỏ. Thường cho cũng phổ biến không thấp. Trương Mục đánh hạ cổ lộ tiết kiệm thành thị, đã có thể thu lấy được một khoản bút thường cho, có thể phá hủy nơi đó khu phương tiện, là đế không chặt ma đại quân chế tạo phiền phức. Thuộc hạ cái này liền xuất phát. Nguyệt chậm. Ma vương gọi lại cự long. Long Nhất nhanh chóng hỏi. Chủ thượng còn có gì phân phó? Trương Mục nói. Ưu ám thành một ngày đối với đế quốc thành thị xuất thủ, cũng liền ý nghĩa chúng ta chính thức lên đài mặt. Ta muốn ngươi về sau ở nhân loại trước mặt giả mạo ta, làm cho nhân loại nghĩ đến ngươi chính là ma vương. Phong bên trên an bài nhiệm vụ, thuộc hạ không dám vi phạm, chỉ là thuộc hạ thực lực thấp, e sợ cho sẽ bị nhìn thấu. Không sao cả. Ngươi đi theo ta. Trương Mục mang theo Long Nhất ly khai ma vương lâu đài. Hắn ở ma vương an bài phía dưới leo lên hồn chi tế đàn. Hồn chi tế đàn có 2 cái công năng. Đệ nhất cái công năng là linh hồn hợp thành. Cái thứ 2 công năng là linh hồn thanh tẩy. Cái này, linh hồn thanh tẩy cùng ma vương thanh tẩy, thánh giặt lễ, có chỗ tương tự, đều có thể dùng đến để thăng thủ hạ. Bất đồng địa phương ở chỗ, loại này thanh tẩy cũng không tăng thực lực lên. Nó tăng lên chỉ là tư chất cùng với tiềm lực. Ngũ giai hồn chi tế đàn tối đa có thể tẩy ra vương giả tư chất. Từ trên lý thuyết mà nói, dù cho tư chất kém nhất Long Nhân khổ công, chỉ cần trả giá thiên số lượng phẩm chất cao linh hồn tiến hành thanh tẩy. Như vậy cũng có thể khiến cho cụ bị vương giả tiềm chất, bồi dưỡng thành vương giả, chỉ là làm như vậy quá không có lời. Trương Mục trong tay có một lục giai linh hồn. Hắn càng nghĩ, cùng với cất dâu không cần, hoặc là hiến tế đổi cho nhau điểm thiên phú, còn không bằng dùng từ linh hồn thanh tẩy, cao cấp như vậy linh hồn. Đây chính là ít thấy vô cùng. Trương Mục người chơi giao diện xuất hiện gợi ý. Có hay không tiêu hao lục giai dụng sĩ linh hồn tiến hành lần này thanh tẩy? Lần này thanh tẩy cần tốn hao 500 vạn kim thành phố. Trương Mục làm ra quyết định là... Một giây kế tiếp. Cổ khí tức kinh khủng. Từ thâm nguyên cự long trên người thả ra ngoài. Cự long cảnh giới giai bậc không có tăng cường, lại trong khoảnh khắc thu được cường đại lực nhất tăng phúc, có một loại thoát thai hoàn cốt, một lần nữa làm lòng cảm giác, liếc nhìn thuộc tính. Thâm nguyên cự long, ngũ giai làm giả. Có thể, hắc ám lĩnh vực, thiên phú, long nhân hình thái, thiên phú, thâm nguyên long viêm, thiên phú, lôi đỉnh chi phối, thiên phú, long uy, thiên phú, cao cấp ma miễn, thiên phú, hắc ám ma pháp, thiên phú, hắc ám tập kích, A cấp, hắc ám thôn phệ, A cấp, tử vong lỗ đen, A cấp, vong linh sáng tạo, A cấp, vong linh triệu hoán, A cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, đây là một đầu thành niên hắc ám hệ thâm nguyên cự long vương. Sở hữu từ lúc sinh ra đã mang theo cường đại long viêm cùng với cần đỉnh thiên phú, cụ bị chắc tuyệt hắc ám ma pháp thiên phú, sở hữu phi thường khủng bố sức chiến đấu, cũng là hắc ám long tộc vương giả. Thành công. Trương Mục thở phào nhẹ nhõm xem ra hiệu quả vừa vặn. Cái này là lần đầu tiên phát động linh hồn thanh tẩy. Trước đó Trương Mục trong lòng cũng là tương đối không có chắc. Hiện tại tốt lắm. Lần thành công. U ám thành đã tinh linh vương nạ xí lý dạ, địa long làm Trương Tam, phi long vương Lý Tứ bên ngoài. Vị thứ tư vương giả cấp tồn tại ra đời. Chỉ luận một mình đấu chiến lực, Long Nhất lúc này hiển nhiên còn muốn ở Trương Tam Lý Tứ bên trên. Trương Tam là thông soái, Lý Tứ là phụ trợ, hắn mới là chủ chiến đơn vị, lấy hắn thực lực hôm nay cùng khí chẳng, đóng vai ma vương tấn công nhân loại không nói chơi. Chương 191, kinh khủng u ám thành tam cự đầu, 1. Lúc này có thể một lần cường hóa thành công. Kỳ thực tồn tại không nhỏ vận khí nhân tố. Trừ những thứ này ra, tài liệu cũng rất then chốt. Lần này dùng là hiếm thấy lục giai linh hồn. Mà cái này cái lục giai linh hồn. phóng nhãn đồng cấp trong linh hồn, đủ để xưng là về phẩm chất ngồi cực phẩm. Còn long nhất, thành tựu ma vương triệu hoán con thứ nhất cự long. Tiềm lực của hắn cùng với thiên phú ở trong tộc đều gọi được với cực tốt. Các loại nhân tố kết hợp mới, chỉ có, sáng tạo ra một đầu hiếm thấy hắc ám long vương. Long nhất trương tam lý tứ. Ba vị long tộc chi vương. Đây chính là ma vương cố ý chế tạo ưu ám thành tam cự đầu. Cái này trận hình. Nhóm này hợp. Xá hoa vừa kinh khủng. Có cái này tam cự đầu. Đại đa số vấn đề đều có thể ung dung giải quyết. Ma vương chỉ cần phía sau màn âm thầm thao túng là được. An toàn, dùng ít sức, lại yên tâm. Đúng lúc này. Tô Nhan trở về phục mệnh. Hắn không chỉ có giải quyết hết thạch nguyền rủa sơn mạch thạch tượng quỷ ma vương, càng lao đại mang về 1.500 vạn ma vương kim tệ. Điều này làm cho ma vương cảm thấy có chút kinh hỉ. Đây cũng không phải là tiền lẻ. Chương mục gần nhất hoa tiền như vũ. Chỉ là bồi dưỡng vệ vừa là thủ 25 cái siêu cấp cải biên long vệ, từng cái thành phẩm 3 triệu kim tệ, tổng cộng liền tiêu hết 7.500 vạn kim tệ tuy là chi cự đại. Nhưng số tiền này tốn rất đáng giá. Cái này 25 cái long vệ đơn thể thực lực, sánh ngang đế quốc trấn quốc kỵ sĩ, đủ để cùng ngũ giai bá chủ tầng thứ mục tiêu đối kháng, tuyệt đối là phi thường chân quý cao cấp chiến lược. Tương lai có thể vì ma vương làm không ít chuyện. Ngoài ra, chế tạo liên bang trong quá trình. Chương mục chinh phục đại lượng thành trấn địa khu. Trong tay có trăm dư trung thấp kiến tạo bản vẽ. Vì để cho bọn họ phát huy giá trị. Cũng vì tốt hơn khống chế thống lĩnh mỗi cái thành các tộc, tăng cường liên bang thực lực. Chương mục ở hỗn độn chi xâm mỗi cái thành các nơi các bộ lạc, bố trí vượt lên trước 60 tọa binh doanh hình kiến trúc, công năng hình kiến trúc. Vô luận triệu hoán kiến trúc. Vẫn là thành lập dòng chính bộ đội. Đều khó tránh khỏi phải xài hết đại lượng kim tệ cùng tài nguyên. Chương mục vì thôi động hỗn độn chi xâm cơ sở kiến thiết, lại tốn hơn 12 triệu kim tệ, thăng cấp ra khỏi 2 vạn danh long nhân công tượng. Những thứ này công tượng, chia làm trên trăm tổ, bị phái đi mỗi cái thành các nơi. Vì các tộc thăng cấp phương tiện, kiến tạo thành trì. Cái này một lớp, đào to bừa lớn, làm kiến thiết, chơi gây xê. Hỗn độn chi xâm phương tiện đem cấp tốc tăng cường. Mỗi cái thành các tộc năng lực sản xuất. Độ trung thành đem cấp tốc đề cao. Bọn họ rất nhanh thì có thể cho ma vương sáng tạo giá trị, mà tân sinh hỗn độn liên bang cũng đem nhanh chóng sản sinh lực ngưng tụ. Nhưng mà, quá tốn tiền. Hỗn độn chi xâm trong hòm đáo lớn lấy được một ước ma vương kim tệ, cùng với phía trước để giành được tới mấy ngàn vạn kim tệ, bây giờ cơ bản đã xài hết. Vì duy trì khổng lồ lãnh địa, mấy chục trên trăm ma vương kiến trúc, các loại đặc thù phương tiện, hằng ngày chi cũng ở cấp tốc tăng thêm. Tổng mà nói, ma vương cảm giác được. Sắp tới tài chính vẫn thật khẩn trương. Tô Nhan ngược lại là mang về một khoản khá vô cùng tài chính bổ sung. Mời lão đại xem qua, đây là thạch tượng quỷ ma vương bảo dương, khai xuất không ít trang bị cùng đá sở kỳ hiệu đâu. Chương mục không có hứng thú. Mấy thứ này vô dụng với ta, cũng không cần nộp lên, chính ngươi thu cất đi. Tạ ơn lão đại nhiều. Tô Nhan Mỹ tư tư nhận lấy thưởng cho. Lần này liệp sát sau đó, ta thì có thể thăng ngũ giai. Ta hóa hình thiên phú đem biến đến càng cường đại. Coi như là đồng cấp cao thủ cũng không phát hiện được, nhất định có thể nhanh hơn hoàn thành lão đại an bài nhiệm vụ. Chương mục thỏa mãn gật đầu. Tô Nhan thực lực không mạnh. Cho dù thăng cấp cũng liền ngũ giai lĩnh chủ trình độ. Phòng chứng vẫn là thực chiến trình độ đối lập nhau hơi thấp lĩnh chủ. Bất quá. Không có quan hệ. Thực lực có thể chậm rãi tăng trưởng. Chương mục cũng không để bụng Tô Nhan thực lực mạnh yếu. Có ưu ám thành tam cự đầu tinh linh vương thành tiểu núi nhọn chiến lực. Có mấy ý mỹ dị ẩn, cự nhân kim khuê. 20 ngũ ma đổi long vệ các loại, chờ, thành tựu cao cấp chiến lược. Có thể nói, ma vương không thiếu đơn vị chiến đấu. Tô Nhan giá trị không ở chỗ này. Hắn hỏi, long ảnh tình báo internet tiến độ kiến thiết thế nào? Lão đại hỏi công tác tiến triển. Tô Nhan lập tức nghiêm túc cũng hội báo. Lão đại yên tâm, nhân loại người đế quốc miệng khổng lồ, cái loại này bình dân bắt đầu, hầu như không có phát triển dũng sĩ, quả thực một chảo một bả. Những thứ này dũng sĩ vốn là cũng không sao tiền đồ. Bình thường dũng sĩ đoàn căn bản sẽ không chiêu mộ, bồi dưỡng bọn họ, thậm chí ngay cả dũng sĩ công hội cũng không có tư cách vào. Đối với chúng ta mà nói, bọn họ đều là có thể lợi dụng. Chúng ta chỉ cần từ đó thu nạp một ít, hơi chút cho một chút chỗ tốt tiến hành bồi dưỡng, là có thể ung dung thành lập được trải rộng thế lực khắp nơi tình báo thu thập Internet. Ta dự định đối với hắn trong biểu hiện tốt tinh anh phát sinh mời, để cho bọn họ đầu nhập long ảnh dũng sĩ đoàn dưới trướng, từ đây chính thức vì lao đại hiệu lực. Tin tưởng không bao lâu. Long ảnh đem không chỗ nào không có mặt. Chương mục gật đầu. Trong khoảng thời gian này Tô Nhan bề bộn nhiều việc. Của nàng nhiệm vụ là vì ma vương thành lập mạng lưới tình báo. Tô Nhan hiện nay công tác trọng tâm không thể nghi ngờ chính là lôi đỉnh đế quốc. Nàng thu nạp thu mua đại lượng thực lực đều rất sai, không chiếm được coi trọng, không có gì cơ hội đế quốc bình dân dũng sĩ cơ sở dũng sĩ. Phải biết rằng, chương mục trong tay, C cấp trở xuống đá sở kỳ hiệu, không có 1.000 cũng có 800. Những thứ này với hắn mà nói rác rưởi một dạng đồ đạc. Đối với những bình dân này dũng sĩ, cơ sở dũng sĩ mà nói, nhất định chính là của quý. Cho dù là một cái D cấp kỹ năng, một cái E cấp kỹ năng, đều đủ để cho bọn họ chứng kiến cải mệnh cơ hội, thu được gia nhập vào dũng sĩ tư cách. Bọn họ tất nhiên liều mạng tranh thủ. Cuối cùng bị Long Ảnh dũng sĩ đoàn nắm giữ. Những thứ này ngoại vi tình báo viên, đem trải rộng các ngành các nghề, trải rộng mỗi cái địa dũng sĩ đoàn thể, liền chính bọn hắn cũng không nghĩ ra đang ở vì ma vương công tác. Trong tương lai, đặc biệt xuất sắc, năng lực tổng hợp đặc biệt mạnh, có cực cao giá trị bồi dưỡng nhân viên vào ngoài. Tô Nhan sẽ ở trải qua khảo hạch dưới tình huống, chính thức thu nạp làm Long Ảnh dũng sĩ, do đó mở rộng dũng sĩ đoàn quy mô. Nghe xong công tác hội báo, Trương Mục cảm thấy khá vô cùng. Cái này ban đầu tầm thường dũng sĩ muội tử, nàng gần nhất tiến bộ rất nhanh, đã là ma vương dưới trướng, một thành viên không thể thiếu trọng yếu thành viên nòng cốt. Long Ảnh dũng sĩ đoàn cùng với khổng lồ tình báo Internet. Tương lai vô luận là trong chiến tranh phát huy giá trị quân sự, hay là đang buôn bán mậu dịch phát huy giá trị buôn bán, đối với ma vương cùng với hỗn độn liên bang đều có tác dụng lớn. Khối này đá sở kỳ hiệu cho ngươi. Ma vương lại thưởng dũng sĩ muội tử một khối đá sở kỳ hiệu. Cầm đi tới nhìn một chút. Tô Nhan sắc mặt chợt biến. A cấp kỹ năng. Hơn nữa còn là không gian kỹ năng. Cái này cũng thực sự quá chân quý A. Trương Mục nói. Đây là không gian di động, không chỉ có thể thời khắc mấu chốt đảo sinh bảo mệnh, cũng có thể để thằng công tác của ngươi hiệu suất. Tạ lão đại. Tô Nhan không có lập dị. Chỉ có thu được càng mạnh năng lực, mới có thể càng làm tốt hơn lão đại công tác. Tô Nhan nhiệt tình 10 phần ly khai U Ám Thành. Không có thời gian nghỉ phép. Nàng nhất định phải nhanh hành động. Làm cho Long Ảnh tình báo vong nhanh chóng phô khai. Trương Mục đến Ma Vương Tế Đàn. Lại gọi về hai đầu thâm viên cự long. Ma Vương Tế Đàn triệu hoán bổn tộc tỷ lệ hiệu suất giá rất cao, thành tựu bổn tộc cao cấp chiến lực, mỗi một đầu 400 vạn kim tệ một cái ngũ giai linh hồn. Chỉ tiếc cần tiêu hao linh hồn. Bằng không Trương Mục khẳng định trực tiếp triệu hoán hơn 10-20 con, do đó tổ kiến một chi hoàn toàn do cự long tạo thành cận vệ đoàn. Chi phí dụng cùng tài liệu phía sau. Lưỡng đạo cường đại khí tức phủ xuống. Lần này là một đầu hoàng long, một đầu thanh long. Người trước là thủy thuộc tính. Người sau là phong thuộc tính. Triệu hoán thâm viên cự long. Nhất định có tính ngẫu nhiên. Chủ yếu có hắc, hắc ám thuộc tính, tráng, quang minh thuộc tính, tử, lôi điện thuộc tính, xanh, phong thuộc tính, hồng, hỏa thuộc tính, lam, thủy thuộc tính, vàng, thổ thuộc tính, bảy loại thuộc tính. Phong hỏa thủy thổ khá thường gặp. Quang ám lôi đối lập nhau hy hữu nhiều. Mỗi một ngày hôm trước phú tư chất cũng sẽ có sai biệt. Trương Mục cho thanh long lấy tên Long Nhị, hoàng long đặt tên là Long Tam, bọn họ cùng đại ca so sánh với, thuộc tính năng lực thiên phú kém một ít. Bất quá thành tựu thành niên thâm viên chi long. Dù cho lại bình thường tái phổ thông cũng đều có ngũ giai bá chủ thực lực. Trương Mục lại hoa 200 vạn kim tệ, phân biệt tiến hành một lần ma vương thánh thể, khiến chúng nó thực lực từ ngũ giai sơ kỳ tăng lên đến ngũ giai trung kỳ. Hai người các ngươi từ hôm nay trở đi liền theo Long Nhất. Là chủ thượng. Lưỡng Long dồn dập cung kính tiếp nhận mệnh lệnh. Long Nhất đang ở chủ bị phản kích đế quốc hành động. Một cái thu được hai cái cường lực đồng tộc trợ giúp, lòng tin không khỏi tăng nhiều. Mời chủ thượng yên tâm, chúng ta ngay hôm đó mở ra hành động, tranh thủ một lần hành động phá hủy Cô Lô, làm cho đế quốc biết một chút về ưu ám thành lợi hại. Đối với lần này, Trương Mục gật đầu. Đế quốc tuyệt đối không nghĩ tới. Hỗn độn liên bang mới vừa thành lập. Cư nhiên liền như thế gan to bằng trời. Cô Lô địa khu cũng không cường đại, có Long Nhất tự mình xuất thủ, vấn đề là không lớn, mà cái này là hỗn độn chi xâm Long tộc, lần đầu tiên lấy xâm lấn tư thái, trực tiếp xuất hiện ở văn minh thế giới. Cái này nhất định sẽ khiến cự đại quan tâm. Sợ là phải ra khỏi vòng. Bất quá Trương Mục đều không quan tâm, bởi vì chú ý của mọi người, đều sẽ bị Long Nhất cùng với tương lai U Ám Thành Tam Cự Đầu hấp dẫn. U Ám Thành Tam Cự Đầu đã đầy đủ kinh khủng. Bọn họ hoàn toàn có quét ngang các nước, đối kháng đế quốc sức mạnh cùng năng lực. Mọi người không có khả năng nghĩ đến, ở Tam Cự Đầu sau đó bao phủ một cái, càng thêm kinh khủng, càng cường đại hơn, càng thêm sâu không lường được thân ảnh. Đúng lúc này, Trương Mục nhận được tin tức. Hắn ma vương hàng xóm, mị ma nữ vương Hàn Khả Hân tới. Trương Mục nhớ tới mị ma nữ vương nói phải giúp chính mình giải quyết Thánh Đào Thành, cũng không hiểu được nàng kế tiếp làm như thế nào. U Ám Thành gần nhất tài chính có chút khẩn trương. Ma vương thành lập liên bang sau đó, đem thôi hóa ra khổng lồ lực lượng sản xuất, vô số tài nguyên thương phẩm, cần gấp giờ tờ S nếu như có thể khống chế Thánh Đảo Thành. Cái này đối với Hỗn Độn Liên Bang phát triển có ích lợi rất lớn. Bởi vì lãnh địa phát triển, đối ngoại mở rộng, tất cả đều có tam cự đầu cầm đầu thủ hạ phân công phụ trách. Chương mục gần nhất đã không nội vàng. Hắn quyết định tự mình gặp một lần Nữ Vương Vong. Chương 192, cùng Nữ Vương cùng nhau bố cục Thánh Đảo Thành, 2. Thánh Đảo Thành, thương nguyệt nhất đại thương nghiệp thành thị. Thủy Lam Liên Bang Bắc Bộ đầu mối then chốt một trong. Một tòa ba mặt toàn hải bán đảo thành. Nơi đây sở hữu thư thái dễ chịu hải dương khí hậu, làm người ta say mê ưu mỹ cảnh sắc, cùng với cực dài đường ven biển, ưu chất nhất cảng nước sâu. Hàng năm trải qua hoặc lên đường trung đại hình thuyền hàng chí ít vạn chiếc, phồn vinh buôn bán mậu dịch, thư thái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, làm cho khu vực này tụ tập mấy triệu người. Thánh Đảo Thành Nam bộ phận có một tòa tiểu hải vịnh. Nơi này có một tòa cổ xưa hoa lệ tư nhân trang viên. Là tứ đại gia tộc một trong, Nhân Ngư Bạch Sa bộ tộc ở Thánh Đảo Thành tổng bộ. Bạch Sa trang viên sở hữu hoa lệ trang viên lâu đài, khiết bạch vô hạ cắt mịn bãi biển, gia tộc chuyên dụng cảng, cùng với rất nhiều phương tiện, giống như là một cái nguyên bộ hoàn chỉnh xa hoa đẹp đẽ làng du lịch. Thủy Giao ở trang viên lâu đài, bao quát gia tộc thương thuyền cách cảng. Trong lòng nàng trưởng thở dài một hơi. Những thứ này thương thuyền thu hoạch lớn gia tộc đi qua Ám Long thương hội mua sắm dược tề, cùng với các loại tài liệu. Những hàng hóa này sẽ được đưa đến mỗi cái thành hiệu thuốc, cuối cùng là dám ở triệt để hết gạo sạch đạn phía trước, đem gia tộc sinh ý cho cứu vãn trở về. Hiện tại chỉ là khởi bước. Ám Long thương nhà cung cấp dược tề, có thể phẩm chất cao hơn nhiều thị trường bình quân trình độ. Mua sắm thành phẩm lại rõ ràng thấp hơn thị trường trình độ. Bạch Sa gia tộc có Ám Long thương hội cái này thương nghiệp cung ứng, có Hỗn Độn Liên Bang ở phía sau màn chống đỡ, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn làm so với trước còn lớn hơn tốt hơn. Hỗn Độn Liên Bang mới vừa thành lập không có vài ngày. Các loại sinh sản liên, cung ứng liên tài nguyên, đang ở chặt rổ mì bố chỉnh hợp chung, tương lai có khả năng phát huy tiềm lực bất khả hạn lượng. Một khi đáp lên cái này đầu gió, Bạch Sa gia tộc nghĩ không phục hưng lớn mạnh đều khó khăn. Gia chủ đại nhân. Một cái thoạt nhìn thập phần trưng trạc trung niên nhân ngư tiến lên nói. Bên ngoài tới mấy người muốn gặp ngươi. Thủy Giao lập tức cảnh giác. Đối phương có thể nói rõ thân phận cùng lai lịch. Thánh Đảo Thành các đại thế lực vong ta tâm tư vẫn không ngôi. Thủy Giao trải qua hơn lần nguy hiểm cùng ám toán sau đó, nàng bây giờ đã hết sức cẩn thận, liền người bên cạnh, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Hắn tự xưng Ám Long Thương hội Long Tiên Sinh. Cái gì? Long Tiên Sinh? Thủy Giao mãnh địa kinh ngồi xuống. Nhanh mời hắn vào. Sau 5 phút, bốn nhân ảnh đi tới. Thủy Giao không khỏi hồ nghi. Trong bốn người này có 3 người là nhân loại nữ tính. Đi ở phía trước, khoảng chừng 24-25 dáng vẻ. Mái tóc đen xuân dài như thác nước, da như mỡ đông, vóc người hoàn mỹ, dung mạo khuynh thành, rồi lại tỏa ra một loại mạnh mẽ nhân khí chẳng, liếc mắt là có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc. Còn lại 2 cái, một cái yêu hoặc quyến rũ, một cái lanh diễm như băng, khí chất không bằng trước giả xuất chúng, lại tản ra không kém khí tức. Ngoại trừ tam nữ ở ngoài, có một người kỳ quái. Cái da hỏa này người xuyên thật dày đấu đồng màu đen, mang một cái thập phần thâm trầm mũ trùm, toàn thân đều bị giấu ở trong đó. Khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ tôn vinh. Cùng những người khác so với, hắn vô cùng cao lớn, khoảng chừng có hơn 2 thước thân cao. Nhưng này dạng hình thể liền phổ thông long nhân phân nửa đều không có. Thủy Giao từng thấy ma vương không chỉ so với phổ thông long nhân cao lớn, càng sở hữu một đống ngang ngược long chi dực, cùng trước mắt mấy người hoàn toàn không tương xứng. Chẳng lẽ là hàng giả? Không phải. Long tiên sinh tiếng xưng hô này, chỉ có ma vương cùng với Ám Long thương hội cao tầng biết. Chẳng lẽ là thương hội người mượn Long Tiên Sinh tên? Thần bí mũ trùm đấu đồng nhân phát sinh một thanh âm. Đừng nghi thần nghi quỷ, là ta. Không là người khác. Chính là Đại Ma Vương bản tôn. Ta mấy ngày hôm trước tiêu diệt một cái rất lợi hại mạo hiểm ra, cái này ma pháp áo choàng là từ di vật của hắn bên trong tìm được, có cải biến hình thể, che giấu hơi thở tác dụng. Chương mục giết tiến thiên quân sau đó. Kế thừa không gian chi tâm trong giới chỉ di sản. Một vị truyền kỳ nhà mạo hiểm di sản rất nhiều. Có một món đồ như vậy công năng đặc thù ma pháp áo choàng, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cái này cứ việc không phải sử thi trang bị, nhưng cũng là phẩm chất phi thường thượng thừa tử trang. Chương mục sau khi mặc vào, có thể che giấu khí tức, cải biến khôi ngô hình thể. Tuy là bản chất không có phát sinh cải biến, nhưng có thể đưa đến mê hoặc nói gạt hiệu quả, cho dù có người chứng kiến hắn bộ dáng bây giờ, đại khái cũng sẽ trở thành tích dịch nhân các loại chủng tộc A. Càng không cách nào cùng u ám thành đại ma vương liên tưởng đến nhau. Có cái này đạo cụ. Ma vương thỉnh thoảng cũng có thể vi phục tư phóng. Thật là ngươi, Long tiên sinh ngài làm sao đích thân đến. Chương mục giới thiệu nói. Ta tới tùy tiện nhìn, thuận tiện an bài nhiệm vụ, vị này chính là Hàn Khả Hân, các ngươi đã từng gặp mặt ta. Hàn Khả Hân nữ vương. Ngươi làm sao biến thành nhân loại? Hàn Khả Hân hơi cười nói. Ta chủng tộc không chỉ có tinh thông khống chế tinh thần, còn rất am hiểu thiên biến vạn hóa. Đây là ta hai người thủ hạ, Hàn Thu Nguyệt, Hàn Đông Tuyết. Hàn Thu Nguyệt chính là thoạt nhìn tràn ngập mê hoặc cảm cái kia vị, mà thoạt nhìn thập phần đẹp lạnh lùng thì gọi là Hàn Đông Tuyết. Hai người này không phải người chơi, mà là ma vương bộ chúng. Hàn Thu Nguyệt, mị ma đại hiền giả, thứ giai bá chủ đơn vị. Hàn Đông Tuyết, nữ yêu đại nguyên soái, thứ giai bá chủ đơn vị. Hai người này là nữ ma vương khí trọng nhất trọng yếu hai vị thủ hạ. Địa vị đại khái thì tương đương với đại ma vương thủ hạ Trương Tam Lý Tứ. Nữ vương là có hàm lượng nguyên tố trong quặng có nghệ thuật tế bào. Thu Nguyệt Đông Tuyết. Danh tự này thật tốt. Không giống người nào đó thủ hạ đều là một ít Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Triệu Ngũ, cùng với đại trùy các loại, vừa nghe cũng rất áo rồng, rất không có hàm lượng nguyên tố trong quặng. Thu Nguyệt Đông Tuyết hai cái mị ma. Đều có thăng cấp làm vương giả tiềm lực. Chỉ bất quá nữ vương bây giờ không có nhiều như vậy tiền tài cùng tài nguyên. Hai vị đại lao ma vương. Đồng thời đi tới Thánh Đảo Thành. Làm cho Thủy Giao có chút thụ sủng nhược kinh. Long tiên sinh cùng nữ vương đại nhân tự mình đi tới nơi này có dặn dò gì cùng an bài. Hàn Khả Hân vừa định đem mình kế hoạch nói cho Thủy Giao. Trương Mục lại nói. Chờ một cái. Hàn Khả Hân chân mày tò chưa chọn. Chẳng lẽ còn có con chuột. Trương Mục mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc, Thủy Giao bên cạnh trung niên nhân ngư. Phát sinh ngắn líu lò kêu thảm thiết. Một giây kế tiếp. Thân thể vỡ thành vô số bột mịn. Cuối cùng hoàn toàn tiêu thất ở trong không khí. Từ đầu đến chân, từ vũ khí đến khôi giáp, một điểm cặn đều không thừa. Chuyện gì xảy ra? Đây là năng lực gì? Hàn Khả Hân cùng Thủy Giao đều cảm thấy kinh hãi. Một cái êm đẹp người sống sơ sờ, trong khoảnh khắc đã bị xóa đi, như chưa bao giờ tồn tại vậy, từ trên cái thế giới này triệt để bốc hơi lên. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn một. Trương Mục chỉ phát động tử vong ngưng thị 1/10 lực lượng. Thì ung dung giết chớp nhoáng thực lực này cao cường nhân ngư. Loại này thực lực cùng năng lực xác thực làm người ta sợ. Thủy Giao không hiểu nói. Đây là ta tân nhậm mạng hộ vệ trưởng. Hàn Khả Hân nói. Người cái chỗ này từ trên xuống dưới, tất cả đều là dũng sĩ công hội người, cái này giết chết cũng là một cái dũng sĩ. Nghe nói như thế. Thủy Giao hoảng hốt thất sắc. Nàng cũng không hoài nghi lời nói này. Bởi vì lấy hai đại ma vương thân phận không cần thiết lừa gạt mình. Chỉ là vị hộ vệ trưởng này là phụ thân mười mấy năm trước, từ Bạch Sa bộ tộc tộc địa để bạt tới được, qua nhiều năm như vậy đối với gia tộc trung thành và tận tâm. Không nghĩ tới. Cũng là một cái dũng sĩ. Mà chỉ cần thành dũng sĩ, tuy là ký ức năng lực không thay đổi, còn có thể thu được cường đại tiềm lực trưởng thành, thế nhưng tính tình lại lớn biến như biến thành người khác. Cái này dũng sĩ. Nằm sấp sâu như vậy. Từ đầu đến cuối đều không có bại lộ ra chính mình. Thủy Giao càng là ở không biết chút nào dưới tình huống đem để bạt đến bên người, nếu không là bị ma vương nhìn thấu, thánh mạng mình ngàn cân treo sợi tóc. Trương Mục nói, không cần lo lắng, ta sẽ đem bên trong trang viên bên ngoài, toàn bộ cẩn thận một lần, đem sở hữu con chuột một lưới bắt hết. Thủy Giao nhanh chóng cảm kích nói, tạ ơn bệ hạ. Trương Mục nói tiếp, còn như ta lần này tự mình mục đích đi tới rất đơn giản, ta muốn làm cho Bạch Sa gia tộc cùng mị ma nữ vương hợp tác. Hàn Khả Hân gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận, trợ giúp Bạch Sa gia tộc, cướp đoạt Thánh Đảo Thành quyền khống chế. Thủy Giao vừa mừng vừa sợ. Nhưng là cái này phải làm sao đến? Mỗi cái đại gia tộc thế lực đều rất mạnh mẽ, khắp nơi quan hệ cùng thế lực cũng đều rắc rối khó gỡ. Cái này không là vấn đề. Hàn Khả Hân cười rồi. Chúng ta am hiểu nhất chính là thẩm thấu mê hoặc, nhiễu loạn lòng người, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, nội đấu không ngừng, từ bên trong tan rã địch nhân. Từ thực lực mà nói. Hàn Khả Hân kém xa Trương Mục. Có thể nàng dù sao cũng là tọa ủng một tòa thành người. Hàn Khả Hân chỉ có một tòa thành, nhưng Hắc Ám Thành là mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị, vô luận nhân khẩu quy mô vẫn là thực lực tổng hợp, kỳ thực muốn so Hỗn Độn Chi Xâm đại hình thành thị mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là dũng sĩ. Liên tụ tập 1-2 ngàn. Hàn Khả Hân vì sao có thể ung dung cầm xuống? Toàn bộ nhờ mị ma thủ hạ đầu độc, mị hoặc, khống chế. Nàng trước hết để cho Hắc Ám Thành các đại thế lực nội đấu không ngừng. Tự giết lẫn nhau, bên trong hao tổn không ngừng, cuối cùng thực lực đại tổn, lại bắt lại cơ hội nội ứng ngoại hợp có thể bắt được. Hắc Ám Thành có thể làm như vậy. Đối với Thánh Đảo Thành cũng có thể làm như vậy. Hàn Khả Hân kế hoạch vô cùng đơn giản, nàng dự định khơi mào vài cái thế lực, cùng với các đại dũng sĩ đoàn giữa hai bên nghi kỵ cùng mâu thuẫn. Trước chế tạo phân liệt, lại thúc đẩy nội đấu chém giết. Kể từ đó cấp tốc phát sinh bên trong hao tổn. Hàn Khả Hân trong quá trình này sẽ không ngừng phái người tới tăng thêm Bạch Sa lực lượng của gia tộc, cuối cùng từng bước khống chế Thánh Đảo thành từng cái trọng yếu cương vị. Loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Hàn Khả Hân có thể làm được. Trương Mục thực lực tuy là rất cường đại, nhưng chính là thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn am hiểu hơn trực tiếp chinh phục mà không phải gián tiếp khống chế. Hàn Khả Hân tố cầu đơn giản. Hắn bang U Ám Thành khống chế được Thánh Đảo thành sau đó. Hắc Ám Thành cũng có thể lợi dụng Thủy Lam Liên bang đầu cơ trục lợi địa tâm thế giới tài nguyên. Địa tâm thế giới có không ít mặt đất thế giới thập phần hy hữu vật tư, cái này có thể làm cho Hàn Khả Hân kiếm lấy đến phong phú lợi nhuận, còn đối với Trương Mục mà nói, không có gì tác dụng phụ. Hàn Khả Hân sân nhà cũng không tại cái này. Hai cái ma vương chỉ là chiến lược hợp tác, theo như nhu cầu. Trương Mục nói, từ hôm nay trở đi, U Ám Thành cùng Hắc Ám Thành đều sẽ cho ngươi phái giúp đỡ, ngươi cần phải làm là vì ta khống chế Thánh Đảo Thành. Thủy Giao phân chân nói, là, nàng cũng không phải là một cái rất người có dạ tâm. Nhưng lưng đeo chí thân đại thủ, gánh vác tộc trưởng trách nhiệm, nàng nhất định phải tranh thủ. Trong quá trình này vừa có thể cho rằng phụ mẫu huynh trưởng báo thù, cũng có thể làm cho Bạch Sa bộ tộc tộc nhân qua cuộc sống tốt hơn. Vậy giao cho các ngươi. 4.8 Trương Mục liếc nhìn Hàn Khả Hân hai người thủ hạ. Hàn Thu Nguyệt, Hàn Đông Tuyết lập tức nói. Xin yên tâm, vĩ đại U Ám Thành chi chủ, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi và chủ nhân chờ mong. Đem nhiệm vụ bàn giao xuống phía dưới. Lại đem Bạch Sa trang viên con chuột bắt một lần. Trương Mục mục đích chuyến đi này cũng đã đạt thành. Chúng ta cần phải trở về. Hàn Khả Hân trợn mắt liếc hắn một cái nói. Ta nhưng là thật vất vả xuất môn một chuyến, ngươi nếu gần nhất thông thả, sao không theo ta cùng nhau, đến trong thành đi dạo một vòng. Nghe thế, Trương Mục ngây ra một lúc. Hắn hiện tại xác thực không tốt lắm. Tất cả mọi chuyện đều có thủ hạ đang làm. Hắn chỉ cần chờ đợi thủ hạ hội báo là được. Lại nói tiếp, đi tới nơi này thế giới lâu như vậy. Trương Mục còn từ chưa từng đi văn minh thế giới thành thị. Thủy Lam Liên bang là một cái phồn vinh đế quốc kích thước lớn thế lực, là chân chính văn minh thế giới, cùng Hỗn Độn Chi Xâm hoàn toàn bất đồng. Nơi này thành thị, nghĩ đến sẽ có rất nhiều bất đồng a. Trương Mục cũng muốn càng nhiều giải khai thế giới này. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không có thể không phải tận tình địa chủ, Thánh Đảo Thành rất lớn, ngươi muốn đi chỗ nào? Hàn Khả Hân kích động nói. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đi thị trường nhìn, nói không chừng có thể mua được thật nhiều đồ đâu. Đối với phụ nữ mà nói, mua sắm quả nhiên là thiên tính. Bất quá Hàn Khả Hân nói không sai. So sánh với những địa phương khác, thị trường tải là đáng giá nhất đi. Chương 193, Nữ Đế Mộ, Phong Ấn Ma Châu, 3. Thánh Đảo Thành có 8 cái đại hình thị trường. Lớn nhất một cái tên là Bầu Trời Chi Hải. Cái này thị trường chiếm diện tích phi thường lớn, sở hữu cửa hàng thiên gia, mấy cái tự do khu giao dịch, đã có cố định thương nhân mở tiệm buôn bán, cũng có lưu động lưu thương ở chỗ này bày sạp giao dịch. Hai người đi tới phát hiện, Bầu Trời Chi Hải thị trường giao dịch phi thường náo nhiệt. Tuy là thập phần chen trúc, thế nhưng trật tự tình nhiên. Nơi đây chủng tộc gì đều có nhân loại, có thú nhân tộc, có tinh linh tộc, có ải nhân tộc, cũng có ngư nhân tộc, có bạch tuộc nhân tộc, có nạ gà tộc. Ngoại trừ những thứ này tương đối thường gặp chủng tộc ở ngoài, nơi đây cũng thường thường có thể gặp được đến địa phương khác không quá có thể nhìn thấy hy hữu chủng tộc, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Có thể nói như vậy, Trương Mục coi như không mặc ngụy trang áo choàng, Hàn Khả Hân coi như không phải biến ảo thành nhân loại dáng vẻ. Hai người đi vào Bầu Trời Chi Hải thị trường giao dịch, cũng sẽ không khiến cho quá lớn oanh động, mọi người nhiều lắm đưa bọn họ trở thành một cái chưa từng thấy hy hữu chủng tộc. Thế giới này quá lớn, coi như chứng kiến chưa từng thấy hy hữu chủng tộc. Cái kia cũng không có cái gì ly kỳ. Cùng đế quốc phong bế bầu không khí bất đồng. Thủy Lam Liên bang là một cái thập phần tự do, hết sức phức tạp địa phương. Nguyên nhân chính là các loại các dạng chủng tộc thực sự nhiều lắm, sở dĩ căn bản không khả năng tạo ra đế quốc thế lực. Chỉ có thể hợp thành một cái phân tán liên bang. Thú vị thú vị. Thực sự là quá thú vị. Hàn Khả Hân cười nói. Ta tới đến thế giới này, chưa từng gặp qua như thế sinh cơ bừng bừng địa phương, cảm tạ khoai tây đại lao dẫn ta tới kiến thức. Đừng nói hắn. Trương Mục cũng là lần đầu tiên thấy. Mặc dù bây giờ đại thụ thành cũng rất náo nhiệt. Nhưng cùng thành thục buôn bán thành thị so với vẫn là kém xa. Thánh Đảo thành thị trong tràng các loại hình sinh ý phi thường kiện toàn thành thục. Từ thông thường áo cơm 24 ngủ nghỉ nhu cầu, rồi đến dược liệu dược tể vũ khí trang bị, cùng với các loại ma pháp vật phẩm đặc biệt, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa rất nhiều đều đã tạo thành nhãn hiệu cùng xích. Đầy đường ma pháp ảo ảnh quảng cáo cùng chiêu bài. Nhân viên chào hàng đang ở chung quanh phát truyền đơn. Bên hai ở tuần hoàn quảng cáo. Loại cảm giác này cùng kiếp trước đi dạo đại hình nhân khí thương quyển là giống nhau, chỉ bất quá phương tiện giao thông biến thành đặc thù tuần thú, đèn nghe ông quang mang biến thành ma pháp huyễn ảnh, sở dĩ hiện ra càng thêm ma huyễn. Hàn Khả Hân dây mở mua sắm hình thức. Băng xương tầm ti tốt tiện nghi. Ta được mua một ít trở về làm y phục. Nghe nói là từ xa xôi băng long đế quốc chuyển tới. Hoa, ngươi mau nhìn, những thứ này châu báu quá đẹp, địa tâm thế giới cũng không có cái này, nói không chừng sẽ rất đáng giá. Thánh đảo thành Thủy Lam Bảo Thạch gần nhất quá thừa. Cư nhiên so với ma vương thị trường bán còn tiện nghi rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này đại lượng mua sắm bảo thạch, phóng tới ma vương thị trường kiếm tay đầu cơ trục lợi, ít nhất có thể kiếm mấy trăm ngàn, nhất định chính là tài phú mật mã. Tại thị trường đi dạo một vòng. Hàn Khả Hân đặt hàng một đống tài liệu, châu báu, bảo thạch các loại đồ đạc. Trương Mục phát hiện coi như mạnh như Hàn Khả Hân nữ nhân như vậy, trước mặt đối với như vậy phong nhiêu thị trường, như vậy rực rỡ muôn màu thương phẩm, cũng là không hề sức chống cự. Mặc kệ trước đây, vẫn là hiện tại. Hàn Khả Hân cũng không phải không có từng va chạm xã hội nhân. Vốn là không đến mức đại kinh tiểu quái như vậy giống như một thiếu nữ. Có thể nàng thật sự là tại địa tâm thế giới, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, dã man nguyên thủy, hỗn loạn vô tự hoàn cảnh ngây người quá lâu. Thật vất vả đi tới một cái phồn vinh, hòa bình địa phương, hơn nữa khắp nơi đều có cơ hội làm ăn, khắp nơi đều là kiếm tiền cơ hội. Khó tránh khỏi vì vậy mà kích động. Chương mục đem thánh đảo thành trên thị trường, các loại giá hàng đại khái nhớ kỹ, xác thực phát hiện rất nhiều cơ hội làm ăn, từ nơi này mua sắm vật phẩm đến ma vương thị trường đầu cơ trục lợi, mỗi ngày kiếm nhiều mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn cũng không thành vấn đề. Đối với bất kỳ một cái nào ma vương mà nói, đây đều là khó có thể chống cự cự đại chữ số. Đại danh đỉnh đỉnh mị ma nữ vương Hàn Khả Hân đều động tâm không ngớt. Chương mục nhưng không chút nào để ý, so sánh với những thứ này lẻ tẻ tiểu thương máy móc mà nói, cái này khổng lồ mà sinh động thị trường bản thân càng thêm hấp dẫn hắn. Hai người quen rồi nửa ngày cửa hàng. Hàn Khả Hân đặt hàng giá trị 300 vạn ma vương kim tệ đồ, nàng khiến người ta đem những hàng hóa này toàn bộ đưa đến trắng xa nhân ngư trang viên. 300 vạn ma vương kim tệ. Đó chính là 30 triệu cái thế giới này tiêu chuẩn kim tệ. Một khoản tiền lớn như vậy đặt ở hỗn độn chi sâm, sợ rằng đủ để đem bất kỳ một cái nào xâm lâm thành thành phố thị trường quậy đến long trời lở đất. Nhưng là bầu trời chi hải đại thị trường. Nơi đây thành tiểu thương nguyệt nhất đại thương nghiệp trong thành phố lớn nhất thị trường giao dịch, mỗi ngày số giao dịch chậm thì vài ức, lâu thì mấy tỷ, giờ cao điểm 10 tỷ quy mô. Mấy ngàn vạn kim tệ ném vào. Thiên không lên cái gì quá lớn bọt nước. Dù sao những thứ này cửa hàng cũng đều không đơn giản, có thể nhìn như bình thường không có gì lạ một cái bảo thạch thương đội, sau lưng nó chính là Thủy Lam Liên minh nào đó một quốc gia vương thất, thậm chí có thể là một cái nào đó xa xôi đế quốc đại hình thương hội. Ngày hôm nay thực sự là thật cao hứng. Ta cảm giác lại trở về đời trước. Hàn Khả Hân hai má xinh ngất, ánh mắt lấp lánh, nửa điểm đã không có mị ma nữ vương vương giả khí khái, cũng không có ma vương đại lao huy nghiêm khí phách. Trương Mục đồng dạng mở rộng tầm mắt. Cái chỗ này xác thực vô cùng phong phú thú vị. Đại khái chỉ có Thủy Lam Liên bang loại này tự do, cởi mở quốc gia, mới có thể sáng lập ra như vậy phồn hoa buôn bán hoàn cảnh A. Trương Mục hỏi. Chúng ta muốn đi đâu? Hàn Khả Hân dơ lên một tấm truyền đơn. Xem nơi đây. Bầu trời chi hải đại thị trường cửa Nam, có một nhà phi thường nổi tiếng hải yêu xích quán trà khai trương. Nghe nói những thứ này hải yêu ở Thủy Lam Liên bang đại lý đã có 1.000 nhà, bọn họ trà nước và thức ăn đều là dùng ma pháp nấu nướng, coi như là Thủy Lam Liên bang một cái đặc sắc đâu. Lại nói tiếp. Đây là Hàn Khả Hân. Lần đầu tiên cùng khác phái ước hội. Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn lại. Trương Mục nói. Là sao? Hải yêu mở. Ta đây ngược lại muốn biết một chút về. Ngược lại đều đi ra rồi. Nhiều biết một chút về cũng là tốt. Hàn Khả Hân nói. Với lúc trải qua tự do khu giao dịch, chúng ta tiện đường nhìn một cái, có thể hay không đào chút thứ tốt. Thánh đảo thành bầu trời chi hải đại thị trường. Có hai đại khu, cửa hàng khu giao dịch, tự do khu giao dịch. Hai người vừa rồi đi dạo mấy con phố đều là cửa hàng khu, kế tiếp phải xuyên qua tự do khu giao dịch, toàn bộ đều là tam giáo cửu lưu quầy hàng. Nơi này có mạo hiểm ra từ di tích mang ra ngoài đồ cổ, cũng có dòng binh đoàn chấp hành nhiệm vụ thu hoạch tài liệu, thậm chí có qua thời quý tộc bán của cải lấy tiền mặt bảo vật tổ truyền, cùng với đến từ các nơi du thương. Cùng cửa hàng khu so sánh với tự do khu giao dịch tốt xấu lẫn lộn. Từ nơi này mua được đồ đạc phẩm chất nam để bảo đảm, nhưng là có cơ hội mua được tỷ lệ hiệu suất giá cực cao bảo bối, thậm chí sửa mái nhà dột đến hy thế chi bảo một đêm trợ giàu. Thật nhiều quầy hàng A. Hàn Khả Hân mua sắm muốn lại bị kích khởi tới. Nơi đây đồ đạc phần lớn là địa tâm thế giới không có, nói không chừng có thể đào được tốt bảo vật. Trương Mục Mạn bất kinh tâm, nhìn chung quanh một lần. Hư hại cổ kiếm, trong màu xám cho phẩm. Từ mộ địa đào ra cổ kiếm, không có bất kỳ đặc thù giá trị. Cổ đại pháp sư thủ trạc, bạch sắc thượng phẩm. Từ trong di tích tìm được thủ trạc, có thể trình độ nhất định tăng phúc tinh thần lực. Thông thường khoáng thạch, xám lạnh hạ phẩm. Bị hiếp thương chính xác xử lý ngụy trang thành huyền thiết khoáng thạch, kỳ thực chỉ là phổ thông mỏ sắt. Đồ cổ bình hoa, xám lạnh hạ phẩm. Một cái nào đó cổ vương quốc cung đình bình hoa, không có có bất kỳ giá trị nào. Cụ nát sách ma pháp, bạch sắc trung phẩm. Đây là 200 năm trước một vị giã pháp sư ma pháp bút ký, có một ít thập phần độc đáo ma kiến giải. Chương mục một đường đi xuống. Hắn phát thị trường tự do cái gì cũng có bán. Từ nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, khoáng thạch, bảo thạch, cùng với trang bị, đồ cổ, ma pháp quyền chủ, thậm chí tuần thú, nô lệ, quả thực cái gì cần có đều có. Chỉ có không nghĩ tới. Không có tìm không đến. Nhưng mấy thứ này đại thể cấp thấp. Đối với Trương Mục loại này tầng thứ tồn tại không đáng một đồng. Trương Mục cũng phát hiện tự do thị trường giao dịch, bởi vì quản lý không có cửa hàng như thế nghiêm ngặt, trong đó có đại lượng giả mạo ngụy liệt, theo thứ tự hàng nhái gian thương. Nghĩ tại cái này mua đồ. Vậy thật là được có không tệ nhãn quang. Trương Mục chỉ là tùy tiện nhìn, bản không có muốn xuất thủ, bất quá đúng lúc này một cái lao quy người hàng vỉa hè đưa tới sự chú ý của hắn. Quy tộc người là một cái coi như thường gặp hải tộc. Cái chủng tộc này đặc điểm chính là sinh mạng dài, nhưng các hạng thiên phú đều rất một dạng, mà trước mắt cái này quy tộc người, đối với cái chủng tộc này mà nói, cũng đã rất giả, vẻ mặt đều là nếp vốn. Hắn quầy hàng rất mộc mạc. Tất cả đều là hải dương đặc sản, đồng nát sắt vụn. Khách qua đường, thương nhân chưa từng dừng lại một giây. Trương Mục ánh mắt rơi vào một viên lớn chừng cái trứng gà, mộc mạc không ánh sáng hắt chân châu bên trên. Viên này hắc chân châu nhìn như bình thường lại bên trong có huyền cơ. Phong ấn ma châu, màu cam hạ cấp phẩm chất. Giới thiệu, 6.000 năm trước Thủy Lam nữ đế chấn áp hai ách rãnh biển phía sau, 12 tên hải tộc vương giả lấy mạng sống ra đánh đổi, liên thủ ở rãnh biển bày ra mạnh mẽ đại phong ấn pháp trận, này châu có thể mở ra phong ấn trận pháp. Trương Mục biểu tình biến đổi. Cái này có thể đúng rồi thứ không tầm thường A. Nó cùng Thủy Lam liên ba người sáng lập, đặt móng người có quan hệ. Thủy Lam nữ đế không có bị phong cảnh đại táng. Sau cùng quy túc là bị khen là Thủy Lam liên bang, nguy hiểm nhất cấm địa một trong thai ách rãnh biển. Lúc đó, thai ách rãnh biển dựng dục một hồi tai nạn. Hầu như có thể tịch quyển cũng phá hủy toàn bộ Thủy Lam liên bang. Thủy Lam nữ đế vì cứu vớt đến 1 tỷ kế hải tộc, nàng vẫn như cũ quyết định dùng tánh mạng làm giá tiến hành trấn áp, vĩnh viễn lưu tại thai ách rãnh biển, đem này kinh khủng nhất rãnh biển biến thành mục đích của chính mình. Sau lại vì ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn, lại có 12 vị vương giả thi hành phong ấn. Từ nay về sau 6 thời gian ngàn năm, lại không có người đã tiến vào thai ách rãnh biển, thai ách rãnh biển bên trong đồ đạc, cũng lại cũng không có đi ra. Nói cách khác, cái này một viên ma châu, nó có thể giải phong thai ách rãnh biển, mở ra truyền kỳ nữ đế an nghỉ 6.000 năm đáy biển mộ địa. Trương Mục trực tiếp hỏi giá, cái này chân châu bán thế nào? Lao quy người mau nói, đây là ta tộc nhân dưới đáy biển nhặt được, phẩm chất cũng không rất tốt, ngài tùy tiện ra cái giá. Trương Mục thuận tay một khối hải nhân kim truyền đập tới. Cái này đủ. Lao quy người người kinh hãi, vội vã cầm 577 bắt đầu hoàng kim, sợ bị những người khác chứng kiến. Tỉ mỉ nghiệm nghiệm. Xác định không phải nghỉ hoàng kim phía sau. Hắn mặt mo nhất thời mặt mày rạng rỡ. Đủ rồi được rồi, không muốn nói viên này chân châu, ngươi chính là đem những vật khác mua một lần xuống tới cũng đủ rồi. Trương Mục chỉ lấy đi chân châu. Cái này Lao ố quy không biết hàng. Không biết phong ấn ma châu giá trị. Bất quá thứ này rơi vào trên tay hắn, với hắn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Không sai. Không nghĩ tới. Có như vậy thu hoạch. Trương Mục nghĩ thầm Thủy Lam nữ đế mộ huyệt. Chí ít cũng là cao giai vương giả cấp địa khu chứ. Cái kia Thủy Lam nữ đế đem mình phong ấn tại rãnh biển 6.000 năm, chẳng lẽ cùng tiếng sấm cao nguyên 12 tả vương giống nhau sẽ ra dị biến A. Vị này truyền kỳ đại đế. Chương 194, Hắc Ám Long Vương Hàng Lâm. Cổ lộ thiếu rơi vào tay giặc. Cũng không phải là thông thường vương giả. Hơn phân nửa là không thua kém sử thi cấp tồn tại. Nếu như quả thực là như vậy nói, coi như là Trương Mục cũng phải suy nghĩ một cái. Có cơ hội liền đi một chuyến thai ách rãnh biển, xem trước một chút cụ thể tình huống gì. Hai người hoa nửa ngày. Rốt cuộc xuyên qua tự do khu giao dịch. Hàng Khả Hân nhãn quang độc ác, thật đúng là bị nàng nhặt vận cất chó, đào được một ít tốt bảo vật. Mỹ ma nữ vương chưa thỏa mãn. Cái chỗ này thật có ý tứ. Có thời gian có thể nhiều tới đi dạo một vòng, nói không chừng có thể phát hiện bị người bỏ sót hiếm thế chân bảo. Hai người đến Hải Yêu nhà hàng. Đối với hai vị đại ma vương mà nói, Đây đều là Ma Vương Trạch Trương sinh sống chung khó có được ung dung khoái trá một ngày. Nhưng mà, liền tại hai vị đại ma vương ở lãng mạn hải yêu nhà hàng, thưởng thức tràn ngập dị vực gió ý tình đặc sắc mỹ thực bữa tiệc lớn thời điểm. Hỗn độn chi xâm bắc bộ, đế quốc nam cảnh cổ lồ địa khu. Một hồi bão táp nhanh chóng nổi lên. Long nhất xuất lĩnh bộ đội đã tới 08M. Mục tiêu xác định, tiếp qua 100 dặm, liền đến cổ lồ thành, đây là cổ lồ tiết kiệm chủ thành. Bất quá thành trì trước giờ phong bế. Nói rõ những cái này nhân loại phát hiện. Bọn họ có thể sẽ tổ chức một ít chống lại. Long nhất nhàn nhạt nói. Con kiến hôi bị giết chết trước đều sẽ nỗ lực dãy rua, thế nhưng cái này nhất định là phi công, không cách nào cải biến thật đáng buồn vận mệnh. Cái này là lần đầu tiên chấp hành chủ động tiến công nhiệm vụ. Chủ thượng coi trọng như thế chính mình, đem chính mình để bạt làm vương giả, lại có thể cô phụ chủ thượng Long Ân. Một trận chiến này không thể ra cả bẫy. Cổ lô thành. Cổ lô địa khu. Nhất định phải toàn bộ lấy xuống. Hướng chủ thượng biểu hiện mình năng lực. Chương 195, thu được 5 cái bảo dương. Hợp nhất 1 triệu nhân loại. 2. 10 ngày trước. Quân đế quốc đoàn chiến bại. Cổ lô bá tức chết trận. Cổ lô thành lòng người bàng hoàng. Cổ lô lãnh địa không thể không có lĩnh chủ, quý tộc cha truyền con nối nếu như không có chỉ định người thừa kế, như vậy đem dựa theo đế quốc chỉ định kế vị chính tự, từ đệ nhất thuận vị người thừa kế tự động kế vị lĩnh chủ. Bởi vì cổ lô bá tức không có con nối dòng cùng huynh đệ. Thân thúc thúc ộp gì 4 cổ lô liền thành lĩnh chủ. Ộp gì hơn 40 tuổi, năng lực bình thường, không cao không thấp, nửa đời người tầm thường vô vi, cả ngày trầm mê ở tiểu sắc, vốn tưởng rằng nửa đời sau cũng là như vậy. Không nghĩ tới mạc danh kỳ diệu thành lĩnh chủ. Ộp gì đại hỉ hắn lập tức qua quý tộc lao ra sinh hoạt, càng thêm trầm mê xa hoa hưởng lạc, nhưng mà thoải mái thời gian chưa từng có vài ngày. Không xong. Không xong. Có long tộc ly khai hỗn độn rừng rậm. Bộ đội của bọn họ đang hướng cổ lỗ mà đến. Ộp gì kinh hãi. Hỗn độn chi xâm tại sao có thể có long? Trước tới báo tin cổ lỗ gia tộc kỵ sĩ trả lời nói. Hỗn độn chi xâm trước kia là không có, có thể từ ra khỏi long ma vương. Long tộc mà bắt đầu đại lượng hoạt động. Ốp gì đại đứa bé hắn coi như lại người ngu ngốc. Cũng không trở thành liền điều này cũng không biết. Cổ lô nhà gia tộc kỵ sĩ đoàn là thế nào không có. Cổ lô hành tỉnh chú đóng nam cảnh đệ tam quân đoàn lại là làm sao bị tiêu diệt. Gần trong gang tấc cổ lô thành, làm sao lại không biết chuyện. Ốp gì hô lớn. Đóng cửa thành thị, mở ra kết quả, làm cho thành phòng quân chuẩn bị chiến đấu, phái người đi thành phố phụ cận cầu viện, phải nhanh. Trong lúc nhất thời, cổ lô trên thành dưới. Tất cả đều luống cuống tay chân. Chưa kịp hoàn toàn chuẩn bị xong. Long. Có cự long. Ma vương tới tấn công cổ lộ thành. Lúc này một đầu thổ hoàng sắc cự long xoay quanh ở cổ lộ trên thành rảnh. Kinh khủng long uy bộc phát ra, như cơn sóng thần quét ngang cổ lộ thành đến làm kế thành phòng quân chịu ảnh hưởng. Đầu váng mắt hoa, hai mắt như nhuộn ra, đều lâm vào trong khủng hoảng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn dân trong thành. Không khỏi bị uy áp rung động dù cho chỉ là một tia dư ba. Đều đủ để làm cho người kinh hãi đảm chiến, mất đi đối kháng dũng khí. Xong. Triệt để xong. Đây không phải là phổ thông long. Đây là một đầu địa vị cao quý nhất cự long. Cổ lộ thành quân phòng giữ đội đối phó lưu manh cường đạo còn được, để cho bọn họ đối phó khủng bố như vậy thành niên thâm viên cự long. Đơn giản là nằm mơ thâm viên cự long ra chỉ long uy khí chẳng mạnh bao nhiêu. Lại thêm ngũ giai bá chủ cấp cảm giác các bách, để cho mọi người vô ý thức cho rằng đây chính là đại ma vương. Mấy trăm năm đến nay, hỗn độn chi xâm trong phạm vi, liền không có loại này cấp bậc tồn tại xuất hiện qua. Tuy là gần nhất hành động quân sự đều thất bại, thế nhưng ai có thể nghĩ đến ma vương cư nhiên như thế gan to bằng trời, dám tập kích cổ lộ, đơn giản là điên rồi. Đương nhiên, bọn họ lại hiểu lầm, tuy là đầu này Hoàng Long rất khí phách, nhưng không phải ma vương. Thậm chí đều không phải là ma vương thế thân. Hắn là ưu ám thành ba cự long một trong Long Tam. Long Tam là 10 thuộc tính cự long. Am hiểu nhất phòng ngự cùng 10 hệ hủ pháp, luận năng lực tiến công kém xa còn lại thuộc tính, nhưng ngay cả như vậy làm một đầu cự long, cũng không phải thông thường quân đội có thể đối phó. Hống. Cổ lộ thành kết giới bị long viêm đảo qua. Hầu như trong khoảnh khắc trực tiếp bị cháy sạch biến hình. Thủ quân mục trường khẩu nốc, hầu như sắp nứt cả tim gan, cổ lộ thành kết quả cùng xâm lâm thành thành phố bất đồng, không khỏi là dựa theo đế 4 thành trì tiêu chuẩn chế tạo, quang duy trì kết giới pháp sư thì có 500 danh. Nhưng mà. Giờ này khắc này, 500 cái kết giới pháp sư duy trì kết giới. Kém chút bị đầu này cự long lấy sức một mình đốt thủng. Nhân loại, các ngươi từ xa xưa tới nay đối với hỗn độn chi xâm cướp đoạt bóc lột, cùng với 5 lần 7 lượt xâm lấn, đã vượt qua ưu ám thành ranh giới cuối cùng. Vừa ta gần quân lâm. vì rừng rậm các tộc đòi lại công đạo. Nếu như các ngươi còn muốn mạng sống, vậy từ bỏ chống lại chủ động quy hàng, bằng không đợi đến vua ta tự mình đánh xuống lửa giận, nơi đây hết thảy đều đem hóa thành tro tàn. Lời vừa nói ra, nhân loại lần nữa hoảng sợ. Không chỉ là khiếp sợ với cự long thực lực. Từ nơi này đầu cự long ngữ khí cùng với dùng từ đến xem, hắn cũng không giống như là ma làm bản tôn, chỉ là ma vương phái ra tay, điều này sao có thể. Đầu này cự long thực lực vừa đã cường đại đến khiến người sợ hãi sợ run. Nói chuyện giật gân. Hắn căn bản không công vào nổi. Cỗ lô thành bảo hộ kết giới tường đồng vách sắt. Long ma vương, khuyên ngươi không muốn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí. Ôm gì khàn cả giọng hô to, ba hồn đại công bộ đội sắp đến, dám can đảm xâm lấn đế quốc thành trì tội đáng chết vạn lần, ngươi sẽ vì này trả giá gấp trăm lần vạn vạn lần đại giới. Long Tam nổi giận. Không biết sống chết con kiến hôi. Bằng cái tòa này phá kết giới cũng muốn ngăn trở ta. Cự long xoay quanh rơi xuống thành trì phía trước, dùng móng to hung hăng đánh ra đại địa, sát na bạo phát kinh khủng ma pháp năng lượng. Động đất thuật. Cỗ lộ thành trung quy chỉ là bên ngủ thành thị. Vừa không có cùng những thứ khác đại hình thế lực giáp giới. Bên ngoài phòng ngự không có khả năng cùng đỉnh cấp quân sự pháo đài sánh ngang. Cỗ lộ thành kết quả chỉ có thể chống đỡ trực tiếp công kích. Long Tam lúc này lợi dụng thổ hệ ma pháp thẩm thấu dưới đất, chế tạo sóng địa chấn tiến hành gián tiếp công kích. Không tốt. Cỗ lộ kết giới. Không cách nào hấp thu như thế cường đại thổ hệ ma pháp. Cỗ lộ thành thủ quân kinh hãi phát hiện đại địa chấn động mãnh liệt, từng cái vết rách cấp tốc huyết tán ra, đối thành bên trong kiến trúc tạo thành tổn thất rất lớn tổn thương. Đại địa nứt thuật. Long Tam trên mặt đất chấn động cơ sở bên trên lại ra chỉ một cái cường đại cao cấp 10 hệ ma pháp, mấy trên trăm đạo vết rách huyết tán trong nháy mắt làm cho diện tích lớn tường thành sụp đổ. Tiễn tháp, pháo đài, các loại phòng ngự kiến trúc, như quân bài đổ mì nổ giống nhau đổ nát, ngoại vi phòng ngự sĩ vỡ tan rã, thùng rông kêu to. Thật là đáng sợ. Đây chính là cự long chi lực sao? Đây chính là ma vương lực lượng sao? 10 phần cự long năng lực công kích hơi lộ ra không đủ. Chủ nếu là bởi vì thổ hệ ma pháp tiến công tính không bằng ma pháp khác. Có thể cường đại thổ hệ ma pháp, phá hủy địch nhân công sự phòng ngự, dùng để công thành công kiên, cũng là dễ như trở bàn tay, hiệu quả không muốn quá tốt. Ha ha ha. Cỗ lộ chủ thành phòng ngự yếu ớt cùng mục nát mục giống nhau. Lao tử còn không có phát lực, cái này liền đã ngã xuống, chỉ bằng như vậy phòng ngự. Còn muốn ngăn cản ta vương quân lâm. Ôm gì sợ hãi tới cực điểm. Hắn kiên trì hô. Đại gia không cần loạn, ma vương thủ đoạn, cũng không gì hơn cái này, hắn cùng với đế quốc đối kháng là một con đường chết. Long Tam lần nữa phát động một cái cao dài thổ hệ ma pháp. Như bơi giống nhau. Chìm nghỉm vào đại địa. Cùng đại địa dung hợp làm nhất thể. Khoảng chừng qua 4-5 giây thời gian, mảnh địa từ cổ lộ bên trong thành chui xuống đất mà ra, công bằng vừa vặn ở ôm gì trước mặt. A. Ôm gì sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần lập tức trung truyền ra một hồi mùi nước tiểu khai. Kẻ muốn chạy trốn. Nhưng mà bốn chỉ móng to hạ xuống. Trong nháy mắt đưa hắn đè xuống đất. Long Tam khinh thường nói. Ngươi ngược lại là lập lại lần nữa. Chờ một chút. Đừng giết ta. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Ôm gì cái này khiến triệt để tuyệt vọng. Hắn cho rằng cố nhược kim thang thành trì, ở nơi này đầu kinh khủng cự thú trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thùng rông kêu to. Công kích. Nhanh công kích. Cứu trở về lĩnh chủ. Vài cái dũng cảm thành phòng quân quan lớn tiếng mệnh lệnh. Từng đạo ma pháp công kích, từng nhánh đấu khí mũi tên, như hạt mưa giống nhau đánh tới, lại bị Long Tam cho không nhìn thẳng. Thành tựu 10 hệ cự long. Long Tam phòng ngự cực kỳ cường đại. Cự long cũng đều có ma miễn năng lực. Điểm ấy giải rắc công kích lại tính là cái gì? Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cự long lại một lần nữa bạo phát ma pháp công kích. Sổ dĩ bách kế địa thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cái đều sắc bén như măng đá, làm cho chiến sĩ trực tiếp xuyên thành thịt người xuyến tràng diện này quá khốc liệt. Mọi người không khỏi sợ. Con sinh vật này thực sự quá kinh khủng. Hắn lấy sức một mình, công nói cổ lộ thành liền tính, cư nhiên ngay trước số lượng làm hơn vạn thành phòng quân trước mặt, không kiêng nể gì cả đem lãnh chúa dâm nát dưới chân. Cổ lộ gia tộc kỵ sĩ đoàn không ở. Phổ thông thành phòng bộ đội làm sao có khả năng đối kháng đầu này cự long. Tuy là cổ lộ thành có không ít dòng binh, mạo hiểm ra, trong này cũng không thiếu đẳng cấp không thấp cao thủ, nhưng bọn hắn lại làm sao có khả năng vì cổ lộ liều mạng. Không đợi đại gia nghĩ ra đối sách, cảm ứng được kết quả trận pháp chỗ. Long xoáy cầm lấy lĩnh chủ ộp gì bay lên. Không tốt. Mau ngăn cản hắn. Nó hướng kết giới trận pháp đi. Cung tiễn thủ, ma pháp sư thấy thế liền muốn tập hỏa. Ộp gì nước mắt niệu niệu tề lưu, phát sinh như giết heo kêu to. Món tay, không muốn công kích. Các người đám ngu xuẩn này, các người muốn giết ta sao? Cái này tính toán pháp sư đoàn cùng thành phòng quân do dự. Long Tam đã tới kết quả đại trận bầu trời. Đây chính là khống chế cổ lộ thành hộ thành kết quả quyền lưu, có 500 cái kết quả pháp sư đang ở vì kết giới chuyển vận lực lượng, lấy duy trì kết giới vận chuyển. Ha ha ha. Tất cả đều đi tìm chết. Một ngụm long nhạt rơi vào trận pháp bên trên, chẳng những phá hủy trận pháp, càng chết cháy hơn phân nửa kết giới pháp sư, làm cho hộ thành kết quả lập tức tê liệt. Nhưng vào lúc này, đội quân đặt đến. Dẫn đầu là tối sầm một xanh hai đầu cự long. Cả nhánh bộ đội tổng cộng chỉ có 17.000 đơn vị chiến đấu. Từ 7 thiên long người, cùng với 10.000 cưỡi phi hành ma thú thú nhân cự ma tạo thành hợp thành, tất cả đều là cao tính cơ động phi hành đơn vị. Số lượng này, nhìn như không nhiều lắm. Có thể thực lực khủng bố. Chỉ bằng cổ lộ thành 20.000 tàn sát yếu thành phòng quân trị an, lại làm sao có khả năng ngăn trở chi bộ đội này đâu. Thực lực sai biệt quá a. Thành phòng quân phổ biến đều là 1-2 giai phổ thông trình độ. Dù sao nếu như có thể đạt được cấp tinh anh tiêu chuẩn, tại sao lại muốn tới làm một cái TV lính giữ thành, làm đế quốc quân chính quy chiến sĩ không thâm sao? Trái lại ma thiên quân đoàn. Cấp binh. 7 càn long người chiến sĩ, tuy là số lượng không nhiều lắm, thế nhưng chất lượng cường hãn, ngũ càn long người cao cấp binh, 2 thiên long người siêu nói cách khác. 5.000 cái đứng đầu nhị giai tinh anh. 2 là một đứng đầu tam giai tinh anh. Chi đội ngũ này số lượng không nhiều lắm, thế nhưng thực lực cường đại, đủ để đối kháng gấp 6 lần trở lên đế quốc quân chính quy đoàn. Khác 10.000 liên bang chiến sĩ, cũng phổ biến có tinh nhuệ cường hãn thú nhân, cự ma hợp thành, thực lực tổng hợp cũng sẽ không so với đế quốc quân chính quy yếu, tinh anh đơn vị chiếm so với cao vô cùng. Cổ lộ thành gia tộc kỵ 10 đám coi như vẫn còn ở cũng là thiển cánh tay làm xe, không hề hy vọng. Đương nhiên, để cho người tuyệt vọng. Sao chịu, không phải chi quân đội này cường đại, mà là cầm đầu hai đầu cự long. Bọn họ cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Trong đó màu xanh phong chi cự long, tản mát ra khí tức, cùng đầu này thổ chi cự long là không sai biệt lắm cường đại. Cầm đầu hắc ám cự long, tản mát ra uy áp cùng khí thế. Lại so với thanh long, hoàng long cộng lại còn cường đại hơn, càng ẩn chứa một cỗ làm người ta khó có thể nhìn thẳng khí phách vương giả cùng với uy nghiêm. Trô đi qua, cường đại hắc ám lực lượng, thậm chí đủ để khiến tia sáng vằn mèo. Làm cho nguyên bản sáng sủa bầu trời trở nên điện tiếng sấm chớp, mây đen rậm rạp. Đây là lực lượng bực nào? Ốp gì triệt để hỏng mất. Hoàng Long lấy sức một mình liền tấn công vào cổ lộ thành. Đầu này khủng bố cự Long lại không có phô trương thanh thế, xem ra hắn thật không phải là ma vương, chỉ là Long Ma làm phái tới một cái thủ hạ. Xong. Toàn bộ xong. Ốp gì trong tuyệt vọng. Bị Long Tam hung hăng té thành một đống thịt nát. Hắc Long Vương bên trong hiệp tử vong cùng hắc ám khí tức. Mây đen đã lồng đưa toàn bộ cổ lộ thành, làm cho vùng trời này trắng môi như đêm, lôi quang không ngừng thiểm thước. Cái này nghiễm nhiên chính là một bức thế giới mặt thế cảnh tượng lại tựa như. Từ hôm nay trở đi, đế quốc cổ lộ thiếu sẽ trở thành lịch sử. Bản vương sẽ trở thành mảnh này thổ địa mới người thống trị. Vô số lôi điện, như mưa rông gió giật, rơi vào cổ lộ thành. Hắc ám năng lượng như nước thủy triều thủy êm không có mà đến. Chết đi chiến sĩ bị phục sinh thành vong linh tiếp tục chiến đấu. Cổ lộ thành phòng lực lượng tại này cổ áp đảo tính lực lượng phía dưới, thì dường như trong cuồng phong sậu vũ ý đồ dễ rủa tàn trúc giống nhau nhỏ yếu vô lực. Không có bất kỳ hồi hộp. Long uy chấn áp phía dưới. Cổ lộ thành hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hắc ám Long Vương lực lượng kinh khủng làm người tuyệt vọng. Thú nhân, cự ma, Long Nhân. Đang ở cấp tốc đánh vào trong thành. Cổ lộ thành mấy trăm ngàn quân dân ngàn cân treo sợi tóc, dương dậm chủng tộc chắc là sẽ không đồng tình loài người. Cả tòa thành thị khả năng toàn bộ đều sẽ bị giết sạch. Trận chiến đấu này, thắng được quá dễ dàng. Long Nhất ngược lại có chút hơi khó. Chủ thượng chỉ là ra lệnh chúng ta công chiếm cổ lộ địa khu, còn như thủ pháp và quá trình không có cụ thể chỉ thị. Địa Long Đại Nguyên Soái Vương 2 điểm, 2 giờ đầu nói. Đơn giản nhất, dễ dàng nhất, không phải là đem chọn cái cổ lộ hóa thành đất khô cằn. Cổ lộ địa khu có thành trì 5 tòa, thôn trấn 21 tòa, nhân khẩu tổng số hơn 200 vạn. Đem thành trấn toàn bộ tiêu hủy, đem nhân khẩu toàn bộ tiêu diệt, đối với đại vương cùng với chúng ta binh đoàn mà nói không phải nhất kiện chuyện rất khó. Nhưng mà, Thiên Long Đại Tế Ti Tôn 6 lại nói, cái này cũng không phù hợp chủ thượng lợi ích, cũng không phù hợp hỗn độn liên bang lợi ích lớn nhất. Cổ lô địa khu là một khối khảm vào hỗn độn chi xâm đồi bình nguyên, cũng là hỗn độn chi xâm ra vào lôi đỉnh đế quốc nhất môn hộ, cái chỗ này có rất cao giá trị chiến lược. Chúng ta đem nơi đây triệt để hủy diệt biến thành đất khô cằn rất dễ dàng. Có thể tương lai nghĩ phải xây lại nói, lại cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực cùng với thời gian. Đối với lần này, Long Nhất rất tán thành. Thành tựu chủ thượng trung thành nhất nô bộc. Chủ thượng lợi ích cao hơn toàn bộ. Thậm chí cao hơn tánh mạng của bọn họ. bọn họ không thể bởi vì phiền phức, hoặc là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, uy hiếp được tự thân an toàn, liền tuyển trạch lung dung bất việc an toàn hơn phương pháp làm. Nhưng là, phải làm sao mới có thể muốn thu phục những cái này nhân loại? Đại vương, một cái tứ giai lĩnh chủ thực lực thú nhân đi tới trước mặt. Con thú này người không là người khác, cùng thú thành Cách Lỗ thành chủ. Lần này tham gia hành động 6.000 tinh anh thú nhân, toàn bộ là Cách Lỗ từ cùng thú thành chọn lựa ra cũng tự mình dẫn dắt, thú nhân thành chủ nghị thú nhân nhiều kiếm 031 điểm công lao. Đáng lưu ý chính là, hắn đối với Long Nhất xưng hô là đại vương. Cái này nghe không sai biệt lắm, nhưng thật ra là hoàn toàn bất đồng, Cách Lỗ cho rằng chỉ có chân chính ma vương, mới có thể bị xưng là bệ hạ. Long Nhất hỏi, Cách Lỗ thành chủ có chuyện gì? Cách Lỗ trả lời nói, chúng ta bắt được một cái cổ lộ thành viên gia tộc, tự xưng là bá tước người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nàng đòi phải lấy một cái đầu hàng thân phận quý tộc cùng đại vương gặp mặt đàm phán. Đàm phán? Nực cười. Dẫn tới. Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là bá tước người thừa kế muốn nói cái gì? Một cái bị bắt nữ kỵ sĩ đi tới Long Nhân trước mặt, nàng bị thương nhiều chỗ, áo giáp nhiều hơn vỡ vụn, có thể thấy được chiến đấu thập phần dũng mãnh, nhưng nàng chỉ có tam giai linh chủ, không có khả năng xoay bại cục. Ngươi! Ngươi chính là ma vương. Vệ tỷ bốn cổ lộ tự nhận là một cái tràn ngập dũng khí kỵ sĩ, tuyệt sẽ không sợ hãi với bất luận cái gì cường địch uy thế phía dưới, có ở đối mặt trước mắt những thứ này nhân vật khủng bố thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được run rẩy đứng lên. Đáng sợ! Thật là đáng sợ! Tam đầu cự long đều biến trở về hình người. Ngoài ra hiện trường còn có địa long đại nguyên soái vương 2, thiên long đại tế ti tôn 6, cùng với 5 vị long soái, đại tế ti, 20 vị long tướng, long tế ti. Những thứ này long nhân không chỉ có khôi ngô khí phách, phát tán ra khí tức vô cùng cường đại. Vệ tỷ thậm chí hoài nghi mình đánh không lại một cái bình thường nhất long tướng. Đây chính là ma vương nội tình sao? Đây chính là hỗn độn chi xâm thực lực sao? Long Nhất hỏi. Ngươi có lời gì muốn nói? Ta, vệ tỷ bốn cổ lộ, xì bồ bốn cổ lộ bá tước muội muội, cổ lộ bá tước bây giờ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hắc ám cự long khí chẳng quá cường đại. Vệ tỷ cảm thấy mỗi nói ra một chữ, đều cần dùng hết khí lực cùng với dũng khí, để cho nàng vài lần sản sinh muốn buông tha cảm giác. Không thể lùi bước. Chính mình có cần thiết đứng ra. Sẽ đối lên được trở thành kỵ sĩ lúc lời thề, dù cho không cách nào cứu lại thành thị, cứu vớt cổ lộ gia tộc, ít nhất cũng phải giải cứu cổ lộ lãnh địa phụng dưỡng cổ lộ gia tộc mấy trăm năm vô tội con dân. Sì bồ bốn cổ lộ là dũng sĩ Tô Văn Hạo. Cái này vẻ tỷ cổ lộ là người trước thân muội muội. Đế quốc quý tộc cha truyền con nối không có chỉ định người thừa kế dưới tình huống, một dạng kế vị chỉnh tự là con cái, huynh đệ, thúc bá, tỷ muội, đường huynh đệ các loại, chờ. Tô Văn Hạo ở cái thế giới này không có con cái, cũng không có huynh đệ. Sở dĩ hắn chết sau đó. Thân thúc thúc ộp gì cổ lộ trở thành mới lĩnh chủ. Ộp gì cũng đã chết. Đến phiên vẹ tỷ cổ lộ. Nực cười. Long Nhị khinh thường nói. Đế quốc thân phận quý tộc đối với liên bang không đáng một đồng. Cái này chẳng những không thể cứu mạng của ngươi, ngược lại sẽ để cho ngươi bị chết nhanh hơn. Vương Nhị nói. Đại vương hà tất cùng với nàng lời nói nhảm, cổ lộ gia tộc người thừa kế, lại càng không có lý do để cho nàng còn sống. Nghe được những lời này. Vệ tỷ ứa ra mồ hôi lạnh. Ta là tới đàm phán, công chiếm đế quốc lãnh thổ, đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ biết đưa tới đế quốc mãnh liệt hơn trả thù. Nàng mau nói. Nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý từ cổ lộ triệt bình. Ta nguyện ý thay biểu gia tộc thanh toán đầy đủ thành ý tiền bồi thường, chỉ cần lãnh thổ không có thiếu sót, đế quốc cũng sẽ không quá trọng thị. Cái này lời mới vừa ra khỏi miệng. Vệ tỷ cũng có chút hối hận. Một cỗ phô thiên cái địa sát khí. Thứ ma vương trên người bộc phát ra. Để cho nàng cảm giác cái cổ bị vô hình tay gắt gao bóp, liền hô hấp đều biến đến không gì sánh được chắc trở. Một giây kế tiếp. Thiên địa mất đi quan mang. Vệ tỷ rơi vào hắc ám hải dương. Đây không phải là khoa trương hình dung. Mà là tả thực phái miêu tả, nàng không gì sánh được hoảng sợ phát hiện, chính mình nằm ở một cái tràn ngập hắc ám năng lượng không gian. Vô số ưu linh ác quỷ, bị hắc ám tạo ra tới. Từ bốn phương tám hướng tới gần không thể động đậy nữ kỵ sĩ, đang ở điên cuồng cắn xé hút lấy trên người nàng sinh mệnh lực cùng với huyết đủ. Vương giả lĩnh vực. Ngươi lại là Long Vương. Vệ tỷ ý thức được. Chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Đây là một cái thứ thiệt vương giả. Không chỉ có như vậy. Vẫn là cực kỳ hy hữu, cực kỳ hiếm thấy Long Vương. Chính mình tâm tồn may mắn ý đồ lợi dụng đế quốc uy thế, uy hiếp một vị cao ngạo tôn quý hắc ám Long Vương lui mình. Không phải. Dừng tay. Vĩ đại hắc ám chi vương. Ta nguyện ý dẫn dắt con dân thần phục với ngươi. Vì ngài dâng lên cổ lộ mỗi một tấc thổ địa cùng mỗi một giọt nước trong, chỉ cầu cho cổ lộ con dân lưu một con đường sống là được. Hắc ám Long Vương cười lạnh nói. Cổ lộ là đế quốc Nam Cảnh hoạt động mạnh nhất nô lệ trung tâm thương mại một trong, mỗi năm đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn rừng rậm chủng tộc, bị người của các ngươi buôn lậu trải qua cổ lộ mang đi. Các ngươi đem rừng rậm con dân thuần hóa thành cu ly cùng với nô lệ, để cho bọn họ thừa nhận thống khổ to lớn cùng với khuất nhục, bị coi thành thương phẩm ở trong đế quốc buôn bán. Làm cho bản vương buông tha cổ lộ con dân. Vậy sẽ phải hỏi một chút liên bang con dân có đáp ứng hay không? Vẽ tì mặt như màu đất. Cổ lộ chủ yếu thu nhập chính là nhân khẩu mậu dịch. Mỗi năm đều có đại lượng dòng binh, nô lệ buôn lậu, tiến nhập rừng rậm tập kích bộ lạc, thôn xóm, hoặc bắt được lạc đàn tộc nhân. Rừng rậm các tộc đối với nhân loại nô lệ buôn lậu hận thấu xương. Bọn họ tuyệt sẽ không đồng tình loài người. Đây là sự thực. Vệ tì nhanh chóng quỳ xuống dập đầu. Cũng xin vĩ đại Hắc Ám Chi Vương khai ân, chỉ cần có thể khoan thứ cổ lộ tội nghiệt, lưu cổ lộ còn lại vô tội con dân một con đường sống, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cổ lộ gia tộc nguyện ý vĩnh viễn làm người ở. Cổ lộ còn có 4 tòa thành thị. Ta cũng nguyện ý cùng nhau dâng. Phân đất phong hầu quý tộc đem thế tập lãnh thổ hiến cho ngoại nhân. Đây là đế quốc tuyệt đối không thể chịu đựng ranh giới cuối cùng, từ vệ tì giao ra thổ địa cùng với thành thị dân thời điểm. Nàng liền đã định trước lại không có thể trở lại đế quốc. Có thể nàng không có lựa chọn nào khác. Cổ lộ gia tộc xem như là xong. Nàng chỉ nghĩ giải cứu bị vây nốt bình dân. Long nhất thái độ đối với vệ tỷ vẫn là tương đối hài lòng. Nếu như cổ lộ gia tộc cầm đầu triệt để đầu hàng liên bang, như vậy còn lại 4 tòa thành thị cùng với phụ thuộc thôn trấn không cần tấn công là có thể bắt vào tay. Vấn đề quản lý. Đem có thể giải quyết. Hỗn độn liên bang có thể giúp đỡ vệ tỷ. Để cho nàng thay thế liên bang tiếp tục thống trị cổ lộ. Vệ tỷ không phải là muốn một con đường sống sao. Hắc ám Long Vương liền cho những cái này nhân loại một con đường sống. Nhưng dũng sĩ, giang binh, mạo hiểm giả, nô lệ buôn lậu ngoại trừ. Đám người này. Không thể lưu. Tất cả đều muốn chết. Còn lại binh lính bình thường, phổ thông dân trong thành đều có thể miễn tử. Bất quá điều kiện tiên quyết là giao nộp kết xù đền tiền, để đổi lấy tiếp tục sinh tồn quyền lợi. Vệ tỷ ở bên trong. Mỗi cái thành quản để ý tầng đều muốn uống xong thánh bôi rượu máu, lấy bảo đảm sẽ không nhiều lần hơi ngày. Hai ngày sau, u ám trong thành, chân chính đại ma vương chưa ngủ, hắn mở ra người chơi giao diện thu được từng đạo trò chơi gợi ý. Ngươi đã công chiếm cổ lộ thành, thu được hoa lệ bí kim bảo dương x1. Ngươi đã công chiếm lôi nạc thành, thu được lóng lánh bí ngân bảo dương x1. Ngươi đã công chiếm rô ma thành, thu được hoa lệ bí ngân bảo dương x1. Ngươi đã công chiếm ạ vạ thành, thu được hoa lệ bí ngân bảo dương x1. Ngươi đã công chiếm tháp duy thành, thu được hoa lệ bí ngân bảo dương x1. Cổ lộ địa khu 150 vạn nhân loại cầu xin đầu hàng, có tiếp nhận hay không? Chương mục chứng kiến 5 cái gợi ý. Là hắn biết Long Nhất thành công. Hỗn độn liên bang thành công phản công cũng đoạt lấy một cái đế quốc thiếu. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, có một kim bảo dương, cộng thêm 4 cái ngân bảo dương. Ngoại trừ 5 cái phẩm chất không tệ bảo dương. Làm cho chương mục càng kinh ngạc chính là địch nhân tử thương số lượng, xa muốn so trong tưởng tượng thiếu, cổ lộ sinh hoạt 240 vạn nhân loại. Lại có 150 vạn người quy hàng. Còn lại 90 vạn khẳng định không đến mức tất cả đều bị giết, tử vong số lượng hẳn là chiếm so với sẽ không vượt qua phân nửa. Ma vương quân đoàn đại quân áp cảnh trong quá trình, khẳng định có một bộ phận tin tức linh thông ra hỏa trốn. Những thứ này chạy trốn người. Bọn họ sẽ đem ở cổ lộ thấy toàn bộ truyền bá ra ngoài. Tỷ như cổ lộ gia tộc làm phản. Tỷ như cổ lộ ngũ thành toàn bộ đầu hàng, cùng với Hắc Ám Long Vương khủng bố các loại, chờ. Một tỉnh toàn bộ luân hãm. Không chỉ có rơi vào tay giặc còn bị chiếm lĩnh. Cái này đối với đế quốc mà nói, nhất là đối với Nam Cảnh hộ quốc đại công ba hồn mà nói, tuyệt đối là đả kích khổng lồ cùng vũ nhục. Hỗn độn chi xâm nghỉ ma vương. Hắc Ám Long Vương thông qua đem nhất chiến thành danh. Từ đây bị vô số dũng sĩ để mắt tới, bị thế lực khắp nơi quan tâm, từ đây triệt để mang lên mặt bàn, đặt ở đèn tiểu quang phía dưới. Chương mục nghĩ vậy, không khỏi có chút đắc ý. Làm dũng sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên ám sát. Đột nhiên có một ngày thật vất vả thành công. Kết quả phát hiện Hắc Ám Long Vương là một cái hàng giả, hàng này căn bản không phải ma vương thời điểm, đến tột cùng sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Còn đối với chương mục mà nói, đem Long Nhất đặt đất nguy hiểm. Có thể tốt hơn ẩn giấu phía sau màn chính mình. Bất quá phục sinh tế đàn có cần phải trước giờ xây. Ngày nào đó Long Nhất thực sự bị giết chết. Cũng có thể lập tức dùng tế đàn phục sinh, khiến nó tiếp tục xông lên mãng, hấp dẫn lấy hỏa lực của địch nhân. Chuyện giống chuyện này, MN có thể qua đọc trong lúc chờ chương. Toàn cầu ma vương, ta ma vật có thể tự mình tiến hóa. Chương 196, Ma vương thánh kỵ sĩ, đại ma đạo sư, 3. Trương Mục Lĩnh lần này thu hoạch. Trước tiên mở ra công chiếm cổ lộ thành bảo dương. Đây là 5 cái trong hòm đáo duy nhất một cái kim bảo dương. Ngươi mở ra bi kim bảo dương, thu được kim tệ ít 500 vạn, bản vẽ, kỵ sĩ điện 1, bản vẽ, cao cấp ma pháp sư công hội ít 1, sinh mệnh bảo thạch ít 1.000, cuồng phong bảo thạch ít 1.000, một thật không hổ là kim bảo dương. Lái ra đồ đạc quả nhiên không kém nhất là 2 phần bản vẽ, rõ ràng đều là binh doanh chiêu mộ loại hình kiến trúc, nhất phân là ngũ giai bản vẽ, nhất phân là tứ giai bản vẽ. Bản vẽ, cao cấp ma pháp sư công hội, tứ giai kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 80 vạn, phong hỏa ép khí hậu quang ám lôi bảo thạch mỗi cái 100, có ở lãnh địa kiến tạo một tòa cao cấp ma pháp sư công hội. Bản vẽ, kỵ sĩ thánh điện 1, ngũ giai kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 400 vạn, quang minh bảo thạch 1.500, sinh mệnh bảo thạch ít 1.500, có ở lãnh địa triệu hoán một tòa kỵ sĩ thánh điện. Hai cái kiến trúc cộng lại, tổng cộng bất quá 480 vạn kim tệ. Bảo dương bản thân liền mở ra 500 vạn kim tệ. Trương Mục bảo thạch vừa vặn đủ để thanh toán tài liệu nhu cầu hắn, vì vậy ở ưu ám thành nhân loại địa khu đem cái này hai tòa kiến trúc triệu hoán đi ra. Ngươi kiến tạo cao cấp ma pháp sư công hội. Ngươi giải tỏa nhân tộc đơn vị triệu hoán quyền hạn. Ngươi thu được mới tăng thêm triệu hoán người miệng, ma pháp học đồ 10.000, sơ cấp pháp sư 8.000, trung cấp pháp sư 5.000, cao cấp pháp sư 2.000, đại pháp sư 100, ma pháp đạo sư 5, đại ma pháp đạo sư 1. Trương Mục phi thường hài lòng. Đây là một cái chuyên môn chiêu mộ nhân tộc pháp sư kiến trúc. Pháp hệ đơn vị bình thường đều tương đối chân quý, hiện nay Trương Mục trong đội ngũ, tinh khiết pháp hệ đơn vị chủ yếu lấy tinh linh tộc làm chủ, thế nhưng chiếm so với cũng không cao. Từ ma pháp công hội gọi tới nhân tộc pháp sư, tinh thông nguyên tố tứ hệ ma pháp, cũng đều là tương đối bác học học giả, ngẫu nhiên cụ bị luyện kim, chế thuốc, phù ma các loại, chờ, năng lực sản xuất.